Chương 49, ban công đại chiến chương 49, ban công đại chiến. Một cái mây đen gió lớn ban đêm, hỏa quốc cảnh nội, nguyên bản tượng trưng cho hòa bình hỏa chi tự, giờ phút này lại lâm vào một cái biển lửa. Thống khổ tiếng kêu rên, tuyệt vọng tiếng hô hoán, như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào mọi người mà nghĩ. Sazuto bị nhất tộc thi triển hào hỏa cầu chi thuật, đem cái kia gánh chịu lấy thần Phật lực lượng cổ lao tượng nặng, tính cả mảnh đất này cùng nhau, hóa thành nóng bỏng hỏa diễm xuống đất khô cằn. Hương hực ngọn lửa không chỉ vô tình thôn vệ chùa miếu kiến trúc, càng tàn nhận thiêu hủy đám tăng lữ sinh mệnh. Ở xa một bên Uchiha Shishi, nội tâm nháy mắt nôn nóng bất an. Sazuto bị nhất tộc hành động dù không giống dã man dã thú như vậy không hề cố kỵ, nhưng hiển nhiên cũng chưa tận lực đối với Minato giờ Minato giấu giếm. Hoặc là nói, bọn hắn cố ý nhường Minato biết được việc này, để Minato điều động ám bộ thành viên tới trước giám thị cũng xử lý đến tiếp sau công việc, mà dừng nước tự nhiên là tại ám bộ thành viên bên trong. Shishi còn gánh vác kiểm tra phải chăng có cá lọt lưới, chẳng thảo trừ căn trách nhiệm. Chùa miếu bên trong Saji số lượng dần dần giảm bớt, từng người toàn thân đẫm máu Sazuto bị nhất tộc nị ra, chậm rãi từ chùa miếu bên trong đi ra. Còn có một số nhỏ Sazuto bị nhất tộc nị ra, lấy thế thân chi thuật thay thế mình hiện thân, sau đó dùng thuật độn thổ mang theo một chút hôn mê trẻ con lặng yên rời đi. Đây hết thảy đều bị Uchiha Shishi bén nhạy nhìn rõ đến. Dựa theo ám bộ nhiệm vụ yêu cầu, hắn vốn nên tiến lên tự tay giết chết những tiểu hài tử kia, triệt để chạm thảo trừ căn, không cho cổ nổ hạ lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Thế nhưng là tàn sát tay không tất sát trẻ con, dựa vào bạo lực cùng huyết tinh đổi lấy cái gọi là huy hoàng, thật có thể vì cổ nổ hạ mang đến ánh sáng tương lai sao? Ẩn nấp tại cây lớn cái khác Uchiha Shishi càng không ngừng hỏi ngược lại chính mình. Hắn cái kia hai cái đỏ tươi xạ dìn gặng bên trong, đen nhánh câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hiển nhiên giờ phút này nội tâm của hắn cũng không yên lặng. Một bên khác, thì dù cổ phi thường hài lòng tham quan cổ nổ hạ trường học, bên này giao hệ ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Đợi những thứ này các hài tử từ trường học tốt nghiệp, liền có thể lập tức dấn thân vào làm việc. Vì cổ nổ hạ đồng bột phát triển góp một viên lạch, vì sắp đặt vào cổ nổ hạ giám thị hệ thống hỏa quốc bồi dưỡng ra càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Trái lại những chỉ có thể đó sung làm phá hôi, không có chút nào tiềm lực trưởng thành lao ra hỏa, đã bị thời đại thủy triều xa xa để qua sau lưng. Bây giờ cổ nổ hạ cấp bách cần chính là chân chính nắm giữ thực dụng kỹ năng, có thể vì làng sáng tạo giá trị nhân tài, mà không phải những cái kia chỉ có bề ngoài, không có chút nào thành tích chi đồ. Trước tạm bất luận việc này có thể hay không thuận lợi đẩy tới, vì sao hết lần này tới lần khác muốn để cử dạ cỡ xì nổ ngủ đảm nhiệm chữa bệnh nhân thuật giáo sư trước? Tú Na ngồi tại hỉ rủ cổ trên thân nổi giận đùng đùng hỏi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta liền không có trở thành lao sư tư chất sao? Mới Tú Na tức giận chừng hỉ rủ cổ lên mắt, ai ngờ Tú Na lại hỉ rủ cổ trên thân ngửi được nổ ngủ mùi. Hỉ rủ cổ thấy thế, chỉ có thể lúng túng nết miệng cười ngây ngô, cũng lời lại phí miệng lưỡi giải thích cái gì. Hỉ rủ cổ cười đùa tí từng tiến tới góc mặt, trêu ghẹo nói, ta nói, ngươi thật chẳng lẽ có cái kia phần kiên nhẫn đi dạy bảo những cái kia cả ngày liễu diễu nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài nhi? Ừ, theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nổ ngủ liền có cái kia phần kiên nhẫn hay sao? Tú Nạ không chịu thua nói. Nổ ngủ manh liệt mẫu tính ánh sáng chói lọi, nhường Tú Nạ cảm giác khó chịu. Nói thật, nổ ngủ thật thích hợp đi làm lao sư. Đối với nổ ngủ, Tú Nạ thật là coi nàng là thành đại địch. Mẫu tính thực tế là quá cường liệt, là cái nam nhân đều ưa thích này chủng loại loại hình. A Hỉ Dù cô lắc đầu, đối với nữ hài tử ý nghĩ, hắn quả thực có chút nhìn không thấu. Bất quá hắn thấy, nếu bàn về giáo sư những cái kia không có chút nào kỷ luật hoạt bát hiếu động tiểu hài tử chữa bệnh nhân thuật, nhưng lấp đầy mẫu tính lại cực kỳ ôn nhu đặc chất giả cờ xì nổ ngủ tới đảm nhiệm giáo sư, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Mà lại kể từ đó, giả cờ xì nổ ngủ còn có thể nhiều một phần tiền lương thu nhập, nhường cô nhi viện các hài tử sinh hoạt đến càng thêm an ổn thoải mái dễ chịu, thậm chí có năng lực tài trợ một bộ phận hài tử đến trường học dự thính học tập, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Thôi đi, Kizuko, lời này của ngươi nghe thật là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tú Nạ bất mãn chép miệng, trên mặt tràn ngập không vui. Khi dù cô thấy thế, vội vàng cười đùa tí từng tiến tới, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Tú Nạ trên vai, ý đồ hòa hoãn không khí trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí trở nên vi diệu mà mập mờ lên. A, hỗn đản. Một phen vui cười đùa giỡn qua đi, trong phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Khi dù cô lười biếng nằm tại Tú Nạ trong ngực, nhếch miệng lên một vòng chế rêu ý cười, hỏi, vừa rồi ta dạy cho ngươi chữa bệnh nhân thuật, ngươi nắm giữ được thế nào rồi? Còn có cái kia một độn chi thuật, có hay không lấy được cái gì mới tiến triển? Ai miễn cưỡng học xong một chút ra chiêu thức, bất quá cái kia một độn nhận thuật trong tay ta, thực tế quá yếu. Tú Nạ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Sau đó tiếp tục nói ra, cao cấp một độn nhận thuật, ta hiện tại vẹn vẹn chỉ học biết một lòng chi thuật, cái khác căn bản liền cửa đều sở không được. Mặc dù có Hỉ Dụ cô ở một bên giúp một tay chỉ đạo, có thể Tú Nạ thi triển đi ra một độn uy lực, cùng với nàng ông nội so ra, quả thực ngày đêm khác biệt. Theo Tú Nạ, tự mình tính là không thể hoàn toàn nắm giữ cửa này nhận thuật. Bất quá kết hợp ta chỗ học chữa bệnh nhận thuật tri thức, chế tạo một chút kịch độc dây leo, hoặc là nhường nụ hoa tản mát ra có điệp ra gây tê, tê liệt, ăn mòn tương đương quả phấn hoa, với ta mà nói còn là rất dễ dàng làm được. Thậm chí Tú Nạ còn có thể đem chữa bệnh nhận thuật cùng những thứ này đặc thù phấn hoa đem kết hợp, để bọn chúng trở thành cứu người thuốc hay. Như là con sen, hóa thành cho quân đội bạn khôi phục trả cờ dạ cùng trị liệu thân thể môi giới. So với sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái kia thẳng thắn thoải mái uy lực kinh người một độn nhận thuật, Tú Nạ mặc dù không thể hoàn chỉnh kế thừa ra ra thần uy, nhưng cũng biểu hiện ra tam nhận phong thái. Nàng vẫn chưa một mực mù quáng theo đuổi tổ phụ lực lượng, mà là căn cứ chính mình thân thể điều kiện cùng tình huống thực tế tiến hành linh hoạt vận dụng. Chữa bệnh nhân thuật cùng một độn nhân thuật đem kết hợp, có thể phát huy ra không tưởng được đặc biệt tác dụng. Một độn nhân thuật phần lớn là thông qua hấp thu mặt đất hoặc sinh vật sinh mệnh lực đến bổ sung tự thân, trực tiếp lấy sinh mệnh lực tầm bổ dây leo, cũng có thể là mối họa người quán trú dinh dưỡng. Cái này rất tốt đền bù sủ nạ sử dụng trị liệu nhận thuật sẽ tăng nhanh tế bào phân liệt dẫn đến thân thể gánh nặng tăng thêm khuyết điểm. Thậm chí nàng còn có thể thông qua một độn không ngừng bổ sung tự thân sinh mệnh lực, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Tùy thời đều có thể lấy sung mãn tinh thần cùng dư thừa trả cờ dạ đầu nhập chiến đấu hoặc cứu viện bên trong. Thì dù cổ cũng dạy cho sủ nạ tiên thuật lực lượng, chẳng qua là chính mình cải tiến phiên bản. Còn xin tiên thuật quá khủng bố một chút, sủ nạ hiện tại không có năng lực tiếp nhận loại kia thí luyện. Đây cũng là hỉ dù cổ truyền thụ cho nổ hạ dạ Jin năng lực hệ thống bên trong một loại. Thì dù cổ đem tiên thuật trả cờ dạ truyền đến sủ nạ trên thân, sủ nạ dù ngay từ đầu có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn toàn bung ra thân thể. Tùy ý cái kia mang theo tự nhiên năng lượng màu đen đường vân xâm nhập trong cơ thể. Thì dù cổ tại sủ nạ chỗ ngực làm một cái tiêu ký, dùng cái này xem như tiên thuật dẫn đạo điểm xuất phát. Sủ nạ từ trước đến nay không chút nào tiếc rẻ đem chính mình ra truyền bí thuật, thậm chí hết thảy đặc thù bí thuật đều truyền thụ cho hỉ dù cổ. Mà hỉ dù cổ bên này, tự nhiên cũng không biết đối với chính mình nghiên cứu ra đến đồ vật có giữ lại. Tại toàn bộ nhân giới, có thể cùng tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh tu luyện tiên thuật địa phương, công nhận có ba đại thánh địa. Cái này ba đại thánh địa kỳ thật liền cùng loại với yêu quái căn cứ, bọn họ như là linh thú nơi, thu nạp ngày tinh hoa, khiến cho trong đó sinh vật có thể có được lâu dài sinh mệnh. Mặc dù không rõ ràng đến nói, ba đại thánh địa tiên thuật trên bản chất đều là đối với tự nhiên năng lượng vận dụng. Nhưng chúng nó căn cứ riêng phần mình chủng tộc thiên phú cùng chiếm cứ động thiên phúc địa tự nhiên thuộc tính, phát triển ra khác biệt lưu phái tiên thuật, mỗi người đều mang đặc sắc. Những sinh vật này liền như là yêu quái hấp thu thiên địa linh khí, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thành tựu cuối cùng tiên nhân. Chỉ bất quá, bọn họ thành tiểu tiên nhân hình thái cùng năng lực đều có khác biệt. Liền giống với nhân loại căn cứ thể chất, lúc tu luyện kỳ, chúng tộc khác biệt trở, phát triển ra đủ loại phương pháp tu hành, thì như lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tiến hành phân chia công pháp. Có sinh vật ưa thích tại sáng sớm hấp thu xương mai linh khí, có thì thiên vị tại ban đêm tắm rửa hào quang tu luyện, còn có tại mặt trời chói chang vào đầu lúc trực tiếp hấp thu giữ dần thái dương nguyên khí. Liên thế giới võ hiệp bên trong một bản cơ sở thổ nạp công pháp, đi qua người khác nhau diễn dịch, tại trải qua 5 tháng lắng đọng sau, đều có thể đản sinh ra vô số đặc sắc tươi sáng thần bí thần công bí tịch, đây đều là trí tuệ kết tinh. Đối với đơn thuần cảm thụ cũng hấp thụ tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức, là hỷ rủ cổ trước mắt có thể nắm giữ an toàn nhất tu luyện pháp. Nhưng hỷ rủ cổ hiển nhiên không biết thỏa mãn với đó, hắn hy vọng lấy được chính là ba đại thánh địa liên quan tới tự nhiên năng lượng vận dụng kỹ xảo. Cùng lợi dụng những thứ này tự nhiên năng lượng kéo dài tuổi thọ huyền bí, hắn muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tự nhiên năng lượng tầng sâu huyền bí. Kể từ đó, hắn liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, vì chính mình đem đến từ sáng tạo một môn phi thường thích hợp bản thân tiên thuật phương pháp tu hành đánh xuống cơ sở. Thậm chí, hắn còn có thể thông qua phân tích thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực, đem nó chuyển hóa thành chính mình tu tiên có thể bắt chước ứng dụng đến trên thân thể con người mặt, để cao mình thu nạp tự nhiên năng lượng hiệu suất. Hắn muốn hiểu rõ tinh, khí, thần ba vật quý như thế nào ngưng kết thành tam hoa tụ đỉnh chi tượng, hoặc là dứt khoát lấy thần thụ xem như tu hành căn cơ, đạp lên một đầu khoa học tu chân con đường. Xem như một tên đến từ hoa hạ người xuyên không, thì dù cổ đối với tu tiên loại chuyện này một mực giấu trong lòng không hiểu ước mơ. Hắn thấy, vạn vật đều có thể tu tiên, xì vợ đủ tu tiên cũng là tiên nhân. Cuối cùng, cho dù Sú Nạ trong lòng lại không tình nguyện, khi biết những tình huống này sau, cũng không thể không tiến về thấp cốt lâm tu hành tiên thuật. Dù sao có rồi hỉ dụ cổ cho nàng tiên thuật chú ấn, tu thành tiên nhân hình thức cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên hỉ dụ cổ làm như vậy cũng là vì để cho Sú Nạ có thời gian có thể đến hắn bên này chờ lâu một đợi. Dù sao hai người bây giờ quan hệ thân mật, lẫn nhau tu hành tiến độ cùng tình huống đều cần qua lại hiểu rõ. Tại hỉ dụ cổ trong lòng, Sú Nạ thế nhưng là chính mình quý trọng người. Một phen vui sướng qua đi, ngày kế tiếp sáng sớm, Sú Nạ cọ rửa hoàn tất, liền cưỡng ép lôi kéo hỉ dù cô lại lớn làm một trận. Lần nữa cọ rửa xong, Sú Nạ liền sốt ruột bận bịu hoảng rời đi. Hỉ dù cô vuốt vuốt eo thân của mình, hơi duỗi lưng một cái, sau đó thu dọn một phen, tiến về bộ nghiên cứu bên kia chuẩn bị tiếp tục tiến hành công việc nghiên cứu. Cùng ngày ban đêm, hỉ dù cô luyện thể kết thúc, từ trong phòng tắm đi tới, chỉ cảm thấy thân thể cơ năng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, Sú Nạ đột nhiên đánh tới, hỉ dù cô tay mắt lênh lẹ, kéo lại nàng. Có thể một giây sau, Sú Nạ đột nhiên phát lực, ý đồ tránh thoát. Hỉ dù cổ phản ứng cấp tốc, dùng tay ngăn công kích của nàng, thuận thế xé mở phòng ngự của nàng. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Sú Nạ y phục nháy mắt vỡ tan. Sát theo đó, Sú Nạ trực tiếp thi triển ra chính mình cường lực thể thuật, một cái trọng kích đem hỉ dù cổ đánh cho lơ lửng lên. Hỉ dù cổ không chút hoang mang, sử dụng ra cùng loại GNF bên trong lơ lửng liên chiêu kỹ xảo. Không cách nào khống chế thân thể của mình Sú Nạ, tại hỉ dù cổ thao túng phía dưới, thân thể bắt đầu không bị khống chế đông đưa. Hỉ dù cổ lôi kéo Sú Nạ hai tay, tại nàng hai bên vừa đi vừa về lôi kéo, ý đồ đánh vỡ phòng tuyến của nàng. Sau đó hắn một cái tay lôi kéo Sú Nạ hai tay, một cái tay khác bị nàng, hướng phía trước cực lớn ban công đi tới. Sú Nạ lập tức khẩn trương lên, hô, không được, cái này không được. Thì dù cổ nhếch miệng lên, treo đầy dáng tươi cười, đối với Sú Nạ nói ra, chớ khẩn trương, cái này tấm ngăn bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Ta ở chỗ này thi triển phong ấn thuật, lại phối hợp phía trước thi triển huyễn thuật, kỳ thật trước mắt bất quá là lấp kín tường thôi, nhưng ở trong mắt Sú Nạ, lại như có vô số cái huyễn ảnh của mình. Thì dù cổ trực tiếp đem Sú Nạ đặt ở pha lê bên trên. Sú Nạ xuyên thấu qua cái kia cực lớn rơi xuống đất pha lê nhìn ra ngoài, lập tức khẩn trương đến không được, cuốn bít thi triển thủy độn nhân thuật, bọt nước trên mặt đất điên cuồng băng khắp nơi. Tại cái này khẩn trương lại cao tốc tiết tấu bên trong, một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tu Nạ cũng đi tu hành tiên thuật. Hạt mưa một giọt trượt xuống, nhỏ xuống dưới đất cái kia khô cạn đã lâu trên mặt đất. Đây thật là một trận kịp thời tốt mưa. A Hỏa Quốc đại danh nhàn nhã ngồi tại trong phòng trà, bưng lấy một chén trà nóng, lặng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái này một phần thiên nhiên quà tặng. Cả người lộ ra 10 phần thư giãn thích lý, tuổi càng lớn, hắn liền càng phát ưa thích mưa, bởi vì mưa chính là thuần túy mưa, không biết xen lẫn cái khác phức tạp đồ vật. Nếu là tất cả mọi người có thể giống như nước mưa một dạng thuần túy liền là được. Đại danh cảm thán như thế, sau đó đem bàn cờ chuyển đến bên cạnh mình, một mình cùng đối diện bộ trưởng bộ tài chính rơi xuống cờ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện nhìn như không có gì ý nghĩa quá lớn sự tình. Bộ trưởng bộ tài chính mặc dù kỳ nghệ tinh xảo, nhưng ở cùng đại danh đánh cờ lúc lại cũng không dám thắng hắn. Cho nên hai người chơi cờ lúc, đại danh luôn cảm giác thiếu chút kỳ phùng địch thủ niệm mùi thú. Bất quá đại danh vẫn như cũ làm không biết mệt, bởi vì cùng bộ trưởng bộ tài chính chơi cờ lúc, hắn không cần phí hết tâm tư đi phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, cũng không cần thời khắc lưu ý hành động của đối phương ý đồ. Dù sao bộ trưởng bộ tài chính là hắn người thân nhất tín nhiệm người. Người bên ngoài có lẽ không thể nào hiểu được loại tâm tình này, nhưng mà đối với Hỏa Quốc đại danh đến nói, trung thành mới là bối rối hắn cả đời vấn đề. Có bao nhiêu người biết lấy danh nghĩa của hắn làm sàng làm bậy, lại có bao nhiêu người không nói một lời, lại trung thân thực hành lấy trung thành sứ mệnh. Hắn không phân rõ, thật thấy không rõ a là một cái thân ở công nghiệp thời đại quốc gia kẻ thống trị, đại danh cảm giác sâu sắc quản lý quốc gia gian nan. Hắn nhìn không thấu đến cùng có bao nhiêu người là chân chính trung thành với chính mình. Từ thực tế thống trị diện tích đến nói, hắn có lẽ so ra kém tổ tiên của mình, nhưng các tổ tiên chỉ cần làm tốt một sự kiện nhường nông dân ở vào nửa chết nửa sống ăn no mặc ấm bên trên, liền có thể duy trì thống trị. Nhưng mà tiến vào công nghiệp xã hội về sau, hết thảy đều biến. Nguyên bản chỉ nhìn chằm chằm dưới chân bùn đất đám nông dân bắt đầu ngẩng đầu nhìn quanh, bọn hắn khát vọng thu hoạch được nhiều thứ hơn. Những cái kia bài bản đại gia thần nhóm ngoài miệng nói xong trung thành, dưới tay lại làm lấy không ngừng tổn hại đại danh uy vọng sự tình. Đại danh muốn ngăn cản, nhưng lại không có quá nhiều biện pháp, bởi vì chính mình quyền lực là thông qua những gia thần này ủng hộ mới lấy dọc theo đi. Nếu là không có những gia thần này nâng đỡ, tầm ảnh hưởng của hắn chỉ sợ ngay cả mình vị trí thành phố đều chuyển không đi ra. Hắn hoang mang tại thời đại biến hóa, càng cảm thấy thật sâu bất lực. Hắn phát hiện mình đã theo không kịp người trẻ tuổi bước chân, theo không kịp thời đại biến hóa. Đột nhiên ý thức được mình đã già rồi, chuyện này thật nhường hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Nguyên bản một bữa cơm có thể ăn hai con gà, đến bây giờ chỉ có thể ăn được một chút đùi gà thịt. Bất quá, thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy cũng không phải không dùng được. Tối thiểu nhất, bên cạnh hắn một chút người hầu còn là 10 phần chi kỷ. Rất nhanh, bên cạnh người hầu liền đưa cho đại danh chuẩn bị kỹ càng liên quan tới hương dân tư liệu. Trong đó nâng lên một cái gia tộc, nhà bọn hắn bởi vì một chút không tốt nguyên nhân, buôn bán một mực rất bình thường. Gia tộc này một mực cũng không có đem mối nghiệp để ở trong lòng, bởi vì trong gia tộc một chút người ở dưới thực tế quá tham lam, báo cáo sai mối nghiệp sản nghiệp ích lợi, nhường gia tộc coi là mối nghiệp hàng năm tiền kiếm được chỉ có như vậy một chút xíu. Cho nên, làm Cổ Nổ Hạ đưa ra thu mua lúc, bọn hắn rất dễ dàng sẽ đồng ý, còn đổi về một số lớn quý giá tiền mặt chạy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau đó những thứ này nguyên bản phổ thông mối nghiệp công ty đến Cổ Nổ Hạ trên tay, như kỳ tích lập tức dần dần có lãi, kiếm được đầy bùn đầy bát. Nói lên gia tộc kia hiện trạng, gia chủ phẫn nộ tự nhiên không cần nói thêm. Bọn hắn đã tức giận thủ hạ lừa trên gạt dưới, báo cáo sai ích lợi, càng khó chịu Cổ Nổ Hạ bên này kiếm lời đi vốn nên thuộc về bọn hắn lợi nhuận. Theo bọn hắn nghĩ, nhìn người khác kiếm tiền so với mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Nhưng Cổ Nổ Hạ lần này thao tác thực tế thật xinh đẹp, các mặt đều chiếu cố đến. Nguyên bản dự tính sẽ có ngoài định mức chi tiêu, kết quả không chỉ duy trì bình thường vận doanh, thậm chí còn so trước đó nhiều kiếm lời mấy phần. Nếu là mọi người trực tiếp lên đi tìm Cổ Nổ Hạ phiền phức, trên mặt mũi thực tế không nhịn được, dù sao đều là người thể diện, loại chuyện này làm được làm mất thân phận. Nhưng mà, trơ mắt nhìn xem Cổ Nổ Hạ kiếm tiền, trong lòng bọn họ hiện tại quả là cảm giác khó chịu. Lại tăng thêm Cổ Nổ Hạ người bên kia mới nhiều, nếu thật là trở mặt, thắng bại thật đúng là khó mà nói, ai cũng không biết những cái kia thứ không sợ chết sẽ làm ra chuyện gì tới. Thế là, bọn hắn chỉ có thể đem phần này bất mãn tạm thời dằn xuống đáy lòng. Bất quá bọn hắn ngẫu nhiên còn là biết nói một chút âm dương quái khí lời nói, mặc dù chính bọn hắn cũng rõ ràng, những lời này một lát cải biến không được hiện trạng. Nhưng thời gian dài, ba người thành hổ, nói không chừng có thể tạo được một chút hiệu quả. Cũng may Hỏa Quốc đại danh còn tính là một vị hợp cách kẻ thống trị, hắn từ trước đến nay không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Khi còn bé, đại danh phụ thân liền từng nói cho hắn qua một cái cố sự. Nếu như a, chương 50, vớ đen tở rủ mỹ mệ chương 50, vớ đen tở rủ mỹ mệ ấy ngươi ngồi tại trên một chiếc xe, nắm trong tay phương hướng. Trước mặt có hai con đường, trên một con đường có một người, một con đường khác trên có năm người. Vô luận ngươi lựa chọn đi đâu con đường, cái này từng đầu trên đường người đều sẽ tao ngộ bất hạnh, một bên khác thì biết có thể sinh tồn. Nói một cách khác, ngươi lựa chọn cứu năm người, liền sẽ có một người mất mạng. Lựa chọn cứu một người, liền sẽ có năm người mất mạng. Lúc ấy tuổi nhỏ đại danh, vô ý thức hồi đáp, vậy liền giết chết một người, cứu năm người, như thế tạo nghiệp biết ít một chút. Hắn đến nay đều nhớ phụ thân lúc ấy thất vọng ánh mắt. Bây giờ, đại danh đã đến tuổi già, kinh lịch rất nhiều thế sự về sau, hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân năm đó dụng ý, nếu như ta chỉ hy sinh một người, những người kia biết chỉ trích giận mắng ta, đối với ta tiến hành đạo đức phê phán. Nhưng nếu như ta hy sinh năm người, còn lại một người kia liền biết sợ hai ta, không dám đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ta y nguyên sẽ là cái kia cao cao tại thượng đạo đức không tì vết đại danh. Ta là đại danh, ta tại sao phải dựa theo quy củ của các ngươi làm việc? trên thế giới này chuyện quan trọng nhất chính là duy trì cân đối. Đã không thể nhường trung thành với người của ta quá mức nhỏ yếu, cũng không thể để bọn hắn quá mức mạnh mẽ. Đã không thể nhường Cổ Nộ Hạ nhóm thế lực quá mức mạnh mẽ, cũng không thể để bọn hắn quá mức nhỏ yếu. Dục vọng tựa như trên núi cao lăn xuống tảng đá, luôn luôn không ngừng từ dốc cao hướng xuống mặt điên cuồng trở xuống. Đã không cách nào phân biệt xuất xứ vị người nào chung người nào gian, vậy liền để bọn hắn duy trì tại cùng một cấp độ bên trên lẫn nhau ngăn được đi. Lấy lại tinh thần đại danh ôn hòa đối với mình bên người thân cận Cổ Nộ Hạ trọng thần nói ra, hôm nay thời tiết này rất thích hợp uống trà đâu. Trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt vị này tài chính đại thần mười phần thân cận chính mình, là mình có thể tin cậy người. Dù sao tài chính đại thần muốn có hết thảy đều là chính mình ban thưởng hắn. Nhưng mà vị này tài chính đại thần cuối cùng vẫn là quá mức thân cận Cổ Nộ Hạ. Nhất là từ khi đệ tứ hổ cả thượng nhiệm về sau, liền xem như những cái kia nguyên bản đối với Cổ Nộ Hạ trong lòng còn có khúc mắc người, cũng không thể không thừa nhận vị này hổ cả làm việc hào sảng. Phía trước Cổ Nộ Hạ cơ hồ chiến thắng làng đá cùng làng mây, tuy nói cuối cùng bị mị dục ngăn lại, nhưng Cổ Nộ Hạ cùng cái này mấy đại nhận thôn khuynh hướng liên hiệp đã sơ hiện mánh khỏe. Đây cũng không phải là năm đại quốc các đại danh muốn xem đến cục diện. Cho nên, tại trải qua một phen bí mật sau khi thương nghị, chư vị đại danh đã quyết định, vụ trộm cho riêng phần mình nhị dạ thôn chế tạo một điểm phiền toái nhỏ. Đương nhiên, cái này chưa chắc là thật muốn để nhị dạ thôn lọt vào khốn cảnh, chẳng qua là muốn để thế cục duy trì tại một cái tương đối bình thường trạng thái thôi. Phía dưới cỏ rác liên hợp lại, bọn hắn bọn này đại danh có thể có cái gì quả ngon để ăn. Công trình thuận lợi thông qua khảo thí, như vậy cũng tốt so công ty lão bản có khi sẽ để cho công nhân làm chút nhìn như không hợp thói thường sự tình, thậm chí để bọn hắn công nhân cho mình phát hồng bao. Vô luận công nhân trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, khảo nghiệm kia coi như thông qua. Bất quá Phong Quốc đại danh liền không tham dự, hắn đều nhanh dày vỏ chết làng cát. Dù sao hắn liền cho nhị dạ bộ đội dự toán đều chém. Nếu là lại cho các nhị dạ thực hiện quá nhiều áp lực, ủy mới biết bọn hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa, nói không chừng thực sẽ vọt thẳng vào đại danh cung điện, một đao đem hắn chém. Hòa Quốc đại danh mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng chỉ cần hắn hơi để lộ ra một điểm hướng rõ, những cái kia một mực chờ lấy nhìn một Diệp Tiếu lời nói nhóm đại nhân vật tự nhiên sẽ xuất thủ. Bốn đại nhân thôn bên trong, Hồ Cả Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ Tại Hỉ Dù Cổ khuyên bảo, cũng là không phải là cái keo kiệt tiền tài người, tự nhiên nguyện ý khẳng khái rút tiền. Có thể một mực cùng Cổ Nộ Hạ giao hảo tài chính đại thần, lúc này lại thành nhường đại danh căm tức đối tượng. Bất quá đại danh vẫn là cười híp mắt cùng bộ trưởng bộ tài chính nói chuyện với nhau. Bộ trưởng bộ tài chính rất nhanh liền rõ ràng đại danh ý tứ, cho Cổ Nộ Hạ bên này tìm một chút phiền phức. Thủy Quốc bên này, hệ hạ cụ dạ cảm giác áp lực của mình càng ngày càng tăng. Thế cục hôm nay đã tiến vào thời đại mới, nhị dạ thôn không thể giống như trước kia như thế từng người tự chiến. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, nhị dạ thôn cùng quốc gia ở giữa chiến tranh, cuối cùng đều biết diễn biến thành đại quốc ở giữa quốc lực tiêu hao. Thủy Quốc cô huyền hải bên ngoài, trong nước tài nguyên khẳng định so ra kém những cái kia đất liền đại quốc. Muốn lấy được ưu thế, nhất định phải phát triển mạnh thương nghiệp. Mà Thủy Quốc nhiều nhất chính là loài cá, nhưng muốn đem cá tươi vận chuyển về các nơi, chỗ cung ứng lạnh là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có người đề nghị mượn nhờ Hỏa Quốc thương nhân lực lượng, nhưng bởi như vậy liền cùng nhị dạ không có quan hệ gì, nhất định phải mượn nhờ lớn tư bản lực lượng. Hệ hạ cụ dạ cũng không muốn làm ra một đống tàn thứ phẩm, hư Thủy Quốc đỉnh tiêm thủy sản thanh danh. Thủy Quốc tự thân quốc lực có hạn, muốn nhanh chóng phát triển, thế tất cần dẫn vào ngoại quốc tài chính, cái này miễn không được muốn tiến hành hùn vốn cầm cổ chờ thương lượng. Tại rất nhiều tuyển hạng bên trong, Cổ Nộ Hạ bỏ không tài chính nhiều nhất, mà lại tài chính hấp lại nhất nhanh, đồng thời ở sau đó trong vài năm khẳng định biết đối với toàn thế giới sinh ra to lớn ảnh hưởng. Theo lý thuyết, Cổ Nộ Hạ là thích hợp nhất đối tượng hợp tác, có thể hết lần này tới lần khác Cổ Nộ Hạ bên kia thái độ cứng ngạnh, thực tế khó mà giải quyết, chắc chắn sẽ không tùy tiện nhường Thủy Quốc đã được như nguyện. Hệ hạ cụ dạ trong lòng suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ phát giác được mị dục làm khó, một bên ám bộ nhị dạ tở dù mị mẹ ấy đứng dậy, cười đối với mị dục nói, đại nhân, ngài tựa hồ có chút phiền một đầu. Mị dục hệ hạ cụ dạ thở dài, đúng vậy à, có cái vô cùng phiền phức nhiệm vụ, có thể lại không thể giao cho ngươi. Ngài chẳng lẽ biết chất vấn ta đối với làng xương mù trung thành sao? Không, chỉ có nhiệm vụ này thật không thể giao cho ngươi. Mà đổi thành một bên, thì dù cô nhìn xem trong đêm khuya báo cáo, nhịn không được nhíu mày. Hiện tại nhường hắn ưu sầu, là Cổ Nộ Hạ bên này bởi vì kiến thiết tốc độ quá nhanh, thu hút lượng lớn nhân khẩu. Xung quanh làng người đều tuân hướng Cổ Nộ Hạ, dẫn đến Cổ Nộ Hạ bên này bắt đầu xuất hiện thiếu lương thực dấu hiệu. Thì dù cô mục tiêu là tại Cổ Nộ Hạ xung quanh lớn diện tích khai triển nông nghiệp, lấy lý giả siêu phàm lực lượng mở ra nông nghiệp, thống nhất quy hoạch đồng ruộng, lại tăng thêm hỉ dù cổ tại bộ nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra đến phân hóa học cùng thuốc kỹ thuật. Hắn ý định trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Cổ Nộ Hạ vấn đề thức ăn, nhường Cổ Nộ Hạ tòa thành thị này có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Ngay tại hỉ dù cổ làm thức ăn vấn đề bận rộn thời điểm, một bên khác, thương nhân trang phục ạ cụ già mang theo hộ vệ của nàng tờ du mỹ mệ trực tiếp tìm tới cửa, mời hỉ dù cổ đi ra gặp mặt. Hệ ạ cụ già lá gan thật đúng là không nhỏ, hắn mặc coi như bình thường, mà bên cạnh hắn tờ du mỹ mệ ấy mặc trang phục thì tương đối nóng bỏng. Lúc đầu nữ tính nhị dạ vì hành động thuận tiện, trang phục liền so sánh mát mẻ, tỉ như quần ngắn, hở eo chứa loại hình. Nhưng cái này tờ rủ mỉ mệ ấy mặc rõ ràng tiến thêm một bước, mười phần đáng chú ý tờ rủ mỉ mệ thân mang một kiện màu nâu sóng lớn lụa trắng áo sơ mi, nửa mình dưới phối hợp hỉ rủ cổ nơi ở đặc sản đỉnh cấp vớ đen. Cái kia cảm nhận bóng loáng không dính nước, phá lệ làm người khác chú ý nàng bàn chân đạp một đôi đẹp đẽ giày cao gót, mỗi một bước rơi xuống đất đều phảng phất đạp thật mạnh tại hỉ rủ cổ tiếng lòng bên trên. Nữ nhân này thật là biết nắm lòng người. Hỉ rủ cổ trong lòng âm thầm bán thầm, sau đó liếc qua ngay tại một bên bận rộn Suna, lắc đầu bất đắc dĩ. Một bên Sú Nạ sắc mặt tâm trầm, trên trán nổi gân xanh, tựa như muốn toát ra chữ. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Hệ Hạ Cụ Dạ lại đột nhiên đến thăm Hỉ Dụ Cổ trong nhà. Hỉ Dụ Cổ chỉ có thể đem trong nhà nữ chủ nhân gọi quay lại, tờ dù bị mẹ ấy mặc như vậy, nhưng Sú Nạ cảm thấy địch ý Hỉ Dụ Cổ miễn cưỡng vui cười, nhìn về phía Hạ Cụ Dạ hỏi, "Hệ Hạ Cụ Dạ, không biết ngươi lần này tới trước, đến tụt cùng cần làm chuyện gì?" Hệ Hạ Cụ Dạ cũng là sảng khoái, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, "Ta hy vọng Hỏa Quốc tài chính có thể chảy vào chúng ta Thủy Quốc, chúng ta ý định khởi công xây dựng rất nhiều xưởng đóng hộp." Hắn đây là trực tiếp biểu đạt mình ý đồ. Nghĩ kỹ lại, Hệ Hạ Cụ Dạ người này xác thực không đơn giản. Tại trước đó hôn chiến bên trong, hắn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, sử dụng ra trộm nhà chiến thuật. Bây giờ hắn biết rõ Hỉ Dụ Cổ đối với hắn cực kỳ không thích, nhưng như cũ có thể thản nhiên như vậy nói ra lời nói này. Bất quá đây cũng chính là Hạ Cụ Dạ chỗ đáng sợ, lúc nên xuất thủ tuyệt không nương tay, nên đối đầu lúc cũng tuyệt không dây dưa dài dòng. Cô Nộ Hạ có lẽ không thể trực tiếp kéo tới Hỏa Quốc đối với làng Sương Mù đầu tư, nhưng tuyệt đối có thể nghĩ cách nhường Hỏa Quốc người đầu tư đều gãy mất đầu tư làng Sương Mù ý niệm. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói ra, xây xưởng đóng hộp, đây đúng là cái không sai phương hướng phát triển. Phía trước Cổ Nộ Hạ bên này đã đầu tư không ít đồ hộp nhà xưởng, còn chưa đủ ạ. Thì dù cô lạnh nhạt nói, tại sèn gỗ cụ thế giới nhị dạ bên trong, nhị dạ thôn nước bản đồ nhà mặc dù chặt chẽ tương liên, nhưng hỉ dù cô biết rõ ạ cụ dạ quan tâm hơn chính là làng xương mù tình huống. Hệ ạ cụ dạ gật gật đầu, xác nhận nói, không sai, không đủ. Thì dù cô lại sảng khoái đáp ứng nói, không có vấn đề. Cái này khiến một bên tở dụ mỹ mẹ ấy rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay cùng làng Sương Mù không hợp nhau Hỉ Dụ Cổ sẽ như thế dứt khoát đáp ứng, thậm chí đều không có nhiều hơn suy tư. Phải biết, Hệ Hạ Cụ Dạ phía trước thế nhưng là hung hăng đắc tội qua Hỉ Dụ Cổ cùng Cổ Nộ Hạ. Tờ dù mỹ mẹ ấy lòng có cảm giác, nhưng phi thường rõ ràng chính mình xem như hộ vệ, ở thời điểm này không thể tùy tiện xen vào. Dù sao đối với bọn hắn những hộ vệ này đến nói, tại chính trị trường hợp thường thường còn có một cái khác tầng thân phận cũng chức trách. Hệ Hạ Cụ Dạ cũng có chút khó có thể tin, "Ngươi thật đáp ứng rồi?" Hỉ Dụ Cổ hỏi ngược lại, "Không phải vậy đâu. Thủy Quốc cùng làng Sương Mù quan hệ, cùng Hỏa Quốc cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ kỳ thật có chút tương tự. Song phương mặc dù thân cận, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn một thể. Lấy Hỉ Dụ Cổ tính cách, cuối cùng khẳng định là muốn chỉnh hợp hết thể nhị dạ thôn thế lực cùng đại quốc tài nguyên, sẽ không cho bọn hắn lưu lại quá nhiều độc lập phát triển không gian. Cho nên hiện tại cho Thủy Quốc một chút ngon ngọt cũng là không sao. Thế nào, muốn hay không đem tờ dụ mỹ mẹ ấy đưa cho ta, ta có thể cho các ngươi điểm ưu đãi." Hỉ Dụ Cổ nửa đùa nửa thật nói. "Không được, tờ dụ mỹ mẹ thế nhưng là đời tiếp theo." Hệ Hạ Cụ Dạ nói đến một nửa, tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng miệng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì ạ Cụ Dạ, cũng không có cự tuyệt Hỉ Dụ Cổ chế giễu. Cô Nộ Hạ về mặt sức chiến đấu vấn đề kỳ thật không lớn, chân chính khó giải quyết ngược lại là tư tưởng vấn đề. Thời kỳ chiến quốc các nị dạ, những cái kia ngoan cố ý nghĩ tựa như tảng đá bên trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Hết lần này tới lần khác đám người này còn thường thường ngồi ở vị trí cao, khó mà dao động bọn hắn. Chiến tranh có lẽ có thể tiêu diệt trong bọn họ một bộ phận, nhưng cuối cùng vô pháp đem bọn hắn toàn diệt. Một khi xử lý không thích đáng, để bọn hắn âm thầm cản trở, rất có thể sẽ dẫn phát cực kỳ phiền phức hậu quả. Thì dù cổ cũng không muốn tại chính mình thống nhất nhận giới đại lục thời điểm, lại đến một trận dài đến 20-30 năm duy ổn chiến tranh. Cho nên, từ giờ trở đi, thì dù cổ có ý thức nâng đỡ tất cả đại nhận thôn duy tân phái nỉ dạ lên đài. Rất hiển nhiên, Hệ Hạ Cụ Dạ lão già này là người thông minh, cũng là kiên định duy tân phái. Hắn tình nguyện hiện tại tốn nhiều chút chắc trở, cũng không muốn ngày sau lọt vào sức đầu mẹ chán hoàn cảnh. Đương nhiên, cái này cũng có thể coi như là một loại cao minh kế ly gián. Các đại quý tộc từ trước đến nay cho rằng, toàn thế giới đều hẳn là bọn hắn bảo khố, có thể tùy ý bọn hắn mở ra. Nhưng mà, Hệ Hạ Cụ Dạ lại lách qua bọn hắn, từ đối ngoại cầu đầu tư vấn đề tới tay, cái này tự nhiên sẽ thu nhận bọn hắn chán ghét. Cứ thế mãi, làng Sương Mù cùng Thủy Quốc quan hệ sợ rằng sẽ càng ngày càng khẩn trương. Hỏa Quốc xem như chiến thắng nước, phía trước Hỏa Quốc đại danh đều từng cùng Cổ Nộ Hạ kem chút trở mặt, Thủy Quốc tình huống bên kia tự nhiên không cần nói cũng biết, Hệ Hạ Cụ Dạ đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng có một số việc, thực tế là thân không khỏi mình, đã muốn chiếu cố các phương lợi ích, lại muốn đẩy động cải cách. Đã lựa chọn con đường này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì các thôn dân mang đến cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Hỉ Dụ Cổ thuận miệng đáp, hắn muốn là muốn thông qua Thủy Quốc ngư nghiệp, nhường Cổ Nộ Hạ những cái kia các hải tử có thể ăn nhiều chút thịt cá. Đại Ả Cụ Dạ có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên không biết ngăn cản. Cùng nó chủ động xuất kích, bị Ả Cụ Dạ nửa đường ngăn chặn, hai người dây dưa không rõ, còn không bằng như vậy buông tay, nhường Ả Cụ Dạ đi đại triển quyền cước, chính mình cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Có rồi đầy đủ tài chính, Hỉ Dụ Cổ bên này có thể đẩy động khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển. Huống chi, những thứ này thương nghiệp liên hợp một khi vững chắc, đối với làng Sương Mù hậu kỳ ổn định phát triển cũng rất có ích lợi. Tại trong nguyên tắc, lần thứ tư nhận giới đại chiến mạ đạ dạ bị hế thổ chuyển sinh về sau, các nhị dạ mặc dù lâm vào lẫn nhau lý giải giai đoạn, nhưng muốn nói lần nữa lọt vào hòa bình, cái kia hoàn toàn là nói nhảm. Rất nhiều nhị dạ trên tay đều dính lấy phía bên kia máu tươi, còn không phải xem ở Cổ Nộ Hạ hai vị tia đại lao trên mặt mũi mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Nếu như bỏ ra bộ rủ tổ chuyện kịch bản không nhìn, bọn hắn kỳ thật cùng hạt hỉ dạ mạ lúc trước cách làm không sai biệt lắm. Hai vị đại lao mặc dù cố tình duy trì hòa bình, nhưng nhận giới sớm muộn còn phải lại nổi lên phân tranh. Bất quá, nếu như thương nghiệp liên minh có thể vận hành thật tốt, cái kia tối thiểu là một cái tốt đẹp khởi đầu. Có rồi đầy đủ lợi ích, có lẽ thật có thể phòng ngừa chiến tranh. Cổ Nộ Hạ không biết ngăn cản, thậm chí có thể đầu nhập một chút xíu tài chính. Đương nhiên, nếu như có thể sử dụng những người khác danh nghĩa đầu tư, vậy thì càng tốt. Chỉ cần quả thật có thể kiếm tiền, hỏa quốc tài chính tự nhiên sẽ liên tục không ngừng chạy vào nơi này. Bất quá Aguza, ngươi phải hiểu được, làm tài chính chạy vào lúc, mọi người cũng có thể sẽ dần dần mất đi lập trường của mình. Ngươi cần phải rõ ràng ta đang nói cái gì. Thì dù cổ vừa cười vừa nói, ta đây rõ ràng. Hệ hạ cụ già mặc dù rõ ràng không nguyện ý nói loại này cực kỳ hiện thực vấn đề chính trị, nhưng cũng biết hỉ dù cổ lời nói không sai. Thì dù cổ cũng không bắt buộc, hắn biết rõ, sớm muộn có một ngày, thủy quốc thế cục biết bức bách hạ cụ già làm ra lựa chọn. Thế là, hai người tiếp tục ăn uống, tạm thời đạt thành ăn ý nào đó. Sau ba ngày, thì dù cổ trong phòng thí nghiệm. Đối với mình ngụ chỉ hạ cơ lộn, thì dù cổ từ đầu đến cuối không có cách nào mở ra càng cao cấp bậc ánh mắt. Kỳ thật có chút vấn đề sớm đã tồn tại. Mỗi cái tế bào phân liệt số lần đều là có hạn, đem tế bào bồi dưỡng thành hoàn chỉnh cá thể, biết tiêu hao rất lớn sinh mệnh mà lại, từ đã bồi dưỡng qua vật thí nghiệm bên trên lần nữa thu thập tế bào tiến hành bồi dưỡng, nó sinh mệnh lực biết còn kém rất rất xa đời thứ nhất vật thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, tế bào hàng mẫu thoái hóa trạng thái vô cùng nghiêm trọng. Dù là hỉ dụ cổ sau đó chắt lọc cụ trí hạ CC tế bào cơ lộn, lại dùng bản năng dược để tiến hành bồi dưỡng. Về sau dù là rót vào sinh mệnh dược tề, cũng hoàn toàn vô pháp thỏa mãn mở ra gìn nệ gặm cần thiết sinh mệnh lực tiêu hao. Tại tiến hóa gìn nệ gặm, thậm chí là mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặm phía trước, thân thể liền đã trước sụp đổ. Thì dù cổ đối với cái này cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Lúc đầu nghĩ một bước lên trời, trực tiếp bồi dưỡng ra có được gìn nệ gặm huyết kế giới hạn cơ lộn, nhưng hiện tại xem ra, ý tưởng này còn là không quá hiện thực. Căn cứ hỉ dụ cổ suy tính, 89/10 đến chính hắn thu hoạch được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng tộc cụ dù mạ kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tươi sống tế bào. Đem cả hai kết hợp lại, mới có thể bồi dưỡng ra chính thức có được gìn nệ gặm cơ lộn. Theo bản năng dược tề tại bên trong nhiệm vụ lần lượt thể hiện ra kinh diễm hiệu quả, dù là không cân nhắc nó kích hoạt tế bào toàn năng tính năng lực, chỉ dựa vào trước mắt bộc lộ ra xem như cường hiệu chiến sĩ khôi phục dược tề cái này một đặc tính, cũng đã là phi thường khó được độ tốt. Nếu không phải nó có mắt trần có thể thấy cơ hồ mọi người đều biết tác dụng phụ, biết tiêu hao tế bào sinh mệnh lực, thậm chí khả năng dẫn đến tuổi thọ trên diện rộng giảm bớt, thật không biết sẽ có bao nhiêu người muốn có được loại vật này. Loại này cực kỳ chiến lược giá trị dược tề, vẫn là vô cùng chân quý. Thì dù cổ đem bạn năng dược tề để tốt, cái đồ chơi này thì dù cổ liền nó rổ xỉ mà đều không có nói cho. Thì dù cổ đã từng nghĩ tới, tại sao chính mình biết xuyên qua thành hắn, mà không phải những người khác. Sau đó hắn nghĩ tới, có lẽ là bởi vì chính mình khi còn bé mộng tưởng trở thành một tên nhà khoa học, cho nên mới xuyên qua đến hỉ rủ cổ trên thân. Mà lại giữa hai người tinh thần cùng tính cách cực kỳ phù hợp, đều đối với không biết lấp đầy dục vọng. Ở kiếp trước nhân sinh kinh lịch tương đối âm u, hỉ rủ cổ lần này cũng không khá hơn chút nào, cực điểm tự ti, tự đại, cuồng vọng, tự cho là thông minh, đối với người bên cạnh cùng sự tình lại thờ ơ. Theo thời gian trôi qua, hỉ rủ cổ càng ngày càng phát giác, chính mình cùng trong nguyên tắc hỉ rủ cổ kỳ thật cũng không có quá lớn khác. Hai người không hổ là thế giới song song đồng vị thể. Chỉ bất quá trong nguyên tắc hỉ dụ cổ thân ở cái kia điên cuồng thế giới, mà chính mình ở kiếp trước là bởi vì sinh ở một cái hòa bình thời đại. Tại chiến tranh tấp nập nhận giới bên trong, cũng không thể cam đoan mỗi người tinh thần ý chí đều cường đại như vậy. Liên giống với mình bây giờ, nếu như không có vô cùng cường đại thượng đế thị giác, cùng xem như người xuyên không bàn tay vàng, rất khó nói biểu hiện biết so trong nguyên tắc hỉ dụ cổ tốt bao nhiêu. Hỉ dụ cổ xuyên qua tới mấy năm này, sớm đã không còn đem những người khác coi như trí lực rất thấp nhiệm vụ nở tờ cờ đến đối đãi. Tại cái này lấp đầy đối nhân xử thế thế giới bên trong, vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào. Thì dù cổ cũng rất lo lắng, một phần bạn ngày nào chính mình là xe, cho nên tại đối đãi địch nhân thời điểm trở nên phá lệ cẩn thận. Hiểu càng nhiều, hắn liền càng đối với những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật lấp đầy kính sợ. Bọn hắn mới là thế giới này lộng triệu nhi, chính mình còn xa xa không đạt được loại trình độ kia. Có một chút so trong nguyên tắc thì dù cổ muốn tốt nhiều lắm. Chương 51, dùng ngựa xú nạ chương 51, dùng ngựa xú nạ đó chính là xuyên qua mang tới cực lớn lượng tin tức tái tạo quan niệm cuộc sống của hắn, ở một mức độ nào đó chỉ dẫn hắn hiện tại. Nhìn xem nằm trong phòng ngủ đùa giỡn xú nạ cùng nấu ngủ. Thì dù cổ trong lòng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Người quả nhiên là xã hội tính động vật, cần lẫn nhau lý giải, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, dựa vào nhau mới có thể sinh tồn tiếp. Theo hỉ dù cổ, mỗi người giáng sinh trên thế giới này đều mang bẩm sinh gông xiềng, cố gắng sinh hoạt trên thế giới này. Nếu như mình cùng người khác ở giữa gông xiềng không đến mức nhường người lệch quỹ đạo, vậy thật đúng là may mắn á, chỉ có thể nói, đừng làm rùa rùa, tìm người tốt, hạnh phúc một đời. Từ lúc xuyên qua tới, mỗi sáng sớm vừa mở mắt, thì dù cổ chuyện làm thứ nhất chính là ứng đối tương lai diệt thế nguy cơ cùng thu hoạch được trường sinh bất lão. Loại kia không thể nói nói áp lực, thực tế là nhường người rất khó chịu. Đây cũng không phải là ảo tưởng thế giới giả dối cho chơi, chính mình vẹn vẹn chỉ có một cái mạng, mà chính mình cùng bên cạnh mình người thân là chân chính cần đối diện nguy cơ. Trông cậy vào Uzumakina dù tổ cùng Uchiha Sasuke, một phần bạn bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp, tương lai sẽ phát sinh cái gì không biết biến cố, thì dù cổ đối với tương lai tình huống đã không thể tin được, chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ tình báo cùng hiện tại tình trạng, đại khái phỏng đoán cũng đẩy động một ít chuyện phát triển, lấy thu hoạch tình báo ưu thế. Trừ cái đó ra, cũng không có niềm tin quá lớn, những chuyện khác hơn phân nửa chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thì dù cổ giới tay cũng không phải không có biện pháp dự phòng, thì như chôn giấu tại trong thân thể mình siêu cấp virus. Hắn truyền thừa từ xỉn chết độc tố càng thêm quỷ dị khổng lồ, kết hợp chính mình ở kiếp trước sinh vật độc tố cùng sinh hóa độc tố tri thức. Thì dù cổ chính mình cũng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày chính mình bản thể bị người đánh nổ sau, những độc tố này bộc phát ra, đoán chừng toàn bộ tinh cầu cũng sẽ ở một nháy mắt bị hủy diệt. Nếu là mình thật chết rồi, sợ không phải toàn bộ nhận giới đều muốn đi theo xong đời. Bất quá thế giới này còn có hắn quyến luyến người tại, vì điểm này, hắn cũng được thật tốt cố gắng còn sống. Đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi nhìn ngươi có chút thất lạc. Chu Nạ tò mò hỏi.
Không có gì, hai người các ngươi đều thu thập xong sao?
Thì dù cô lấy lại tinh thần hỏi.
Ừm, thời gian còn sớm, ý định ra ngoài làm những thứ gì?
Chu Nạ hỏi. Ra ngoài đi một chút đi, cảm giác rất lâu không có cùng đi ra đi một vòng.
Nỗ Ngủ cười ôn hòa đề nghị.
Chu Nạ cùng Nỗ Ngủ bây giờ đều đã cùng Hỉ Dụ Cổ làm bạn, thế là Hỉ Dụ Cổ ý định mang theo hai người bọn họ tại Cổ Nộ Hạ dạo chơi. Cổ Nộ Hạ mặc dù vẫn còn xã hội phong kiến hình thái, nhưng là bởi vì nữ nhị dạ thực lực cường đại, cho nên thực hành chế độ một vợ một chồng, sẽ không giống Hỏa Quốc những cái kia đại danh thê thiếp thành đàn. Bất quá, nhị dạ bên này đối với cái này cũng sẽ không quá mức bài xích. Dù sao Hỉ Dụ Cổ đối với Cổ Nộ Hạ cống hiến quá lớn, tìm thêm mấy nữ nhân tính là gì? Mà lại những quý tộc kia có thể tam thê tứ thiếp, dựa vào cái gì nhị dạ không được? Hỉ Dụ Cổ, ngươi lại không thích đọc tiểu thuyết cùng tivi, đoạn thời gian gần nhất càng là hoàn toàn không nhìn, từng ngày ở tại trong phòng thí nghiệm, cảm giác đối ngươi trạng thái tinh thần có chút ảnh hưởng. Nỗ Ngủ ôn hòa nói,
nhìn chán.
Kinh lịch hiện đại tin tức bạo tạc tẩy lễ, tri thức lượng lớn, càng nhìn qua vô số kể hảo tác phẩm, làm sao lại đối với nhận giới loại này thấp kém vật ngữ cố sự cùng rác rưởi truyền hình điện ảnh tác phẩm cảm thấy hứng thú. Nếu không phải vì cùng Su Na cùng Nỗ Ngủ, thì dù cổ chính mình căn bản sẽ không đụng những vật này. Thì dù cổ nhún vai nói ra, vừa vặn ba người chúng ta người ra đường cùng một chỗ trò chuyện. Su Na trực tiếp cầm lấy trên bàn một bản không biết tên sách, lật xem mấy lần, trong miệng nhét khối quả quýt, một bên hàm hồ nói ra, hỗn đản, ta cùng Nỗ Ngủ hôn sự giải quyết như thế nào?
Ách, Su Na đại nhân, ta không cần.
Nỗ Ngủ yếu ớt còn chưa nói xong, liền bị Su Na đánh gãy.
Không cần quản cái này hỗn đản, liền xem như ngươi, cũng nhất định phải cho ngươi một cái hôn lễ.
Su Na phẫn hận trừng mắt liếc Hiju cổ.
Hiju cổ cũng chỉ có thể lúng túng sờ sờ đầu, lúc này nói cái gì đều không quá phù hợp.
Sau đó Hiju cổ ôm Su Na cùng Nỗ Ngủ hai người trực tiếp lên đường phố chơi đùa, chọn vui vẻ một ngày.
Cô nộ hạ đám người cũng nghị luận Hiju cổ một đoạn thời gian, bất quá đám người đối với Hiju cổ lựa chọn cũng không có quá lớn phản ứng. Tuy nói Cổ Nộ Hạ bên này đại đa số nhị dạ đều là một chồng một vợ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lại tăng thêm Hỉ Dụ Cổ nổi tiếng bên ngoài, vốn cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, cho nên tìm nhiều như vậy lão bà, mọi người cũng cảm thấy rất bình thường. Mà lại Hỉ Dụ Cổ có thể cùng Sẻn Dụ nhất tộc công chúa Su Na kết hợp, đám người đối với cái này cũng là vui thấy nó thành. Một ít sự tình người bình thường có lẽ không biết, nhưng là Cổ Nộ Hạ có chút tin tức linh thông người vẫn là rõ ràng. Tỷ như thường xuyên trầm mê ở nghiên cứu nhà khoa học, tình cảm thường thường sẽ trở nên đạm mạc. Nếu là Hỉ Dụ Cổ cùng Su Na công chúa có thâm hậu ràng buộc, như vậy ngày sau Cổ Nộ Hạ an toàn chắc hẳn biết càng có bảo hộ. Ngay tại Hỉ Dụ Cổ cùng Su Na, Nỗ Ngủ ba người nhàn nhã dạo phố thời điểm. Hỉ Dụ Cổ giam giữ Eugito, mà bị cùng xà mù ai địa phương, ba người ăn uống no đủ sau, Eugito ngồi ở trên ghế salon bắt đầu suy nghĩ đối sách. Mà bị rửa tay một cái, nhìn xem trên bàn ăn xong đồ ăn, nói ra, những vật này đợi lát nữa sẽ có người tới thu dọn a.
Eugito trầm mặc một lát, đối với hai người vẫy vẫy tay, hai người các ngươi tới.
Mạ Bị cùng xà mù ai đi tới gần, Eugito hạ giọng nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp báo thủ.
Mạ Bị lập tức giật mình không thôi, xà mù ai cũng không nhịn được nhíu mày, thực lực của chúng ta yếu như vậy, mà lại trên thân đều mang phong ấn, hiện tại cái gì đều làm không được.
Nơi này thế nhưng là địch nhân đại bản doanh, cường giả vô số, phòng thủ nghiêm mật.
Thì dù cổ tại Cổ Nộ Hạ bên này lại tương đối được coi trọng, chúng ta làm sao có thể có cơ hội trả thù Cổ Nộ Hạ đâu.
Phải biết, trừ Eugito bên ngoài, ta cùng Mạ Bị chẳng qua là cái chung nhân thôi, coi như trên thân không có phong ấn, lại có thể làm được một bước nào đâu.
Eugito nhíu mày, nói ra, cứng rắn không được liền đến mềm, nghĩ biện pháp lấy được người kia tín nhiệm.
Mạ Bị hỏi, có ý tứ gì?
Eugito nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi phát hiện tên kia nhìn chằm chằm vào Samurai nhìn, ta cảm thấy hắn là cái đồ háo sắc.
Eugito lời vừa ra khỏi miệng, Samurai nhịn không được nói ra, hai người dáng dấp không xấu, làm sao không đi?
Mạ Bị nghe vậy, vô ý thức rụt cổ một cái, còn nắm thật chặt quần áo trên người.
Eugito lập tức nói ra, à, ta cùng Mạ Bị cũng không có ngươi phát dục thật tốt, tên kia khẳng định ưa thích người lớn.
Samurai lập tức không nói gì lên, nàng phản bác, coi như trở lại làng mây, ngươi muốn làm sao giải thích hướng địch nhân lộ ra hoàn mỹ gì nụ u gì kỳ phương pháp tu luyện chuyện này?
Eugito dừng một chút, tiếp lấy nói với Samurai, ngươi chỉ cần tiếp cận tên kia, nghĩ biện pháp dụ hoặc hắn là được, ta bên này sẽ có biện pháp.
Samurai, ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định có thể đem hắn mê đến thần hồn điên đảo.
Samurai do dự nói, hắn rõ ràng tại Cổ Nộ Hạ ngồi ở vị trí cao, tuổi còn trẻ liền làm đến bước này, làm sao có thể là cái háo sắc người?
Eugito thấy xà mù không chịu thống khoái đáp lại, lập tức buồn bực, cảm thấy nàng tại từ chối, tức giận nói ra, vì làng, chẳng lẽ ngươi không thể hy sinh chính mình sao?
Bởi vì mấy ngày nay tinh thần áp bách, cho dù là một cái trong thôn nguyên bản bạn tốt, cũng bắt đầu sinh ra khác nhau.
Mặc dù ban ngày lúc ăn cơm nhìn như yên lặng, nhưng rõ ràng giấu giếm không thích hợp.
Ban đêm,
lúc ngủ, Chu Nạ cùng tối hôm qua, nghiêng người đưa lưng về phía hắn nằm xuống.
Thì dù cổ cũng tại nàng bên cạnh thân nằm xuống, đang chuẩn bị từ phía sau đưa tay tới lúc, Chu Nạ đột nhiên mở miệng, thì dù cổ
duỗi ra cánh tay ôm nàng. Không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào, thuần thế đem trong ngực giai nhân ôm càng chặt hơn, người người nàng tóc vàng ở giữa tán phát hư khí, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Chu Nạ do dự một chút, hỏi, ngươi còn thích ta sao?
Đương nhiên nữa thích ta.
Thì dù cô không chút do dự trả lời.
Trong ngực Chu Nạ trầm mặc một hồi, lại hỏi,
vậy ngươi chuẩn bị làm sao xử lý nổ ngủ chuyện này? Ngươi người ưa thích thực tế nhiều lắm. Hỉ Dù Cổ nói, như thế không phải rất tốt nha. Tu Nạ đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm Hỉ Dù Cổ. Đối mặt dạng này Tu Nạ, Hỉ Dù Cổ trong lòng khó tránh khỏi có chút suy nhược, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía nơi khác. Tu Nạ lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói ra, ta trước kia thật là xem thường ngươi. Nói xong, nàng hung hăng cắn Hỉ Dù Cổ cánh tay. Tu Nạ dùng hết toàn lực đi cắn, đau đến Hỉ Dù Cổ toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Phải biết, Tu Nạ nói thế nào đều là cả cấp thực lực, một cái tốt răng hơi kém đem Hỉ Dù Cổ thịt đều kéo xuống đến. Trong bóng đêm, Tu Nạ buông ra miệng, nhìn xem Hỉ Dù Cổ cố nén không lên tiếng dáng vẻ, hỏi, có đau hay không? Hỉ Dù Cổ lập tức bán thẳng nói, làm sao không đau, đau chết ta. Sau đó Tu Nạ lại hung hăng bấm một cái Hỉ Dù Cổ. Đối mặt Tu Nạ hỉ nộ vô thường, Hỉ Dù Cổ trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên ôm Tu Nạ, sau đó hôn lên. Đối với hắn hôn, Tu Nạ tự nhiên không có cự tuyệt, ngược lại nhiệt liệt đáp lại. Hai người như là giống như điên cuồng, hung hăng quấn giao cùng một chỗ. Chiến miên qua đi, Tu Nạ lại nhỏ giọng hỏi, ngươi cứ nói đi. Hỉ Dù Cổ bất đắc dĩ nói ra, ta có thể nói cái gì? Hỗn độn. A, chịu không được. Nhìn xem làm quái Hỉ Dù Cổ, Tu Nạ lại phát ra một hồi thoải mái lại tiếng cười đắc ý. Tu Nạ hôm nay sở dĩ như thế, không riêng gì bởi vì nổ ngủ sự tình. Nàng mặc dù đã sớm biết Hỉ Dù Cổ cầm tù bên ngoài làng nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới hắn còn đem nổ hạ dạ Jin tiểu gia hỏa kia cũng nuốt lại. Bất quá cùng nó nói là cầm tù, chẳng bằng nói là che giấu, không nhường cô nổ hạ bên này người biết. Hỉ Dù Cổ sau đó cho nàng giải thích cặn kẽ nổ hạ dạ Jin vấn đề, xưng có phía sau màn hắc thủ đang tính toán. Cuối cùng nổ hạ dạ Jin cùng Hỉ Dù Cổ kém chọn một đời số tuổi. Hỉ Dù Cổ đến cùng muốn làm gì? Cái này lòng tham gia hỏa. Tu Nạ càng nghĩ càng phẫn hận, sau đó lại là một miệng lớn cắn lấy Hỉ Dù Cổ trên cổ. Hỉ Dù Cổ lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp quá tốt. Dù sao nổ hạ dạ Jin hiện tại đã bị Hỉ Dù Cổ công lược đến không sai biệt lắm, nhìn về phía Hỉ Dù Cổ ánh mắt hoàn toàn giấu không được yêu thương. Tu Nạ trực tiếp xoay người đi lên, lấn áp tại Hỉ Dù Cổ trên thân. Hỉ Dù Cổ làm sao có thể nhường Tu Nạ một mực tại phía trên? Tại Hỉ Dù Cổ điều khiển phía dưới. Trong gió chỉ còn lại, a, ai không muốn, hỗn đản, cút cho ta. Mấy chữ này. Lúc chạm vào tối, Uchiha nhất tộc đột nhiên cho Hỉ Dù Cổ đưa tới thì mời, mời hắn ngày mai đi làm khách. Đây thật ra là phủ gạ cùng mời, cũng chỉ có hướng về phía sắp một lần nữa quy hoạch làng quyền lực cơ cấu sự tình, Uchiha mới có thể cẩn thận như vậy. Tại đệ nhị hổ cả trong lúc đó, Uchiha nhất tộc bị từ thôn trung ương khu trục ra ngoài đây, cũng bị từ quyền lực trung tâm đuổi ra ngoài. Mà tại nguyên tắc bên trong, kinh lịch cửu vĩ loạn sau, Uchiha càng là đã thành bị đối tượng hoài nghi, bị tiến một bước đuổi tới làng biên giới. Cái này khiến cổ nổ hạ cao tầng cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc. Phù gạ cụ lúc này cũng muốn vì ủ chỉ hạ nhất tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích, dù sao lần này tộc địa phân phối cũng liên quan đến lấy tộc đàn tại trong thôn xa gần thân sơ địa vị. Tuy nói ủ chỉ hạ nhất tộc đã tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia phía dưới trọng chú, nhưng hỉ dụ cô tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt cực nhận thư đảm nhiệm. Có hắn mở miệng, ủ chỉ hạ nhất tộc lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. Ngày thứ hai, hỉ dụ cô tiến đến phó ước, lại gặp được vị kia đoàn chính mỹ lệ ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ phu nhân. Trên người nàng nguyên bản cùng hiện tại nổ ngủ có khí chất tương tự, bất quá nổ ngủ càng thêm dịu dàng, mà mỹ cổ tọ phu nhân thì càng thêm tự tin. Dù sao mỹ cổ tọ phu nhân so nổ ngủ lớn tuổi một chút, mà lại nàng đã là mẹ người, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra dịu dàng hiền tụng, là bây giờ nổ ngủ không có. Hỉ Dù Cổ đại nhân, ngài đến. Mỹ cổ tọ trong phòng khách ôn nhu kêu gọi Hỉ Dù Cổ. Mỹ cổ tọ phu nhân, quấy dậy. Hỉ Dù Cổ đáp lại, tầm mắt nhanh chóng dò xét nàng liếc mắt, trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên vẫn là lao bà của người khác càng có vận vị một chút. Trong bữa tiệc một phen khách sáo về sau, Hỉ Dù Cổ hỏi thăm về liên quan tới các đại gia tộc tương lai quy hoạch công việc. Hắn ý định chế tạo công nghệ cao tân thành, tự nhiên cần các đại gia tộc xem như cải tạo chủ lực. Hỉ Dù Cổ trực tiếp hỏi lại phụ gạ cụ tộc trưởng, đối với Uchiha nhất tộc vị trí, ngài có ý nghĩ gì sao? Cái này hỏi một chút nhường phụ gạ cụ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không dám tùy tiện tranh đoạt. Hỉ Dù Cổ chỉ là lấy ra một tờ địa đồ, chỉ vào phía trên nào đó miếng đất khu nói ra, ta nhìn chúng bên này, tin tưởng phụ gạ cụ cũng có thể đem nơi này quy hoạch rất khá. Hỉ Dù Cổ cười nói, ta lúc trước đã đáp ứng phụ gạ cụ tộc trưởng, Uchiha nhất tộc vì làng cúc cung tận tụy, ta cũng biết đủ khả năng cho Uchiha nhất tộc một chút tốt đãi ngộ. Phu gạ cụ nội và nói, Hỉ Dù Cổ đại nhân nói quá lời, đây đều là Uchiha nhất tộc phải làm. Hỉ Dù Cổ đang khi nói chuyện, nghiễm nhiên đã đem chính mình coi là làng đại biểu. Bây giờ đệ tứ hổ cả nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đối với chính vụ cực kỳ lành nghề, nhưng mỗi một lần làm quyết sách lúc đều muốn cân nhắc Hỉ Dù Cổ ý kiến, cái này khiến Hỉ Dù Cổ ở trong thôn quyền lên tiếng càng ngày càng nặng. Hỉ Dù Cổ sau đó nói lên trong thôn có một mảnh khu vực, chuẩn bị chia cho Uchiha nhất tộc. Mảnh này khu vực diện tích cũng không tính lớn, chủ yếu là bởi vì hiện tại Uchiha tộc nhân cũng không tính quá nhiều. Đương nhiên mảnh này khu vực mặc dù không lớn, nhưng tuyệt đối thuộc về cô nổ hạ khu hội tâm. Uchiha nhất tộc đem đến nơi này sau, cũng thuận tiện cùng gia tộc khác liên hệ, đây là nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng Hỉ Dù Cổ hai người cộng đồng thương nghị quyết sách. Hỉ Dù Cổ lại tiếp tục nói ra, liên quan tới đội phòng vệ sự tình, ta cũng có kỹ càng quy hoạch. Phu gạ củ đối với Uchiha nhất tộc cảnh vụ bộ đội sự vụ cắt cũng không có quá bất cần thấy. Hắn xác thực hy vọng Uchiha nhất tộc có thể trở lại trung tâm quyền lực, vứt bỏ một chút dâu ria đồ vật, Uchiha nhất tộc mới có thể thắng càng nhiều. Mà lại lợi dụng khi di chuyển tộc địa cơ hội chỉnh đốn và cải cách cảnh bộ đội, cũng có thể ngăn chặn đám người miệng, dù sao một đoạn thời gian trước cảnh vụ đội thế nhưng là huyên náo xôn xao. Cổ nộ hạ là sẻn rủ cùng ủ trí hạ nhất tộc cộng đồng thành lập, cổ nộ hạ hồ cả vị trí, ủ trí hạ nhất tộc dù sao cũng nên đến phiên một lần. Phu gạ cụ cảm thấy mình có lẽ không có hy vọng, nhưng con trai mình đã bái sư hỉ dù cổ, hoàn toàn có cơ hội này, lấy ít trịa thiên phú, tuyệt đối có thể siêu việt chính mình. Thì dù cô lúc này cũng trùng hợp nhìn thấy một bên phi thường nhu thuận Ichia, sau đó hỏi, Ichia, trong trường học cảm giác như thế nào? Ichia hồ đồ hồi đáp, rất tốt, các bạn học đều rất nhiệt tình. Đương nhiên nhiệt tình chỉ là một chút nữ hài tử, nam hài tử đối mặt đẹp trai lại ưu tú đồng loại, bao nhiêu đều có chút bài xích. Thì dù cô túi đầu xuống, nhìn xem Ichia hỏi, Ichia, ngươi về sau muốn làm thứ gì đâu? Ichia sau đó nói ra, ta muốn giúp đỡ ba ba một tay, nhường Uchiha nhất tộc trở nên càng thêm cường đại lên. Phu gạ cụ vui mừng cười cười, sờ sờ Ichia cái đầu nhỏ. Bị cổ tỏ cũng không nhịn được dùng tay che khuất miệng, nở nụ cười. Thì dù cổ nhìn xem Ichia biết điều như vậy bộ dáng, nghĩ thầm tương lai mình hài tử nếu là có biết điều như vậy liền là được. Ichia nếu không kinh lịch trong nguyên tắc những chuyện kia, cũng sẽ không trở nên như vậy cực đoan. Nệ gì khi còn bé cũng mười phần đáng yêu, đáng tiếc hai người đều là tuổi thơ bất hạnh, muốn dùng đời sau chữa trị. Thì dù cổ sau đó đối với phủ gạ cụ nói ra, ta cùng xù nạ hai người sắp kết hôn, đương nhiên, là chờ cổ nổ hạ bên này ổn định lại về sau, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Phủ gạ cụ cùng mỹ cổ tỏ đều bị kinh ngạc. Dù sao nhìn qua Hỉ Dụ Cổ phi thường trẻ tuổi, nhưng nghĩ lại, Hỉ Dụ Cổ thực tế số tuổi sớm đã không nhỏ, hắn cùng Sù Nạ kết hợp cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù trong lòng có chút giận mình, nhưng Cụ Gạ Cụ còn là biểu thị, đến lúc đó nhất định sẽ đi qua chúc mừng. Mị Cổ Tỏ cũng cười nói ra, Sù Nạ đại nhân thế nhưng là cái đại mỹ nhân, đợi đến ngày sau kết hôn, nhất định sẽ là cái hạnh phúc tân ương. Hai người ở đây trò chuyện trong chốc lát, sau đó Hỉ Dụ Cổ lưu luyến không rời rời đi. Họ đổ xì mặt sở nghiên cứu bên trong, Hỉ Dụ Cổ tiến vào dưới mặt đất, đứng tại một cái cực lớn pha lê vật chứa trước mặt, nhìn xem bên trong phiêu phủ ở bên trong dịch dinh dưỡng một cái Vizet. Cái này Vizet đã có nhân loại hình dáng đặc thù, cùng phía trước Vizet quái vật so sánh, trừ làn da vẫn tái nhợt như cũ bên ngoài, cùng người bình thường đã không có quá lớn khác nhau. Ha ha, thật là đến cảm ơn ngươi a. Hỉ Dụ Cổ. Chương 52, bán thân thể chương 52, bán thân thể họ rồ xì mặt nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nói ra, đây là mới nhất nghiên cứu ra đến, không có ý thức, nhưng có thể duy trì thân thể hoạt tính, là một cái thuần túy linh hồn vật chứa. Có ra hỏa này, ta đối với mình tương lai đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thì dù cổ quan sát tỉ mỉ một phen, lại nhìn một chút bên cạnh chú có 10 cái giống nhau vật chứa khu vực, sau đó hỏi, Orochimaru, ngươi đã bắt đầu tiến hành linh hồn chuyển di thí nghiệm sao? Orochimaru nói ra, đã thất bại qua 5 lần. Orochimaru tiếp tục nói ra, ví dụ đầu tiên là linh hồn chuyển di quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, mọi gì cũng bởi vì ta lần thứ nhất thao tác xuất hiện vấn đề mà tử vong. Còn lại mấy ví dụ thì là linh hồn tiến vào vai dẹt thân thể về sau, không bao lâu lại tự động thoát ly, từ đó làm cho tử vong. Trước mắt còn không có tìm tới có thể làm cho linh hồn không thoát ly Vizet trong cơ thể phương pháp. Có quan hệ với linh hồn bí thuật ghi chép thực tế quá ít, có thể là Vizet nhục thân bài dị vấn đề ta còn không có giải quyết. Thì dù cổ tầm mắt nhìn chằm chằm Vizet nhìn hồi lâu về sau, đống nhiên nói ra, có phải hay không có quan hệ tử vong vấn đề, chúng ta còn hiểu hơn đến không quá đủ. Orochimaru nghe vậy khẽ giật mình, lời này nghe có chút kỳ quái, tử vong có gì có thể hiểu rõ. Người sau khi chết không phải là cái gì cũng không có sao. Hắn bây giờ một mực theo đuổi chính là thoát đi tử vong. Thì dù cổ suy tư một lát sau nói ra, Orochimaru, ngươi biết không? Ta tại tộc cụ rủ mạ kỳ trong sách cổ nhìn thấy qua tử thần ghi chép. Đã tồn tại linh hồn cùng tử thần, như vậy có khả năng hay không tồn tại một loại nào đó quy tắc là dùng đến hạn định người sau khi chết sự tình. Orochimaru nghe xong như có điều suy nghĩ. Thì dù cổ nhường hắn nghĩ rõ ràng một chút sự tình, vô luận là cả tủ gian linh hóa chi thuật, còn là dạ mạ nạ cả gia tinh thần bí thuật, đều liên quan đến nhường linh hồn thoát ly thân thể. Chỉ khi nào thoát ly quá lâu, vượt qua thời gian hạn chế, liền sẽ có tử vong phong hiểm. Mà hắn thí nghiệm thất bại ví dụ cũng là bởi vì linh hồn thoát ly nguyên bản thân thể quá lâu. Thế nhưng là, tại sao linh hồn vô pháp lâu dài dung nạp tại mới trong nhục thể đâu? Linh hồn cùng thân thể ở giữa liên hệ đến tột cùng tuần hoàn theo như thế nào quy tắc? Còn có cái nào là hắn chưa rõ ràng? Thì dù cổ rất rõ ràng, họ dù xì mà khoảng cách chú ấn hoàn toàn thành công còn kém một dạng thứ then chốt, cái kia dù sao cũng là nguồn gốc từ dù gỗ chú ấn. Nếu như đem nhục thân coi như vật chứa, linh hồn coi như là nước, cái kia chú ấn chính là vật chứa cái nắp. Nghĩ tới đây, thì dù cổ trong lòng hơi động, dù gỗ trời sinh liền có được hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực. Nếu như tìm tới hắn, có lẽ mình lực lượng có thể tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ điểm thời gian này, dù gỗ khả năng mới ra đời không bao lâu, còn chưa tới họ rổ xỉ mạt nghiên cứu chú ấn lúc trở ngại dù gỗ đối với tự nhiên năng lượng thăm dò cũng thử hấp thu mức độ. Dù gỗ hấp thu tự nhiên năng lượng cần thiết gánh chịu phong hiểm, cũng không giống như nạ dù tổ như thế có phủ cả xạ cụ con quốc ở bên cạnh che chở. Chính mình có lẽ có thể nếm thử tìm kiếm thoáng cái dù gỗ, bắt trước hắn hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực. Thì dù cổ tầm mắt nhìn chằm chằm vào trong thùng Alex, hắn liếc qua bên cạnh họ rổ xỉ mạt, gặp hắn tầm mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Họ rồ xì mạt đột nhiên mở miệng nói ra, người biết đến càng nhiều, mới có thể càng ngày càng phát hiện mình vô tri à. Thì dù cô gật gật đầu, nói ra, tham dò vĩnh viễn không có điểm dừng, tham dò không biết tuyệt đối là nhân sinh kỳ diệu nhất sự tình. Họ rồ xì mạt cười khẽ, sau đó im lặng chuyển di chủ đề, nói ra, nghe nói ngươi muốn kết hôn rồi. Thì dù cô gật gật đầu nói ra, chờ cô nổ hạ bên này an định lại về sau, ta cùng Suna đoán chừng liền biết kết hôn. Họ rồ xì mạt lại nói, chúc mừng ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo dì dạ tên kia đi qua. Thì dù cô cũng cười gật gật đầu. Một bên khác, hệ u kỳ tô một mực tại một bên nỗi lòng khó bình. Bây giờ ba người bọn họ tại cổ nổ hạ bên này mặc dù có thể tùy ý đi lại, nhưng mỗi người trên thân đều mang hỉ dù cổ đặc chế vòng cổ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì dù cô biết tại trước tiên chạy tới. Chứ u kỳ tô thỉnh thoảng sẽ bởi vì một chút nghi hoặc hướng người bên ngoài hỏi thăm bên ngoài, bọn hắn cơ bản không cần xử lý sự tình khác. Ba người này mỗi một cái đều không phải dễ dàng đối phó, tự nhiên không cần dùng đối đãi phổ thông phạm nhân phương pháp đối đãi bọn hắn. Chỉ bất quá, thì dù cổ kể từ sau ngày đó không có tiếp tục tới tìm bọn hắn, cái này khiến này Uỷ Tổ rất là đau đầu. Nàng phía trước nghĩ hay thật người kế cái này không chỗ khả thi. Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Mạ Bì yếu đất nói. Ba người bọn họ ngay từ đầu kinh lịch lao ngục thai đường, nhưng bây giờ cổ nổ hạ tình huống cũng không tệ lắm, người nơi này cũng không biết thân phận của các nàng. Đối bọn hắn phi thường nhiệt tình, bởi vì các nàng là hỉ dù cổ nữ nhân. Loại này tập tục cùng làng mây hoàn toàn không giống. Mạ Bì cảm thấy mình đem phụ thân cứu ra khả năng không lớn. Muốn một người trở lại làng mây càng là không có khả năng, cho nên chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng. Nàng có đôi khi cảm thấy, nếu như một mực đợi tại cổ nổ hạ bên này lời nói cũng không có gì không tốt. Cổ nổ hạ bên này ăn uống đồ vật đều rất thật, thật đồ chơi cũng không ít, còn có đủ loại phim ảnh TV có thể nhìn. Nàng cảm thấy nếu có thể bỏ ra đi qua một lần nữa sinh hoạt, chỉ cần cổ nổ hạ nguyện ý cho nàng cơ hội này, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận. Có thể ủ ghi tô lại quá lớn, ngươi chẳng lẽ quên đi chính mình là người làng mây sao? Ý nghĩ của nàng cùng Mã Bị hoàn toàn tương phản, đầy trong đầu đều là báo thù, cảm thấy chỉ có giết hỉ dù cổ mới có thể rửa sạch chính mình oan khuất. Dưới cái nhìn của nàng, như hỉ dụ cổ đối với chính mình cảm thấy hứng thú, ủy thân cho hắn cũng không sao. Chỉ là nàng cảm thấy xà mù so với mình càng xinh đẹp, càng có ưu thế, cho nên mới lựa chọn nhường xà mù ai đến gần hỉ dụ cổ. Nhưng mà, nhường ủ ghi tổ không nghĩ tới chính là, hỉ dụ cổ tên kia thế mà lâu như vậy đều không có tới. Trong nội tâm nàng lại có chút thất lạc. Đương nhiên hỉ dụ cổ chẳng qua là bởi vì đoạn thời gian gần nhất xú nạ đang nháo nhỏ tính tình, hỉ dụ cổ cũng được đi an ủi nàng, không có quá nhiều thời gian đến tìm các nàng. Dựa theo ủ ghi tổ ý nghĩ, thì dù cô tại gặp qua xà mù ai về sau, cần phải liền biết nhớ mãi không quên. Sau đó nàng lại nghĩ trăm phương ngàn kế nhường xà mù ai đem hỉ dù cô đem tới tay, hoặc là chủ động đi tìm hắn. Hệ u kỳ tô đi trên đường, một bên suy tư một bên nói ra, hai người các ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp nhà. Mạ Bí nghe vậy, chỉ là nhìn thoáng qua một bên xà mù ai, thần sắc bình thản. Xà mù ai nói ra, ngươi càng là chủ động, phía bên kia mới càng sẽ không đem ngươi để ở trong lòng. Hệ u kỳ tô liền hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Xà mù ai đáp, không làm gì, luôn có cơ hội gặp mặt. Ta bởi vì dung mạo xuất chúng, ở trong thôn người theo đuổi rất nhiều, rất rõ ràng cùng tuổi nam hải tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Càng là chủ động người càng không đáng tiền, cái này tại quan hệ nam nữ bên trong là phi thường chính xác đạo lý, người nào chủ động người đó liền thua. Mặc dù ủ ghi tổ phía trước làm sự tình nhường xà mù phi thường mâu thuẫn, nhưng dưới mắt xác thực không có biện pháp khác. Mà lại các nàng những tù binh này, nếu có thể trèo lên hỉ dù cổ, khẳng định là có chỗ tốt, dù là cuối cùng không thể chạy ra cô nổ hạ. Bán thân thể của mình. Đối với đã trở thành tù nhân các nàng đến nói, trong sạch loại vật này cùng mạng sống so sánh, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Xem như nị dạ, các nàng đã sớm rõ ràng đối địch nị dạ rơi xuống trong tay mình sẽ là kết cục gì. Chỉ cần nghĩ biện pháp cầm chắc lấy hỉ dụ cổ là tốt nhất, không cầm nổi lời nói trở thành nữ nhân của hắn cũng là lựa chọn tốt. Tại hồ cả trong đại lâu, nạ dạ xỉ cả cụ chính hiệp trợ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ xử lý một chút phức tạp lại không thú vị sự vụ, đồng thời vì mỹ nạ tổ cụ thể chính sách chứng thực đưa ra một chút đại khái phương hướng. Ngày bình thường biếng nhác nạ dạ xỉ cả cụ, tại hồ cả độ tín nhiệm cao cùng nhiệm vụ áp lực song trọng tác dụng dưới, không thể không gánh vác lên nặng nghề làm việc. Từ một đầu cá ướp muối biến thành làng cổ nổ hạ nhất chịu khó người. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng tương lai việc phải tự làm con trai khác biệt, hắn hấp thụ lịch sử kinh nghiệm, hiểu được thích hợp bị quyền. Cũng giỏi về hấp thu người khác ý kiến bình thường chỉ ở đại phương hướng bên trên cho ra ý kiến của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không xuất hiện người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề tình huống. Bởi vậy khoảng thời gian này, Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ trong đại sảnh bận tối mày tối mặt. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tại hồ cả trong văn phòng, một bên nhìn hồ sơ, một bên tiến hành dạ sẻn gặng tiến một bước tu luyện, thậm chí có thời gian rảnh còn cùng lao bà của mình đến cái video điện thoại. Có Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ ở một bên chống đỡ. Cho dù hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài tan biến tầm vài ngày, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hỉ dụ cổ từ đó hòa giải, cô nô tha hiện tại càng ngày càng phát triển không ngừng. Mỹ nạ tổ, gì rẻ ra bên kia có tin tức sao? Hỉ dụ cổ tại hổ cả trong văn phòng hướng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ hỏi. Nạ gạ tổ cùng cô nạn, hai người kia là đệ tử của gì rẻ ra đi, bọn hắn còn sống, ngươi tự nhiên cũng là biết được. Huống hồ gì rẻ ra tiến về mỹ dạ làng mưa nước, cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Gì rẻ ra tại hổ cả giai đoạn trước cơ hồ chính là chiến lược trần nhà tồn tại, nếu không phải bởi vì tình báo không đủ. Không ai biết rõ hắn có thể hay không phản sát Nagato, nhưng ít ra tự vệ không ngại, nếu là hắn muốn đi, tự nhiên không ai có thể ngăn được. Bất quá cổ nạn thực lực cũng không thể khinh thường, nàng có thể đem giấy độn lực lượng cùng tính nghệ thuật phát huy đến cực hạn, đem giấy độn dung nhập các loại khung cảnh chiến đấu bên trong. Con cóc dầu có thể khắc chế cổ nạn giấy độn, giảm xuống nàng một bộ phận năng lực. Nếu là kết hợp một độn lời nói hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt. Chỉ bằng vào có thể khắc chế cổ nạn điểm này, liền có lý do nhường dị giải dạ đi hợp nhất Akatsuki. Lại tăng thêm quan hệ thầy trò, nói không chừng có thể gia tăng thuyết phục Nagato cùng cổ nạn sát suất thành công. Tuy nói tại thế giới hổ cả bên trong quan hệ thầy trò, thí sư là truyền thống cũ a. Thì dù cổ dừng một chút, tiếp lấy bình tĩnh nói ra, trước mắt ta nghĩ trước xử lý đạn rổ sự tình. Bất quá, muốn bắt được đạn rổ tay cầm có thể quá khó khăn, hắn làm việc cực kỳ bí ẩn, âm thầm trả thù cũng rất không có khả năng đáp thủ. Ngươi bên này có tính toán gì đâu? Thì dù cô cười cười, nói ra, rụt của đạn rổ phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, cô nô hạ bất luận kẻ nào đều có chỗ phát giác. Nhưng muốn bồi dưỡng nhiều người như vậy, chỉ dựa vào trong thôn thông thường cấp phát có thể còn thiếu rất nhiều, dù sao rụt cùng ám bộ khác biệt. Đạn rổ một mực lợi dụng rụt vơ vét của cải, dùng cái này cung cấp bồi dưỡng nhị dạ của rụt tài chính. Ở một bên đủ chỉ hạ mỉ cổ to lập tức giật mình, nàng không nghĩ tới đạn rổ tên kia lại dám trắng trợn như vậy vơ vét của cải. Phải biết bây giờ hổ cả cũng không phải trước kia đệ tam lão đầu, mà là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể hay không đối với hắn lao ra hỏa này lưu tình, còn chưa nhất định. Nhanh chóng bồi dưỡng nhị dạ kỳ thật phi thường hao phí tiền tài, từ nhất cụ, bí tịch đến chữa bệnh dược phẩm chờ một chút, đều cần lượng lớn chi tiêu. Rốt cùng chính quy nhị dạ bồi dưỡng phương thức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn nếu là nghĩ nhanh chóng bồi dưỡng được có thể lên chiến trường binh khí, tốn hao tự nhiên là cực lớn. Làng cô nổ hạ phải bỏ tiền nhiều chỗ đi, không có khả năng cho rụt phát nhiều tiền như vậy, nhiều khi đều cần đạn rột tự động gom góp. Thì dù cô gật gật đầu, nhìn nói với mỉ cổ tỏ phu nhân, nếu như ủ trí hạ nhất tộc nguyện ý giúp ta mà nói, chuyện này liền do ta dẫn đầu. Tại thời kỳ chiến quốc, gia tộc khác tới cửa, đều muốn đối với ủ trí hạ nhất tộc lễ nhượng ba điểm, có thể đến trong thôn, lại có người cưới tại ủ trí hạ nhất tộc trên đầu. U chỉ hạ nhất tộc cũng không phải mặc người ước hiếp, mà lại lần này là đã kích phạm tội phòng bị gián điệp, cũng là sở cảnh sát trách nhiệm. Bị cổ tỏ nói ra, ta rõ ràng, thì dù cổ đại nhân, U chỉ hạ nhất tộc hiện tại quá mức địa thấp, đến mức đại bộ phận tộc nhân đều quên đi U chỉ hạ nhất tộc lúc trước đến cỡ nào bị phong. Tại thời kỳ chiến quốc, chỉ cần có người thuê U chỉ hạ nhất tộc, vậy đối phương tất nhiên muốn thuê sẻn dù nhất tộc, không phải vậy căn bản là không có cách tương đối. Mặc dù U chỉ hạ nhất tộc tại cùng sẻn dù nhất tộc trong tranh đấu chiến bại, nhưng cũng không phải cái gì tiểu gia tộc đều có thể tùy ý giẫm một chân. Giống như xỉ mũ dạ đạn rô loại tiểu gia tộc này thế lực, nếu dám khiêu khích, ngày thứ hai liền biết bị diệt tộc. Thì dù cô mỉm cười nói ra, cảm ơn mị cổ tọ phu nhân. Cuối cùng mị cổ tọ phu nhân chậm rãi đi ra ngoài. Thì dù cô nhìn xem nàng chập chờn dáng người, chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói ủ trí hạ phụ gạ cụ là kẻ hung ăn à, cầm lao bà đánh ổ, mấu chốt là hỉ dù cô liền tốt cái này miệng sắc đẹp. U trí hạ mị cổ tọ xem như một tên thượng nhẫn, tự nhiên là có thể phát giác được hỉ dù cô tầm mắt. Trên mặt treo đầy đỏ ửng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Thì dù cô trực tiếp gọi mình bộ hạ cùng Uchiha đội ngũ cùng một chỗ hướng phía nhà xỉ mù dạ hai cái cỡ lớn nhà kho bên kia đi tới. Nơi này ba cái thương đội, một cái là xỉ mù dạ thương đội, một cái là làm chữa bệnh vật phẩm đầu cơ trục lợi, một cái là hỉ dù cổ khoa học kỹ thuật vật tư đầu cơ trục lợi. Uchiha Tệ Sủ Hồ lần này tự mình xuất lĩnh Uchiha đội phòng vệ xuất động, một nhóm có tới 20 người. Uchiha nghĩ dạ từng cái thực lực không tầm thường, đều đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gắng. Một đoàn người đi vào một chỗ vắng vẻ nơi, đúng lúc gặp từ khi gia tộc thương đội chính từng dương từ trên xe dỡ hàng. Uchiha Tệ Sủ Hồ tầm mắt ngưng lại, trực tiếp hướng phía thương đội đi tới. Mới đầu thương đội mọi người cũng chưa lưu ý, có thể theo Uchiha Tệ Sủ Hồ đám người càng thêm tới gần, một ôm vô hình cảm giác gáp bách tràn ngập ra. Trong thương đội có người phát giác được dị dạng, quát lớn, các ngươi những thứ này Uchiha nghĩ dạ, tới đây làm gì? Uchiha đời đời vừa muốn mở miệng, Uchiha Tệ Sủ Hồ trực tiếp đánh gãy, nghiêm nghị nói, lập tức dừng lại trong tay tất cả mọi chuyện. Các ngươi nhận lầm người. Đây là nhà xì mù dạ thương đội. Bây giờ hoài nghi các ngươi cùng làng đá tự mình cấu kết, dính lưu hướng bọn hắn buôn bán vi phạm lệnh cấm vật tư, đều cho ta thành thật khai báo. Tệ Su thô mặt không biểu tình nói, làm sao có thể? Chúng ta từ khi nhà từ trước đến nay an phận thủ thường. Thương đội quản sự nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng chửi ầm lên. Các ngươi ủ chi hạ xin là thật to gan, lại dám. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang thoáng qua, lôi đao vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ quang ảnh. Sát theo đó, một đầu mang máu cánh tay phủ phủ một tiếng ngã xuống đất. Cái kia thương đội quản sự nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ôm tay gậy thống khổ kêu lên, cánh tay của ta a. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ô ô ô. Không chờ hắn mang xong, Uchiha Tệ Sủ Hồ ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa vung lên lôi đao. Nháy mắt cắt xuống hắn đầu lưỡi, lạnh lùng nói, không biết nói chuyện, về sau cũng không cần nói. Đi, đem tất cả mọi người kêu đi ra, một khi phát hiện là làng đá gián điệp, ngay tại chỗ đánh chết. Bên cạnh một tên nhà xì mũ dạn nhị dạ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền đội vàng gật đầu, sau đó sợ chết khiếp chạy đi gọi người. Uchiha Tệ Sủ Hồ bộ này tàn nhẫn bộ dáng, liền thân một bên người đều bị dọa đến quá sức. Uchiha Tệ Sủ Hồ trước đây phục dụng hỉ dụ cổ cho hắn viên thuốc, dù chưa đột phá mạn dễ kỳ hữu xạ gì đặng, nhưng đi qua khoảng thời gian này khắc khổ tôi luyện, thực lực đã tăng lên đến cả cấp ngưỡng cửa. Cho dù thực lực của hắn tại cả cấp bên trong không tính là đỉnh tiêm, có thể đó cũng là cả cấp lực lượng, tuyệt không phải cái khác cấp độ nhị dạ có khả năng chống lại. Tệ Sủ Hồ, làm như vậy không có vấn đề a? Một tên đủ chi hạ nhị dạ lo âu hỏi. Không biết. Thì dù cổ tiền bối đã sớm nói, đối đãi cùng làng đá tư thông gián điệp, không cần lưu tình. Hôm nay cái này thua thiệt, nhà xì mù dạ ăn cũng được ăn, không ăn cũng được ăn. Uchiha Tệ Sủ Hồ ánh mắt kiên định, sau đó từ trong ngực móc ra một cái quyển trục. Đây là hỉ dụ cô đại nhân từ làng đá bên kia vơ vét đến tình báo, bên trong kỹ càng ghi chép từ khi nhà cùng làng đá hợp tác tại biên cảnh thành lập cứ điểm địa phương, còn có làng đá đã thông mấy đầu vận chuyển con đường. Hỉ dụ cô đại nhân tự mình phân phó ta, nhất định muốn đem thứ này mang đến, một hồi đạn dầu người lao tặc kia coi như toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Uchiha Tạ tỏ dạ tiếp nhận quyển trục nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, "Đã ngươi có nắm chắc, vậy ta liền không khuyên giải." Đợi tất cả mọi người bị sau khi hô lên, Uchiha Tệ Sủ hô hạ lệnh, đem hết thảy hàng hóa đều chứa bảo, đưa đến sở cảnh sát, tất cả mọi người cũng đều đưa đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Nếu có dám chạy trốn, đánh chết tại chỗ. Những hàng hóa này có giá trị không nhỏ, cộng lại ít nhất cũng đáng 300 triệu lượng, đầy đủ đạn rồ đau lòng một lúc lâu. Phàm là ngoài thôn cùng nhà xì mụ dạ có liên quan cứ điểm, thì dù cô ý định toàn bộ phá hủy. Như trong thôn có người hỏi, liền nói là lang thang nhị dạ làm. Làng cô nổ hạ dù không lớn, nhưng ta Uchiha Tệ Sủ hổ làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cũng không sợ tin tức truyền đi. Mười mấy người tạo thành đội ngũ, lại tăng thêm 20 tên sở cảnh sát thành viên, còn có 10 cái đổ đầy chữa bệnh vật tư cùng khoa học kỹ thuật vật liệu cái dương. Tại làng lá bên trong như vậy hành động, quả thực là cái không nhỏ chiến trận, cân đối lên độ khó khá cao. Uchiha Tệ Sủ hổ trở đến, dẫn tới không ít thôn dân nhao nhao chú mục. Tiền bối, ta vẫn là lần đầu ở trong thôn làm như thế lớn hoạt động đâu. Một tên tuổi trẻ nhị dạ đi theo Uchiha Tệ Sủ hổ sau lưng, nhịn không được nói ra. Đội ngũ này bên trong cũng không chỉ là chúng ta Uchiha nhất tộc người, thì Uga nhất tộc, còn có cái khác mấy cái tiểu gia tộc cũng đều phái nhân thủ đến giúp đỡ. Đúng lúc này, vù vù một tiếng. Chương 53, cầu đặt mua. Chương 53, cầu đặt mua. Hai cái mang theo mặt nạ nhị dạ đột nhiên hiện thần, ngăn tại Uchiha Tệ Sủ hổ trên đường trở về. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, đem người giao cho chúng ta xử lý, nếu không thì mơ tưởng rời khỏi. Những người này liên quan đến làng đá cứ điểm sự tình, nhất định phải từ ruột điều tra. A. Uchiha Tệ Sủ hổ hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc. Đạn rồ đại nhân mệnh lệnh, ở ta nơi này mà cũng không tốt dùng. Dứt lời hắn hai mắt nháy mắt biến thành xạ dị gặng, ba cái màu đen câu ngọc điên cuồng chuyển động, huyễn thuật nháy mắt phát động, như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía hai tên nhị dạ của rụt càn quét mà đi. Hai tên nhị dạ của rụt còn chưa kịp phản ứng, liền đã ham sâu huyễn thuật bên trong, thân thể như là bị găm trên mặt đất, không thể động đậy. Uchiha Zaga ở một bên thấy cảnh này, nhịn không được tán dương, tệ sụp khô cun, thực lực của ngươi quả nhiên càng ngày càng tinh tiến, cái này huyễn thuật sử dụng tới thật sự là thuận buồm xuôi gió a. Uchiha Tệ Sủ hồ mỉm cười, lơ đến nói ra, quá khen, bất quá là hai người bọn họ quá yếu, không chịu nổi một kích thôi, chúng ta trong tộc cái khác ưu tú nhị dạ cũng có thể làm đến. Sau đó, Uchiha Tệ Sủ hồ biến sắc, phân phó nói, đem hai người bọn họ mang về thật tốt thẩm nhất thẩm, nhìn xem rụt có phải hay không cũng bị làng đá thu mua. Có cái kia phần làng đá mở hội nghị địa đồ, Uchiha Tệ Sủ hồ hôm nay nhất định phải đem việc này hoàn thành bản sát, nhường chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Tới một cái bắt một cái, tuyệt không nhân lượng. Một tên bộ đội canh gác viên lĩnh mệnh, đem hai tên nhị dạ của rụt kéo lên xe. Sau đó đội xe tiếp tục hướng phía đội phòng vệ phương hướng tiến đến. Rất nhanh, sở cảnh sát cùng nhị dạ của rụt phát sinh xung đột cũng thành công đem nó bắt được tin tức, như là mọc ra cánh, ở trong thôn cấp tốc truyền bá ra. Ám bộ biết được tin tức sau, không dám có mảy may trì hoãn, liền tranh thủ việc này hồi báo cho nạ mị cạ giờ mị nạ tổ. Đồng thời, cũng có một số người đem tin tức báo cáo cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Bởi vì phát sinh xung đột địa điểm không sai biệt lắm tại trong thôn tâm vị trí, không ít nhị dạ đều thu đến tin tức, trong đó liền bao quát hai vị cố vấn cùng xì mụ dạ đàn rồ. Phu gạ cụ đại nhân, không tốt. Uchiha phụ gạ cụ hôm nay bạn trong nhà nghỉ ngơi, đột nhiên, Uchiha Thiết Sơn thần sắc vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa liền mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Uchiha Tệ Sủ hổ tên kia bác sĩ mù dạ nhất tộc người, còn có hai tên nhị dạ của ruột, hiện tại đã được đưa tới sở cảnh sát thẩm vấn. Cái gì? Uchiha phụ gạ cụ nghe nói, trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh vợ Uchiha Mị Cổ Tỏ. Kỳ thật hắn đã vừa mới từ Uchiha Mị Cổ Tỏ trong miệng đã biết tin tức này. Nhưng giờ phút này hắn còn là không thể tin được Tệ Sủ hổ tên kia lại dám làm như thế. Uchiha phụ gạ cụ phi thường rõ ràng lại xoắn xuýt những thứ này đã không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp ứng đối, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó Uchiha phụ gạ cụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đứng ra xử lý việc này. Hắn đột nhiên đứng dậy, liền y phục cũng không kịp đổi, liền đi theo Uchiha cả đội vàng đi ra phía ngoài. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Uchiha Gen bên cạnh bên kia cũng thu đến tin tức. Làm hắn nghe được tin tức này sau, khoe miệng không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, Uchiha Tệ Sủ hổ tiểu gia hỏa kia, quả nhiên có chút thủ đoạn. Lần thứ tư nhận giới đại chiến khói lửa đã tan hết, làng Cổ Nộ Hạ nên đón ngắn ngủi chỉnh đốn kỳ. Tại cái này về sau, Cổ Nộ Hạ nghỉ ra đội phòng vệ tiến hành một phen mở rộng cùng gây dựng lại, bây giờ quy mô đã đến thẳng 1000 người, chung chia làm 10 cái phân đội. Những thứ này phân đội nhân viên cấu thành cũng không phải là Uchiha nhất tộc độc chiếm, mà là Uchiha nhất tộc cùng cái khác tộc đàn cộng đồng tham dự tổ kiến. Bất quá Uchiha nhất tộc bằng vào nó mạnh mẽ thực lực cùng thâm hậu nội tình, chiếm cứ trong đó 5 cái phân đội. Nami cả giờ Mina tổ cùng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn biết được tin tức về sau, tiến về đội phòng vệ tổng bộ thị sát. Mới vừa đi tới nửa đường, liền đối diện đụng tới đạn rồ cùng phía sau hắn đám kia nhị dạ của rút. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn thấy đạn rồ sau lưng ô ương ương một đám người, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Đạn rồ, ngươi mang nhiều người như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Trong thôn tuyệt không cho phép phát sinh nội đấu sự tình." Đạn rồ đối mặt Sa dù tổ bị hỉ dù rèn chất vấn, trên mặt lại thoáng qua một tia tâm không hiểu, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, âm dương quái khí nói ra: "Ta nếu không mang nhiều một số người, những cái kia vô pháp vô thiên giá hỏa nói không chừng cái kế tiếp liền muốn liền ta đều bắt." Lúc này Uchiha phụ gạ cụ thuấn thân đi vào xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trước mặt, có chút không lời, nói ra, Hồ Cạ đệ tam đại nhân, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, liền để cho ta tới xử lý đi. Đàn Dỗ lại cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nhờ ngươi đến xử lý. Nếu là Uchiha nhất tộc nghe ta chỉ huy, đội phòng vệ cũng sẽ không náo ra bây giờ những thứ này yêu thiêu thân. Ngươi đủ rồi, Đàn Dỗ. Sazuto bị hỉ dụ rèn gầm thét một tiếng, trong lòng thầm mắng Đàn Dỗ thật sự là hồ đồ đến cực điểm, ngay tại lúc này còn nghĩ làm phân liệt. Hắn phi thường rõ ràng tại làng Cổ Nỗ Hạ, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ phân liệt manh mối. Nhưng mà, Đàn Dỗ lại không có chút nào thu liễm ý tứ. Hắn vốn là võ đấu phái, tại đối đại Uchiha nhất tộc vấn đề bên trên, càng là kế thừa xẻn dụ tổ bị dạ mạ cái kia gần như cố chấp cái nhìn. Hắn nhìn về phía xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, hỉ dụ rèn, ngươi thực tế quá mềm yếu. Bây giờ còn có mỹ nạ tổ tại, các ngươi liền nên hung hăng chấn áp Uchiha nhất tộc, đem những này không nên tồn tại manh mối bóp chết tại trong cái nôi. Nếu là ta lên làm hộ cả, trong thôn căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nạ bị cả giờ mỹ nạ tổ như mày, trong lòng suy đoán đối với đạn dỗ động thủ chuyện này, đại khái dẫn đầu là đạn dỗ chính mình gây thù hằn quá nhiều, có người âm thầm ra tay. Bất quá giờ phút này, hắn quan tâm hơn như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Đi thôi, Phu Gạ Cụ Cun, cùng đi đội phòng vệ, đem hiểu lầm thời ra. Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn cưỡng chế lấy lửa giận, nói với Uchiha Phu Gạ Cụ. Sau đó hắn ra hiệu Uchiha Phu Gạ Cụ ở phía trước dẫn đường, một đoàn người lập tức xuất phát, rất nhanh liền tới đến đội phòng vệ tổng bộ. Vừa mới vào đội phòng vệ tổng bộ, Uchiha Phu Gạ Cụ liền bén nhạy phát giác được tình huống không thích hợp. Ngày bình thường, đội phòng vệ mặc dù mỗi người chia đội chức trách khác biệt, nhưng bình thường chỉ có hai cái phân đội tại tổng bộ phiên trực. Nhưng hôm nay, không nên nghỉ ngơi hết thể đội phòng vệ thành viên vậy mà đều tụ tập tại nơi này. Sen, ngươi tại sao tới nơi này? Uchiha Phu Gạ Cụ nhìn về phía một bên Uchiha Sen, hỏi. Uchiha Sen một mặt chẳng hề để ý, thuận miệng đáp, tộc trưởng cùng nhị trưởng lão bên kia nói khả năng cần rút một tay, cho nên nhường ta tới xem một chút. Sau đó hắn nhìn thấy Uchiha Phu Gạ Cụ sau lưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, Hồ Cạ đại nhân, ngài cũng tới rồi. Còn có Hồ Cạ đệ tam đại nhân. Các ngươi hôm nay đến, có phải hay không bởi vì Uchiha đội phòng vệ bên này có cái gì hiểu lầm? Đệ tam lão đầu ôn hòa nói. Uchiha Tệ Sủ Hồ từ đội phòng vệ bên trong chậm rãi đi ra, lạnh lùng mở miệng, Hồ Cạ đại nhân, đây cũng không phải là hiểu lầm. Bây giờ đội phòng vệ không chỉ chứng cứ sung túc, mà lại hôm nay bắt trở lại những người kia, đều cùng làng đá tự mình cấu kết. Nói xong, hắn còn liếc qua đàn rồ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hồ Cạ đại nhân, ngài hiện tại còn không biết nhà xỉ mù dạ cùng làng đá cấu kết sâu bao nhiêu à? Ta cảm thấy hiện tại cần phải nhường đội phòng vệ đem nhà xỉ mù dạ tất cả mọi người cầm xuống, bao quát xỉ mù dạ đàn rồ đại nhân bản thân. Ha ha, đệ nhị đệ tử làm sao có thể phản thôn? Nami Kazerminato khoát tay áo nói ra. Bất quá đàn rồ đại nhân, ngài tốt nhất vẫn là tự chứng trong sạch, chủ động phối hợp thẩm vấn pha án cho thỏa đáng. Tệ Su Hồ lời vừa nói ra, đàn rồ mặt nháy mắt đen đến như là đáy nổi. Hắn ở trong thôn đảm nhiệm hộ cả phụ tá nhiều năm, chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Trước mắt cái này Uchiha tiểu quỷ, lại dám làm càn như thế. Đàn rồ lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhìn về phía Uchiha Tệ Su Hồ trong ánh mắt tràn đầy sát ý bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, ngay sau đó không làm gì được tiểu tử này, việc cấp bách là muốn đem người muốn trở về. Hắn lập tức hướng nghi dạ của rút truyền đạt hạ lệnh ý định trực tiếp đem người mang đi. Bút một tiếng, Uchiha Tệ Sủ Hồ nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, một giây sau, khoé động ánh chớp tại trên thân đao lấp lánh mà lên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, lớn tiếng nói ra, đội phòng vệ hết thể lấy gián điệp tội luận xử, ngay tại chỗ đánh chết. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có mảy may do dự. Sau đó Uchiha Tệ Sủ Hồ đối với Đạn Dỗ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta biết Đạn Dỗ đại nhân thủ hạ tử sĩ rất nhiều, nhưng Đạn Dỗ đại nhân ngài cũng đừng dùng loại phương thức này đến khảo thí ta đối với Cổ Nộ Hạ bảo vệ quyết tâm. Chỉ cần là ta nói, liền nhất định sẽ làm được, Đạn Dỗ đại nhân nếu không tin, liền để bọn hắn cứ việc tới thử một chút. Nói xong, Uchiha Tệ Sủ Hồ hơi meo lại ánh mắt, đỏ như máu trong hai con người, tam câu ngọc xạ rỉn gẳng phi tốc xoay trở lấy, ánh chớp cuốn quanh ở nhận trên ao, phảng phất một giây sau liền muốn chém xuống tới. Đạn Dỗ sắc mặt tái xanh, tức giận đến hai tay nắm chặt quải trượng, cơ hồ muốn đem quải trượng bóp nát. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Uchiha Phu Gạ Cụ, nói ra, Uchiha tộc trưởng, nơi này là đội phòng vệ, không phải là ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Uchiha Phu Gạ Cụ trong lòng rõ ràng, không thể lại để cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hắn chú ý tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn trên mặt đã lộ ra vẻ không hài lòng, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mặc dù sắc mặt tiết lặng, nhưng ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thế là Uchiha Phu Gạ Cụ bước nhanh đi đến Uchiha Tệ Sủ Hồ trước mặt, vừa đi vừa đối với Uchiha Tệ Sủ Hồ nghiêm nghị nói ra, Tệ Sủ Hồ, người trước hết để cho ta mang đi, chuyện này ta đến xử lý. Uchiha Phu Gạ Cụ còn chưa nói xong, một đạo quấn quanh lấy lôi điện ánh đao liền chém ngang, dừng ở trước mặt hắn. Uchiha Tệ Sủ Hồ băng lãnh hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nói ra, tộc trưởng đại nhân, không muốn thăm dò ta. Ta cũng không biết đối với tộc nhân động thủ, nhưng nếu là nhị dạ của rụt dám mạnh mẽ xông tới đội phòng vệ, ta cũng không dám cam đoan thanh này nhận đao không biết cắm ở trên người bọn họ. Có lẽ, nhường đàn rồ đại nhân tự mình đến thử một chút. Tại nạ mì cả giờ mì nạ tổ đại nhân trước mặt, không có người có thể cướp người. Tại Uchiha Tệ Sủ Hồ sau khi nói xong, phía sau hắn hai mươi mấy tên đội phòng vệ thành viên phản phất lấy được tín hiệu, gần như đồng thời mở ra xạ dị đẳng. Thậm chí còn có mấy tên trực tiếp mở ra bị ạ tiểu gẳng, những tộc quần khác nhị dạ cũng thi triển ra riêng phần mình cảm giác bí thuật. Không thể không nói, bởi vì đội phòng vệ nguyên nhân, những nghị giả này nhóm lấy được không ít chỗ tốt, tự nhiên không nguyện ý ném đi công việc này, cho nên đều nguyện ý ủng hộ Uchiha Tệ Sủ Hồ. Mười mấy đôi đỏ như máu xạ dịn gặng đồng thời mở ra, phát tán ra cảm giác gáp bách cũng không nhỏ. Không khí hiện trường nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, Uchiha phủ gạ cụ sắc mặt cũng chưa từng khó coi như vậy. Uchiha phủ gạ cụ đen nhánh song đồng nháy mắt biến thành tam câu ngọc xạ dịn gặng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thân là Uchiha nhất tộc dài, giờ phút này lại bị tộc nhân dùng nhẫn đao chỉ vào, còn gặp uy hiếp nói muốn chém hắn, cái này khiến hắn giận không kềm được. Hắn lạnh lùng mở miệng, ta lấy tộc trưởng thân phận, hiện tại liền muốn dẫn người đi. Đây là hỉ rủ cổ đại nhân mệnh lệnh. Mọi người ở đây, bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở bên trong, đều trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là hỉ rủ cổ ở sau lưng dở trò quỷ, bằng không, ngoại nhân làm sao có thể chỉ huy được Uchiha nhất tộc bên trong những cái kia tâm cao khí ngạo ra hỏa. Có lẽ là bởi vì thực lực tăng nhiều, Uchiha Tệ Sủ Hồ trong lòng lại sinh ra một chút không nên có ý niệm. Hắn thấy, Uchiha phụ gạ cụ bất quá là bị đạn rồ bước đến góc chết người nhu nhược, căn bản không xứng làm tộc trưởng. Chính mình trước mắt có hỉ dụ cổ ủng hộ, chưa hẳn không thể làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Bây giờ Uchiha nhất tộc tựa hồ đã làm ra lựa chọn, mà hắn Uchiha phụ gạ cụ, tốt nhất bé ngoan thuận theo. Nếu không thì, hắn tộc trưởng này vị trí tùy thời đều có thể khó giữ được. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc một khi thu hoạch được lực lượng, liền rất dễ bành trướng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nói thật, Uchiha phụ gạ cụ giờ phút này đã chưa biểu hiện ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng, cũng không thể hiện ra có thể để cho tộc nhân tin phục thực lực. Cho dù hắn thật có thực lực như vậy, một khi làm ra nhường tộc nhân không hài lòng lựa chọn, tộc nhân cũng sẽ không lại ủng hộ hắn. Tựa như Uchiha Mạ đã ra, lúc trước lựa chọn gia nhập Konoha, không có qua mấy năm lại muốn rời khỏi, như vậy thay đổi thất thường, ai còn nguyện ý thật tình đi theo. Nếu là Uchiha phụ gạ cụ thực có can đảm lên trước cưỡng ép dẫn người, Uchiha Tệ Sủ Hồ thực có can đảm đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này Uchiha phụ gạ cụ có thể nói tình thế khó xử. Một bên là đàn rồ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, một bên là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ở một bên nhìn chăm chú. Mà Uchiha Tệ Sủ Hồ nhanh chóng như vậy bại lộ ra tâm, hiển nhiên cũng là hỉ dụ cổ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Không có hỉ dụ cổ ủng hộ, Uchiha nhất tộc muốn triệt để quy tâm cổ nổ hạ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Uchiha phụ gạ cụ giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lúc trước coi là thần tín Uchiha Tệ Sủ Hồ, tại thu hoạch được lực lượng sau, lại hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nếu là hôm nay hắn lùi bước, vậy hắn tộc trưởng này uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Thế là tại Uchiha Tệ Sủ Hồ nói dứt lời sau, Uchiha phụ gạ cụ nhấc chân liền hướng phía sở cảnh sát cửa lớn đi tới, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem đội phòng vệ người mang ra. Uchiha Tệ Sủ Hồ thấy thế, quyết tâm trong lòng, thầm nghĩ, lớn không được cùng đến chỗ chết, ai sợ ai. Lưỡi đao trên đao khuấy động ánh chớp xì xì rung động, hắn đột nhiên vung đao, hướng phía Uchiha phụ gạ cụ cổ chém tới. Uchiha Tệ Sủ Hồ một đao kia không có chút nào lưu tình ý, hắn phi thường rõ ràng nếu là hôm nay chính mình lùi bước, sau này tại trong tộc sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, len ken một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, một thanh tản ra ánh sáng màu trắng đao trả cờ dạ ngăn tại giải gạ trước đó. Màu trắng đoạn đao bên trên, vô hình phong độn trả cờ dạ nháy mắt đem lì tật lì nhét mở lạ bên trên lôi điện tắt nát. Phong độn khắc chế lôi độn, đây là nhẫn giới thưởng thức. Uchiha Tệ Sủ Hồ phía trước cùng cả cạ xì luận bàn lúc, liền cảm giác phong độn đối với hắn lôi độn khắc chế cũng không rõ ràng, nhưng hôm nay xem ra, cả cạ xì cũng trưởng thành không ít. Chuyện nhỏ này cũng không thể trở thành xung đột lý do. Tệ Sủ Cocoon, mời tỉnh táo một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, tất cả mọi người quá xúc động. Hạ Tạc Cạ Cạ Xì ngữ khí ôn hòa nói. Ngay tại vừa rồi, hắn thi triển tuấn thân thuật, gần như nháy mắt từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn sau lưng đi vào Uchiha phủ gạ cụ bên cạnh, rút đao ngăn lại Uchiha Tệ Sủ Hồ một kích này. Hai thanh nhẫn đao va chạm sinh ra tia lửa cơ hồ tung tóe đến Uchiha phủ gạ cụ trên cổ, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Uchiha phủ gạ cụ làm sao cũng không nghĩ tới, Uchiha Tệ Sủ Hồ lại thật quyết tâm muốn giết hắn. Nếu không phải cả cạ sĩ kịp thời xuất thủ ngăn trở một đao kia, cổ của hắn chỉ sợ đều muốn gây mất. Uchiha phụ gạ cụ nhận định, tuyệt đối là có trừ hỉ dụ cổ bên ngoài người ở sau lưng ủng hộ Uchiha Tệ Sủ Hồ. Hỉ dụ cổ hợp tác với mình phi thường vui sướng làm sao có thể đối với chính mình hạ sát thủ. Hắn gầm thét một tiếng, lúc này liền muốn dùng xạ dịn gặng phóng thích nguyên thuật khống chế Uchiha Tệ Sủ Hồ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hành động, trên bờ vai liền dựng vào một cái tay, trực tiếp đánh gây hắn. Nguyên lai là Nami Kage Minato, hắn trầm giọng nói, phụ gạ cụ tộc trưởng, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Chứ đừng để hiểu lầm tiếp tục làm sâu sắc. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ tiếp vào chính mình lao sư ánh mắt sau đó nghiêm túc nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng Tệ Sủ Hồ Cun đuổi bắt người đến cùng phải hay không nhị dạ làng đá gián điệp. Chỉ cần đem hiểu lầm cởi ra liền là được, Tệ Sủ Hồ Cun cũng là vì làng mới làm như vậy. Mà lại hắn mới vừa một đao kia cũng không có hạ sát thủ, coi như không có ta xuất thủ, phù gạ cụ tộc trưởng cũng sẽ không xảy ra sự tình, là ta nhiều chuyện. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ một mực đi theo Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tô bên người, đối với trong thôn những thứ này phức tạp đấu tranh sớm đã rõ ràng trong lòng. Hắn bây giờ trên chiến trường kiến công lập nghiệp, thực lực cũng nhận được công nhận của tất cả mọi người, cho nên mọi người tại đây cũng không dám khinh thị lời hắn nói. Uchiha phụ gạ cụ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Cả cả sĩ bởi vì chính mình lao sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nguyên nhân, cùng hắn quan hệ cũng không tệ, mà lại thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên Uchiha phụ gạ cụ định nghe cả cả sĩ muốn làm sao giải quyết chuyện này. Cả cả sĩ sau đó quay đầu nhìn về phía hồ cả đệ tam, nói ra, đệ tam đại nhân, song phương tranh chấp nguyên nhân ngay tại ở những người kia đến cùng phải hay không gián điệp. Đã như vậy, vậy liền điều tra rõ ràng, như thế cũng có thể giải mở tất cả mọi người hiểu lầm. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe, cũng không thể lại giả bộ điếc làm khàn, liền nói ra, có thể, chuyện này liền từ ngươi phụ trách. Phải biết, bây giờ cả cả sĩ thế nhưng là hộ cả đệ tứ nã mỹ cả giờ mỹ nạ tổ trước mặt hồng nhân, giúp đỡ mỹ nạ tổ xử lý đủ loại sự tình kinh nghiệm càng ngày càng lão đạo. Từ hắn phụ trách chuyện này không có gì thích hợp bằng. Nói xong, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn ở trong lòng âm thầm thở dài. Cả cả sĩ bình thường không thế nào tìm hắn, hôm nay lại gọi hắn cùng đi đội phòng vệ, kết hợp với phía trước cả cả sĩ trực tiếp tới tìm hắn nói chuyện này. Hơi tưởng tượng liền có thể rõ ràng, người nào có sao mà to gan như vậy ở trong thôn gây sự, khẳng định là đàn dô. Bất quá giờ phút này, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ là nhìn đàn dô lên mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Sau đó, nạ bị cả giờ mi nạ tổ quay đầu đối với Uchiha Tệ Sủ Hồ nói ra, Tệ Sủ Hồ Cun, xin mang ta đi vào đi. Tự nhiên, chỉ bất quá. Chương 54, A. Không muốn A. Chương 54, A. Không muốn A. Tệ Sủ Hồ ánh mắt nhìn về phía đàn dô trong đó ý vị không cần nói cũng biết. A. Đàn dô căm tức nhìn Tệ Sủ Hồ. Nếu quả thật chính là tư thông nhị dạ làng đá gián điệp, xác thực không nên phóng qua. Nami Kaze Minato cuối cùng hạ quyết định. Mời đi theo ta. Uchiha Tệ Sủ Hồ suy tư một lát sau, lập tức đối với Kakashi nói ra. Sau đó, hắn mang theo Kakashi cùng Uchiha Phụ Gạ Cụ đi vào đội phòng vệ cao ốc. Đi vào thời điểm, Uchiha Tệ Sủ Hồ chú ý tới, nhưng Uchiha tộc nhân đó ánh mắt nhìn về phía hắn có chút phức tạp, đã mang theo kính sợ, lại tràn đầy rung động, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Có lẽ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Uchiha Tệ Sủ Hồ lại thật dám đối với tộc trưởng độc thủ, còn thành công chấn nhiếp nhị dạ của rút, tăng lên rất nhiều đội phòng vệ hy vọng. Kỳ thật, đội phòng vệ bị rút khi dễ rất nhiều lần. Dĩ vãng cơ quan tình báo ra sức thanh lý chui vào làng gián điệp, có thể mỗi bắt lấy một cái gián điệp, rút liền lấy các loại lấy cớ đòi hỏi, thật là khiến người phẫn hận. Mà lại rút thái độ ngạo mạn vô lễ, phản phất đội phòng vệ liền nên vì bọn họ rút bán mạng. Cho nên sau ngày hôm nay, đội phòng vệ tộc nhân đã kính sợ Uchiha Tệ Sủ Hồ rút khí, cũng không ít người nhìn thấy hắn chấn nhiếp nhị dạ của rút chẳng diện. Trong lòng cảm thấy 10 phần thoải mái. Tiến vào đội phòng vệ cao ốc sau, Kakashi liền mở miệng đối với Uchiha Tệ Sủ Hồ nói ra, "Tệ Sủ Hồ-kun, mời nói cho ta, chuyện này là không là thật?" Uchiha Tệ Sủ Hồ ánh mắt lấp lóe, sau đó chắc chắn nói, "Đương nhiên là thật, ta cũng không dám nói mỏ." Nói xong hắn lấy ra nhị dạ làng đá vẽ chạm gác địa đồ, tiếp lấy nói ra, "Đây chính là từ những người kia trên thân tìm ra tới." Làng đá gần nhất ngao ngoe muốn động, mới vừa thậm chí có tin tức truyền ra, bọn hắn còn nghĩ tiếp tục mở rộng tại thảo quốc bên kia lợi ích, đây là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép. Xem ra nhẫn giới lại muốn không yên ổn. Kakashi cẩn thận xem xét ẩn nhẫn vẽ trên bản đồ đánh dấu tin tức. Chỉ cần Uchiha Tệ Sủ Hồ một mực chắc chắn những chứng cứ này là từ những người kia trên thân tìm ra đến, vậy những người này coi như giải thích cũng không dùng. Chẳng lẽ còn có thể đi điều tra Uchiha Tệ Sủ Hồ hoặc là thẩm vấn ruột cao tầng ký ức sao? Nghĩ được như vậy, Kakashi nói ra, như vậy sự tình đến đây chấm dứt đi. Tệ Sủ Hồ Cun, đàn dô đại nhân quyết định không nhúng tay vào việc này, chỉ sợ những người kia rất khó lại liên lụy đến hắn. Thì dù cô bây giờ bất quá là muốn mượn cơ hội thanh lý cổ nổ hạ một chút sâu mọt. Đến nôi các loại tội danh, mặc kệ là từ không sinh có, còn là xác thực, dù sao đạn dồ cái này không ổn định nhân tố, nhất định phải giải quyết. Chuyện này mặc dù không thể thoáng cái đem đạn dồ bắn ngã, nhưng Uchiha Tệ Sủ Hồ thế nhưng là cái mang thù người, hắn cũng sẽ không quên đạn dồ năm đó đối với hắn chiếu cố. Đi thôi, Tệ Sủ Hồ-kun, ta muốn trở về cho hộ cả đại nhân báo cáo. Kakashi nói xong, liền cầm lên những cái được gọi là chứng cứ, hướng phía đội phòng vệ bên ngoài đi tới. Sau khi ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại hắn cùng Uchiha Tệ Sủ Hồ trên thân. Cả cả sĩ cầm chứng cứ đi vào hổ ca đệ tam bên người, thấp giọng nói ra, hổ ca đại nhân, đây là từ nhà sĩ mụ dạ cùng những nhân thủ kia bên trong siêu tập đến chứng cứ. Bên trong có làng đá tại thảo quốc bên kia khuyết trương kế hoạch, cùng làng đá cùng còn sót lại thảo quốc thương nhân giao dịch khế ước. Đây đều là hỉ dụ cổ tại lần thứ tư nhận giới đại chiến trong lúc đó thu tập được đồ vật, hiện tại cũng bị dùng tại những người này trên thân. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn xem xong cả cả sĩ giao cho hắn chứng cứ về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sau đó hắn chuyển thân, ngữ khí thâm trầm nói ra, đảng lộ. Ngươi bây giờ đã bị giải trừ hộ cả phụ trợ chức trách, lập tức tiếp nhận ám bộ điều tra. Đang điều tra kết quả đi ra phía trước, tương quan sự vụ liền tạm thời do ám bộ tiếp tay. Không được. Sazutobi, tại còn không có điều tra ra kết quả phía trước, có thể nào qua loa như vậy? Đàn rộ vội vàng hô. Hiện tại Nami Kaze Minato mới là hộ cả. Sazutobi hì rủ rèn lên giọng, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Tại chỗ đàn rộ nghe, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Bất quá, từ hắn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hoạt động có thể thấy được, hắn giờ phút này là thật phẫn nộ đến cực điểm. Xử lý xong đạn dỗ sự tình sau, Sazutobi Hiju rèn lại quay đầu, đối với Uchiha Phụ Gạ Cụ nói ra, Phụ Gạ Cụ tộc trưởng, đã chứng cứ vô cùng xác thực, vậy liền giao cho đội phòng vệ xử lý đi. Dựa theo cổ nổ hạ điều lệ, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Nói xong, Sazutobi Hiju rèn hút một hơi thuốc, liền chậm rãi rời khỏi nơi này. Hắn đã vô số lần đã cảnh cáo đạn dỗ, nhưng hắn đừng vọng tưởng những cái kia không thực tế sự tình. Bây giờ Nami Kaze Minato danh vọng chính thịnh, thì dù cổ cũng danh tiếng đang thịnh, căn bản không phải đạn dỗ có thể ngấp nghé hồ cả vị trí thời điểm. Cô nộ hạ đời tiếp theo hồ cả, tất nhiên là Hiyuko, không có cái khác ngoại lệ. Trừ phi Suna nguyện ý đứng ra ủng hộ đàn rồ, có thể Sủ Nạ hiện tại đang cùng Hỉ Dụ Cổ điểm điểm mật mật sinh hoạt, làm sao có thể đứng ra ủng hộ Đạn Dồ đâu? Đạn Dồ cũng là sắc mặt âm trầm rời khỏi nơi này. Cái này hai nhóm người vừa đi, hiện trường cơ hồ liền chỉ còn lại đội phòng vệ người. Uchiha Tệ Sủ Hồ lập tức mở miệng nói ra, "Mị tiền bối, Dồ Cổ quả tiền bối, đem những người kia nhốt vào ngục giam đi. Tiếp xuống tạm thời không có vấn đề gì, làm phiền các ngươi." Uchiha Mị gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó Dồ Cổ quả đi tới vô vô bờ vai của hắn, cười nói ra, "Tệ Sủ Cocoon, ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại." Nói xong, Uchiha Tệ Sủ Hồ liền cáo từ rời đi, toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ đều không cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nói một câu. Mới vừa Uchiha Tệ Sủ Hồ cử động, liền đã cho thấy hắn cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ tầm đó không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Tại không có đầy đủ lực lượng thời điểm, Uchiha Tệ Sủ Hồ xác thực đối với Uchiha Phủ Gạ Cụ trung thành và tận tâm. Nhưng ở có được cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ tương xứng lực lượng về sau, tại Hỉ Dụ Cổ dẫn dụ phía dưới, trong lòng của hắn diễn sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Hai người bọn họ tầm đó đã triệt để không có đường lui. Lúc xế chiều, đội phòng vệ mới vừa bắt lấy nhóm thứ hai nhà sĩ mù dạ người quay lại. Nhà sĩ mù dạ có người tư thông làng đá, ý đồ vì gia tộc giành tư lợi. Lúc này nhà sĩ mù dạ một trưởng lão đứng dậy, chủ động gánh chịu trách nhiệm. Lại tăng thêm ám bộ sớm đã chuẩn bị kỹ càng một hệ liệt chứng cứ, đội phòng vệ liền không còn tiếp tục đuổi lấy nhà sĩ mù dạ những người khác bắt lấy. Lần này tổng cộng bắt bọn hắn hơn 30 người, bất quá cái này hơn 30 người, đàn rổ là cứu không ra. Nhóm đầu tiên bị ủ chỉ hạ tệ sủ hồ bắt người đã hoàn toàn định tội, nhóm thứ hai bị đội phòng vệ bắt người cũng tùy thời đều có thể định tội. Mà đàn rồ cũng bởi vì giám thị bất lực, bị thủ tiêu hổ cả phụ trợ chức vị, trước mắt chỉ có thể đóng cửa tỉnh lại. Tạm thời do nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bạn tốt, ý nổ xỉ cả cờ hờ tổ hợp bên trong cạo dạ thay thế hắn xử lý tương quan sự vụ. Chuyện lần này cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Nhà sĩ mũ dạ ở bên ngoài buôn bán bị người sờ vớt rõ ràng nội tình sau, liền triệt để không gượng dậy nổi. Thì dù cô tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc đàn rồ cái này nội ứng, đem chính mình chế tạo ra các loại vật tư vụn trộn vận ra làng, đổi lấy các loại tài nguyên đến lớn mạnh ruột thế lực. Nói trắng ra, nhà sĩ mụ dạ gia tộc này hoàn toàn là dựa vào đạn dồ một người chống lên đến. Mà lại đạn dồ nếu là không có làng giao phó quyền lực của hắn, căn bản không có khả năng có được hôm nay như vậy lực uy hiếp, nhiều lắm là xem như cái cũng khá nỗ lực nhị dạ thôi. Uchiha Tệ Sủ Hồ gần nhất cũng được điệu thấp làm việc. Hắn muốn cạnh tranh Uchiha nhất tộc tộc trưởng vị trí, còn cần một chút cùng chung chí hướng người ủng hộ. Nhưng hôm nay Cổ Nộ Hạ đã ở vào thời kỳ hòa bình, không có chiến tranh hỗn loạn, Uchiha Tệ Sủ Hồ không thể như năm đó Cổ Nộ Hạ nành trắng như thế, thông qua tập lập tác chiến cho địch nhân lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà lại Uchiha Tệ Sủ Hồ thực lực cũng còn có khiếm khuyết, lấy trước mắt hắn thực lực, miễn cưỡng xem như cả cấp bên trong tầng dưới chót nhất một nhóm kia. Đối mặt cả cấp bên trong thực lực khá mạnh nị dạ, hắn còn là có chút lực bất tòng tâm. Uchiha Tệ Sủ Hồ tại gia tộc Uchiha bên trong làm ra những cái kia nháo kịch, đối với Hỉ Dụ Cổ đến nói, không để ý tới hắn cũng không có gì đáng ngại. Một cái lên dị tâm ra hỏa, lửa cháy thêm dầu kết quả. Chút chuyện nhỏ này còn chưa tới phiên Hỉ Dụ Cổ tự thân xuất mã. Một bên khác, Hỉ Dụ Cổ giai đoạn trước làm việc đã toàn bộ hoàn thành. Qua không được bao lâu, hắn liền định ra tay với Lenox Thẻ Sở Thai. Thậm chí còn không chờ hắn hành động, gần nhất liền có tin tức truyền đến, một vị thương nhân lớn chủ động tới cửa, biểu thị muốn hợp tác với hắn. Khi dù cô nhìn trước mắt cười tủm tỉm mập mạp thương nhân, trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng ý đồ của đối phương. "Ta không rõ ý của ngài." Khi dù cô nói ra. "Ai nha, khi dù cô đại nhân, ngài có thể quá thận trọng nha." Mập mạp thương nhân cười nói. "Ta đã nghe nói ngài cùng Hỏa Quốc bên kia kế hoạch hợp tác, mục tiêu kế tiếp chính là Lenox Thẻ Sở Thai, đúng hay không? Có thể hay không cũng coi như ta một cái đâu." Thì dù cô ánh mắt lập tức cảnh giác lên, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Cho tới nay, thì dù cô liền có ý thức cho mình chế tạo nhân vật thiết lập, tại kiếm tiền cùng trưởng khống tài nguyên phương diện có thể nói là lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Tất cả mọi người biết rõ Hỉ Dụ Cổ không có tiết tháo chút nào, chỉ thích tiền, nhưng xác thực rất có thể kiếm tiền. Cái trước nhường không ít người đối với hắn phong cách hành sự rất có phê bình kín đáo, nhưng kẻ sau lại thật sự nhường hắn kết giao không ít thương nhân bằng hữu. Thương nhân lớn luôn luôn thích cùng thực lực hùng hậu, tín dự tốt đẹp, mà lại con đường nhiều, ý nghĩ nhiều hợp tác đồng bạn liên hệ. Trên thực tế, nếu không phải Hỉ Dụ Cổ đã trở thành Cổ Nộ Hạ ván đã đóng thuyền đời tiếp theo hộ cả. Đối mặt như thế tài giỏi người trẻ tuổi, những thứ này thương nhân lớn khẳng định là muốn tất cả biện pháp đem hắn lôi kéo đến gia tộc mình dưới trướng. Vị này thương nhân lớn ở phương diện này luôn luôn quả quyết, phía trước liền cho Hỉ Dụ Cổ đưa qua vô số nữ nhân, chỉ bất quá Hỉ Dụ Cổ đối với phổ thông nữ tính không có gì đặc biệt yêu thích. Vị này thương nhân lớn chẳng qua là cảm thấy Hỉ Dụ Cổ nghĩ từ Lenox Thẻ Sở Thai kiếm tiền, hoàn toàn là bởi vì Hỉ Dụ Cổ thực tế rất ưa thích tiền. Nếu như là có tiền có thể kiếm, vậy liền rất dễ lý giải. Thương nhân lớn không cần nhiều hỏi Hỉ Dụ Cổ cụ thể làm sao kiếm tiền, dù sao Hỉ Dụ Cổ sáng kiến độc đáo nhiều lắm, loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất. Hợp tác cũng là không phải là không được. Ý thức được thương nhân lớn ý đồ đến sau, Hỉ Dụ Cổ mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không phải hắn không nghĩ hợp tác, mà là lúc trước hắn căn bản không có cân nhắc qua từ trong chuyện này kiếm lời bao nhiêu tiền. Hắn kế hoạch ban đầu chỉ là muốn mượn đây là cớ điều động Hỏa Quốc lực lượng uy áp Lenox Thẻ Sở Thai hoàn chỉnh lấy được nghiên cứu của bọn hắn người, không đánh mà thắng binh. Đến nỗi từ đó giành tư lợi, hắn còn thật không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá thương nhân lớn đức hành gì, Hỉ Dụ Cổ lại quá là rõ ràng. Bọn hắn đến tìm Hỉ Dụ Cổ là hy vọng thông qua hợp tác đến kiếm tiền. Một khi dính vào, không hung hăng kiếm một món tiền, bọn hắn tuyệt đối không cam tâm rời khỏi. Có bọn hắn gia nhập sau, nguyên bản nhằm vào Lenox Thẻ Sở Thai hành động, rất có thể sẽ mở rộng phạm vi. Hỉ Dụ Cổ vốn chỉ là muốn đả kích Len Ốc The Sở Thai, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Bất quá tại thương nhân lớn trong mắt, Hỉ Dụ Cổ cái này một kế hoạch, không thể nghi ngờ ẩn chứa cực lớn cơ hội buôn bán, nói rõ lần này cơ hội kiếm tiền tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Ngài là đang lo lắng cái này sao? Chúng ta hiểu quy củ, điểm ấy ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu là ngài chủ đạo, chúng ta đương nhiên lấy ngài làm tâm, tuyệt sẽ không vượt ranh giới. Chúng ta chỉ phụ trách cung cấp tài chính, sẽ không can thiệp ngài quyết sách. Thương nhân lớn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hỉ Dụ Cổ, gặp hắn biểu lộ từ đầu đến cuối không có bưng lỏng, liền lại từ trong ngực lấy ra một phong thư. Sau đó đưa tới Hỉ Dụ Cổ trong tay, nói ra, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, xin tin tưởng thành ý của chúng ta. Hỉ Dụ Cổ kéo ra phong thư, phát hiện bên trong là Hỏa Quốc cơ hồ đại bộ phận truyền hình điện ảnh ngành nghề cùng xung quanh công ty của quyền. Không thể không nói, phía bên kia tay này cờ xuống đến thật chuẩn. Phía trước Cổ Nộ Hạ đẩy ra hai bộ màn ảnh nhỏ, tiếng vọng đều phi thường tốt, nhất là đi qua Hỉ Dụ Cổ bên này Cổ Nộ Hạ nhật báo vi rút thức marketing về sau. Năm nay còn không có đóng chú qua tương quan số liệu người, chỉ cần nhìn xem lượng tiêu thụ bảng, liền biết khẳng định là Cổ Nộ Hạ điện ảnh chiếm cứ đứng đầu bảng. Cổ Nộ Hạ nghề giải trí tình thế có thể nói tấn mãnh, nhưng phát triển tốc độ theo Hỉ Dụ Cổ còn là quá chậm. Hắn vẫn luôn chưa quên chính mình nhất định phải tại nhận giới không ngừng tuyên dương một diệp văn hóa, dù sao hắn ở cái thế giới này thời gian không nhiều. Từ khi tu thành tiên nhân hình thức về sau, Hỉ Dụ Cổ thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng hệ thống dung hợp tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn có chút bận tâm, một khi hệ thống hoàn toàn dung hợp, chính mình có thể sẽ bị cưỡng chế rời khỏi Cổ Nộ Hạ. Cho nên vì không để cho mình kế hoạch thất bại trong gang tấc, hắn ý định đem nhận giới hoàn toàn thống nhất, chỉnh hợp tài nguyên. Bởi vậy Hỉ Dụ Cổ cần tại ngắn hơn thời điểm, đem nhận giới hoàn toàn thống nhất lại. Thương nhân lớn nhóm tự nhiên không biết Hỉ Dụ Cổ hành đồ to lớn nguyện vọng, nhưng bọn hắn biết rõ Hỉ Dụ Cổ làm những chuyện này chính là vì kiếm tiền, mà lại Cổ Nộ Hạ cũng dị thường coi trọng giải trí ngành nghề. Cho nên tại cân nhắc liên tục về sau, bọn hắn cũng nguyện ý cầm trong tay giải trí tài nguyên phân cho Hỉ Dụ Cổ, chỉ cần Hỉ Dụ Cổ nhường ra phương diện khác tài nguyên. Những thứ này giải trí tài nguyên mặc dù chưa hẳn có thể mang đến cỡ nào ích lợi thật lớn, nhưng thắng ở cơ sở kiên cố, có thể vì Hỉ Dụ Cổ tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Mà lại những thứ này thương nhân lớn đều cho rằng Hỉ Dụ Cổ làm Cổ Nộ Hạ giải trí chỉ là chơi đùa mà thôi. Bây giờ Cổ Nộ Hạ công ty giải trí quá mức xuất sắc, uy tín lâu năm công ty giải trí căn bản khó mà ngăn cản. Đã một lát đánh công lại, còn không bằng đến cái ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mọi người cùng nhau phát tài. Hỉ Dụ Cổ vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối phương cho ra điều kiện thực tế quá phong phú, a ngài thật đúng là giàu hoa ta. Hỉ Dụ Cổ cuối cùng vẫn là nhận lấy tin, chỉ là mang theo mấy cái này thương nhân lớn, hẳn là không vấn đề gì đi. Nhằm vào Len Ốc The Sở các kế hoạch bắt đầu dần dần triển khai. Ban đêm Hỉ Dụ Cổ đột nhiên phát hiện Nộ Hạ Dạ Jin tiểu gia hỏa này một người tịch mịch ngồi tại bên cạnh đống lửa, thần sắc đứa ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hỉ Dụ Cổ đi tới, cười hỏi, làm sao rồi, Jin? Gần nhất tại tăng lên thực lực phương diện gặp được vấn đề gì sao? Không có rồi, Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Nộ Hạ Dạ Jin khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra ánh lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Hỉ Dụ Cổ suy tư một lát, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này đoán chừng là có chút tịch mịch. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, Tu Na nhìn thấy hắn mang về nhiều như vậy nữ nhi dạ, mỗi ngày đều muốn giày vào hắn. Tự nhiên không có thời gian cùng chính mình những thứ này em gái nhóm. Coi như muốn bồi, theo lý thuyết cũng hẳn là ưu tiên cùng chính mình từng có tiếp xúc thân mật. Nộ Hạ Dạ Jin nhìn về phía bầu trời, thần sắc có chút kỳ quái. Mới vừa xuống mưa nhỏ, sắc trời tối tăm mờ mịt, thực tế không gọi được để mắt. Đột nhiên nàng cảm giác được một đầu cánh tay đưa qua đến ôm eo của mình, một giây sau cả người liền đột nhiên ly khai mặt đất, nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi. Biến cố bất thình lình nhường Nộ Hạ Dạ Jin lập tức lên tiếng kinh hô. Hai cánh tay vô ý thức nắm chặt trước mắt Hỉ Dụ Cổ lồng ngực, cái kia ấm áp xúc cảm so với nàng trong tưởng tượng còn dày hơn thực. Nộ Hạ Dạ Jin nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy nhịp tim rất nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét. Không biết qua bao lâu, hai người ngừng lại. Nộ Hạ Dạ Jin lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà đã đưa thân vào tầng mây dày đặc phía trên. Phía dưới mây trắng tựa như một mảnh cây bông biển cả, xa xa mặt trời nửa người đều biến mất trong đó. Bầu trời so với nàng trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn, ánh nắng cũng phá lệ lóa mắt, tại trên tầng mây phản xạ ra mỹ lệ tia sáng. Thế nào, xem được không? Hỉ Dụ Cổ thanh âm đưa nàng từ cảnh đẹp bên trong bừng tỉnh. Nộ Hạ Dạ Jin vội vàng đẩy ra còn ôm cánh tay của mình, tức giận nói ra, ngươi cái tên này, tại sao không thông qua ta đồng ý liền mang ta đi lên, thật là một cái bốc đồng gia hỏa. Hỉ Dụ Cổ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, không phải liền là thích ta bị này tính dáng vẻ sao? Nộ Hạ Dạ Jin từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ tức giận gì, nghe được Hỉ Dụ Cổ lời này, lập tức xấu hổ túi đầu xuống. Hỉ Dụ Cổ lại xích lại gần bên cạnh nàng, thật sâu ngửi thoáng cái. Nộ Hạ Dạ Jin kinh hoàng lui về sau, mặt đỏ lên, có chút cả lầm nói ra, ngươi làm gì? Trên người ngươi có ngươi tốt nhiều loại thịt nướng mùi vị. Vừa rồi chúng ta đi đường đều có chút đói. Nộ Hạ Dạ Jin lập tức không nói gì, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm giác gia hỏa này lấp đầy ác ý chơi bừa. Nàng dương nhanh múa vuốt muốn qua đánh hắn thoáng cái, Hỉ Dụ Cổ lại phát ra một hồi tiếng cười đắc ý, bay xa, cái lưu nàng tại nguyên chỗ phát điên. Ngươi cái này hỗn đản, tới đây cho ta muốn giết ngươi. Nộ Hạ Dạ Jin thở phì phò hô. Hỉ Dụ Cổ cười đáp lại, ngươi như thế có thể một điểm không thục nữ nha. Nộ Hạ Dạ Jin lửa giận lắng lại chút sau, Hỉ Dụ Cổ lại chậm rãi tung bay quay lại, cả người nằm thẳng xuống tới. Hai người cứ như vậy nằm tại vân sàng phía trên, nơi này cảnh đẹp nhường tầng mây đều lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nộ Hạ Dạ Jin nhìn xem Hỉ Dụ Cổ hài lòng dáng vẻ, nói ra, ta cũng muốn giống như ngươi nằm xuống. Hỉ Dụ Cổ khống chế Nộ Hạ Dạ Jin thân thể nằm xuống, Nộ Hạ Dạ Jin cảm giác chính mình phảng phất nằm tại một tấm mềm mại bên trên giường mây, mười phần hài lòng. Hai người cứ như vậy tại trên mây bay tới bay lui, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng tốt đẹp. Nguyên bản hai người còn tại thích trí thưởng thức cảnh đẹp, sau đó tung bay đến gần chút. A, không muốn a. Chương 55, nổi lên đỏ ửng. Chương 55, nổi lên đỏ ửng. Nộ Hạ Dạ Jin liền chủ động đưa chân đi đạp hỉ dù cổ, gắt giọng, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc dù ngươi cách ta gần như vậy, nhưng đừng cho là ta không dám cho ngươi, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Thì dù cô lại không hề lo lắng nói, ta vậy mới không tin đâu. Thấy mình đe dọa mặc kệ dùng, thì dù cô đột nhiên cười xấu xa lấy nói ra, vậy ngươi có tin ta hay không đối với ngươi làm mấy thứ gì đó, dù sao nơi này cũng không ai. Nộ Hạ Dạ Jin lập tức trừng lớn hai mắt, gò má nổi lên đỏ ửng, máng, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là, thì dù cô lại thật một mặt cười xấu xa hướng nàng dựa đi tới. Nộ Hạ Dạ Jin muốn lui lại, lại phát hiện thân thể không thể động đậy, như là dê đợi làm thịt. Nàng hai tay che ở trước ngực, nhắm mắt la lớn, đừng a. Có thể cuối cùng, thì dù cô cũng không có động thủ thật. Nộ Hạ Dạ Jin cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lại phát hiện không thấy Hỉ Dụ Cổ thân ảnh. Nàng nhìn bốn phía, tầng mây không có mưa ai, liền nếm thử la lên, "Hỉ Dụ Cổ, ngươi đi nơi nào rồi?" Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng lẻ loi trơ trọi tung bay ở cái này trên tầng mây, nguyên bản cảnh sắc cực đẹp nơi đây, giờ phút này lại làm cho nàng cảm thấy một tia lạnh ý nàng vội vàng hô, "Đừng làm rộn, mau ra đây, ta không đáng ngươi." Mặc dù trong lòng biết rõ Hỉ Dụ Cổ hẳn là cùng chính mình làm cho đùa, nhưng không gặp được hắn, Nộ Hạ Dạ Jin vẫn còn có chút hốt hoảng. Ngay tại nàng chuyển thân thời khắc, thì dù cô lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng run lên, càng ngày càng cảm thấy tâm động. Nàng vừa định giận mắng một câu ngươi cái này hỗn đản, hỉ dù cô mặt lại đột nhiên xích lại gần, nhẹ nhàng tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Nộ Hạ Dạ Jin lập tức cứng ngay tại chỗ. Hôn xong sau, thì dù cô cười hỏi, hiện tại tâm tình tốt một chút sao? Nộ Hạ Dạ Jin nhưng không có trả lời, có thể là mới vừa một màn kia cho nàng mang đến quá lớn rung động. Sau đó sắc mặt của nàng như là nung đỏ, đỏ ửng một mực lan tràn đến bên tai đằng sau. Quả nhiên là cái xấu hổ tiểu gia hỏa, thì dù cậu nghĩ thầm. Hắn xoay người, Nộ Hạ Dạ Jin lại hai tay bụm mặt, không rên một tiếng. Làm sao còn xấu hổ đâu? Thì dù cậu lập tức bật cười, lại bay tới trước người nàng, chủ động đưa nàng bụm mặt tay lấy ra, lần nữa áp sát tới. Nộ Hạ Dạ Jin bồi rồi nói ra, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng nhìn xem Hỉ Dụ cậu gần trong gang tấc, đẹp trai mặt, đầu góc trống rỗng, cảm thấy mình sắp ngạt thở. Thì dù cậu nhẹ nhàng nâng nàng cái cằm, nói ra, "Lần này mục tiêu cũng không phải gõ má nha." Nộ Hạ Dạ Jin lập tức cảm giác một hồi sợ hãi, phản phất rơi vào một cái sâu không thấy đáy lôi thủng đen bên trong. Chỉ có thể nói nhận giới nữ hải tử thành thục quá nhanh, thì dù cô cũng không thích gầy còm tiểu nữ hải, ý định thật tốt đem Nộ Hạ Dạ Jin lại nuôi tới mấy năm. Bất quá cùng Nộ Hạ Dạ Jin giống nhau như lúc quấn, tựa hồ có thể suy tính một chút. Quân sư phụ bà cụ giả mỗi lần đều biết dùng hết tất cả bộ liếng, từ trên người hỉ dù cô ép hắn hết thể năng lượng, chính là vì nhường hỉ dù cô không muốn đối với chính mình đồ đệ ngoan Nộ Hạ Dạ Jin độc thủ. Thì dù cô cũng không tốt lướt nhẹ qua bà cụ giả mặt mũi, liền tạm thời không có đối với quấn có ý nghĩ gì. Bất quá chờ Nộ Hạ Dạ Jin sau khi lớn lên, cùng cuốn hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, nếu có thể tại trên một cái giường, đây tuyệt đối là có một phong bị khác. Thảo quốc bên này, từ đầu đến cuối cổ Nộ Hạ đều không có trực tiếp can thiệp qua trong đó chính. Nhưng mà, thảo quốc quan phương lại cấp tốc hướng cổ Nộ Hạ dựa sát vào. Đây cũng không phải là cổ Nộ Hạ sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tiền. Tại cổ Nộ Hạ đến phía trước, thảo quốc bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, không có bất kỳ cái gì nô gia sản nghiệp, kinh tế hệ thống sớm đã sụp đổ đến rối tinh rối mù. Trong nước thế cục càng là hỗn loạn tương mừng, hệ thống trị tầm đó chậm chạp vô pháp đạt thành chung nhận thức, mọi người tựa như tại vũng bùn bên trong chơi đùa lung tung, không có chút nào tiến triển. Nhưng Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội đến về sau, loại này hiện trạng lấy được cải biến. Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội cũng không có tại trong chính trị làm văn chương, chỉ là nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng tiêu chuẩn, không ngừng cho người hợp tác đánh quản. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, đối với hỏa quốc nhóm đại nhân vật đến nói, Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội chia hoa hồng mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ là một loại hữu hiệu kinh tế bổ sung thôi. Nhưng đối với nước nhỏ dân ít thảo quốc mà nói, Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội đầu nhập những tiền này, quả thực chính là cứu mạng tự chủ sản nghiệp tài chính. Có Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội cung cấp tài chính ủng hộ, hôn Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội thế lực chính trị tự nhiên lấy được nhảy vọt phát triển. Nguyên bản còn có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau thế lực đối địch, tại kim tiền đợt tấn công xuống nhau nhau tan rã. Những thế lực này bởi vì sau lưng có Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội lợi ích ủng hộ, đối với Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội tự nhiên là chiếu cố có thừa. Mà Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội cũng chưa từng chủ động theo đuổi phương diện chính trị quyền lợi. Từ mặt ngoài nhìn, cuộc giao dịch này không gì sánh được hài hòa. Nhưng mà giàu có chính trị nhạy cảm độ đệ tam sủ chỉ cả ổ nổ kỳ lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy mặc dù trước mắt Cổ Nộ Hạ Liên Hợp Thương Hội không có bất kỳ cái gì dư thừa tố cầu, nhưng về sau đâu? Hiện tại thảo quốc trong nước xác thực còn có không ít phản đối Cổ Nộ Hạ thế lực, có thể những thứ này thế lực từng cái bị thanh trừ về sau, tất cả mọi người là hôn Cổ Nộ Hạ người. Cứ thế mãi, Cổ Nộ Hạ nếu là đưa ra cái gì đặc thù yêu cầu, thảo quốc có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không thể. Cổ Nộ Hạ xác thực cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem dần dần vô pháp đào thoát Cổ Nộ Hạ điều khiển. Nói cách khác, Cổ Nộ Hạ thông qua kinh tế thủ đoạn, trên thực tế đã khống chế thảo quốc, hoặc là nói nhường thảo quốc trở thành hỏa quốc một cái nguyên liệu nơi sản sinh. Nếu như hỉ dụ cổ muốn làm chính là cái trước, vậy hắn dã tâm thực tế quá lớn, hắn thậm chí có thể tại trong lúc vô hình trở thành thảo quốc đại danh. nếu là hắn muốn làm cái sau, như vậy Thảo Quốc liền biết trở thành Hỏa Quốc một bộ phận, tiếp nhận Hỏa Quốc bộ phận sinh sản làm việc. Mà lại rất hiển nhiên, loại hình thức này là có thể phòng chế. Thảo Quốc có thể chuyên môn sinh sản các loại hoa quả những vật này liệu, cái nào đó tiểu quốc chuyên môn sinh sản một loại nào đó công nghiệp sản phẩm. Một cái khác tiểu quốc chuyên môn sinh sản linh bộ kiện, còn có tiểu quốc chuyên môn sinh sản gạo vân vân. Mỗi cái quốc gia chỉ chuyên chú ở lại làm một việc, nhất định có thể đem chuyện này làm được đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ cần Hỏa Quốc từ đầu đến cuối duy trì thị trường khổng lồ ưu thế, những cái kia tiểu quốc tự nhiên sẽ không đi tìm kiếm cái khác đại quốc che chở. Bọn hắn có thể thông qua loại hình thức này, dựa vào Hỏa Quốc thể lượng ưu thế, từng cái điều khiển xung quanh tiểu quốc, cuối cùng sáp nhập thành một cái quái vật khổng lồ. Đến lúc đó, coi như cái khác đại quốc liên hợp cùng một chỗ lại có thể có tác dụng gì đâu. Bọn hắn thậm chí không cần chính diện giao phong, liền có thể chậm rãi hao hết quốc gia khác lực lượng. Tựa như lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, Nị Dạ Làng Đá cùng Nị Dạ Làng Mây hai nước sở dĩ khai thác như thế cấp tiến chiến tranh thủ đoạn, hoàn toàn là bị Cổ Nộ Hạ bước đi ra. Làm bọn hắn khó khăn uống vào nước lạnh, liền ăn vào nhà binh lương hoàn lúc. Cổ Nộ Hạ những cái kia bị gọi đùa là thiếu gia binh đám gia hỏa, lại tại mỗi ngày hưởng dụng mỹ vị thịt bò đồ hộp, kem, chocolate, còn có cả cỏ lạ ướp lạnh. Lúc ấy ống nổ kỳ lúc ấy trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, thực tế nhường người khó mà quên. Không khí hiện trường đè nén làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Dựa theo hỉ rủ cổ phong cách hành sự, 10 năm về sau Cổ Nộ Hạ chỉ biết càng thêm giàu có. Quay lại quá khứ những cái kia ủng hộ hỉ rủ cổ thương nhân xác thực lấy được cực lớn hồi báo. Tại thật lâu phía trước, những người thống trị đối với thương nhân thái độ dị thường ác liệt. Các quý tộc liền đem bọn này thương nhân xem như lần lượt bị vô béo ra cầm, tùy thời chuẩn bị đói thời điểm liền đem bọn hắn ăn hết. Bọn hắn không van xin hộ điểm, còn thường xuyên đối với các thương nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, cưỡng ép quy định bọn hắn đi làm một ít sự tình. Thương nhân cùng bọn hắn hợp tác, thường thường còn biết nhường người táng ra bại sản. Đã như vậy còn không bằng lựa chọn cùng hỉ dụ cô loại này ưa thích người của bọn hắn, cho dù là phòng bị cũng so trước đó bị xem như khăn lau mạnh. Quyền lợi thứ này, nhìn như không đáng chú ý, lại càng lâu càng mới. Tài phú tựa như hoa lệ tú lâu, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền biết bị đốt cháy hầu như không còn. Tiến vào hiện đại về sau, thương nhân thế lực tình huống mặc dù tốt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ ở vào bị chèn ép, thậm chí bị coi như bao tay trắng giai đoạn. Nhà nào nghiêm chỉnh hào môn sẽ lấy nhà bọn hắn con gái làm chính thê, nhiều lắm là bất quá là nạp làm tiếp thất thôi. Mà hỉ dụ cậu người này phong cách hành sự đặc biệt, hắn đối với một ít người hữu hảo, bất quá là xuất phát từ lợi ích suy tính. Hắn tựa như một cái tinh minh thương nhân, nếu như nhất định phải ủng hộ một cái đồng chí, tại sao không ủng hộ một cái có thể làm cho mình thu lợi người đâu? Hỉ dụ cậu nhân phẩm sát thực hỏng bét cực độ, háo sát thành tính là hắn tiêu chí, nhưng hắn làm việc lại cùng hắn cặn bã nhân phẩm một dạng dứt khoát, đó chính là chú trọng lợi ích. Hắn đi ra chỉ làm một việc, công bằng. Công bằng còn con mẹ nó là công bằng. Công bằng có thể mang đến cho hắn lớn nhất ích lợi. Hỉ dụ cậu thật nói được thì làm được, nói cho ngươi chia hoa hồng, vậy liền cho ngươi chia hoa hồng. Nếu là nói với ngươi, cũng biết tại chia hoa hồng về sau lại độc thủ, sau đó nhường ngươi ra sản từ con của hắn kế thừa. Âu Nộ Kỳ hiện tại trong đầu cả ngày nghĩ đều là những vật này. Hắn càng hiểu rõ Hỉ Dụ Cổ cùng Cổ Nộ Hạ, áp lực lại càng lớn. Bất quá một bên khác, Phong Quốc làng cắt tình huống lại phong vân biến ảo. Đệ tứ cả dẹp dạ xa nhìn xem trước mặt làng cắt khoản, cho mày. Tháng này làng cắt khoản tuy nói không có làm giả, nhưng tình huống cũng tương đối không ổn. Cái này kỳ thật đã là Hỉ Dụ Cổ chủ động giúp một tay sau kết quả, Cổ Nộ Hạ vị này con rể xác thực có thủ đoạn. Biết rõ làng cắt tình huống không tốt, trực tiếp nhượng độ không ít nhiệm vụ số định mức cho làng cắt tới làm. Ở trong đó tất nhiên có Cổ Nộ Hạ xem như người thắng, tự thân nhiệm vụ nặng nề, nhân thủ không đủ nguyên nhân, nhưng Cổ Nộ Hạ nguyện ý đem nhiệm vụ số định mức phân cho làng cắt, cũng coi là rất có thành ý, dị vãng muốn thu hoạch được càng nhiều nhiệm vụ số định mức cùng tài nguyên, cái kia chỉ có thể dựa vào sinh mệnh đi tranh thủ, tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, đây cũng không phải là làm cho đùa. Chỉ là một nữ nhân có thể đổi lấy nhiều như vậy tài nguyên, cho dù là tiền nhiệm cả sợ không phải cũng phi thường nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho Cổ Nộ Hạ. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói đúng là một bước tốt cờ, nhưng nên tiêu tiền vẫn là không thể tiết kiệm. Làng cắt một mực để phòng lấy tiêu hao quá nhiều tài chính, thì dù cổ cho đề nghị chịu đến làng cắt trên dưới coi trọng. Bọn hắn phát hiện từ vũ quốc bên kia thu hoạch hơi nước là có thể được, chỉ là cân nhắc đến hoàn cảnh nhân tố, các cán bộ không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể trước tiến hành mô phòng thí nghiệm. Cái này thí nghiệm hao phí làng cắt lượng lớn tại quân phí bên trên thời gian cùng tinh lực. Tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, làng cắt tổn thất muốn xa nhỏ hơn Cổ Nộ Hạ. Nhưng vấn đề là, làng cắt thực lực cùng Cổ Nộ Hạ so sánh vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Đối với Cổ Nộ Hạ mà nói, lần thứ tư nhận giới đại chiến dù cho bọn hắn mang đến dài đến 2 năm đau sót, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Dù sao Cổ Nộ Hạ tài lực hùng hậu, cho dù nhân thủ có sở đoạn thiếu, cũng có thể bằng vào cái này hùng hậu tài chính thực lực, giống như mạnh mẽ nam châm, thu hút cái khác tiểu quốc nhân tài. Bọn hắn có thể từ thế lực chung quanh bên trong thu hoạch đáng tin trợ lực, không ngừng phong phú tự thân lực lượng. Cổ Nộ Hạ địa lý điều kiện được trời ưu ái, đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là thứ nhất lựa chọn. Nghe nói Thảo Quốc những cái kia thiên phú dị bẩm nhận thuật hạt giống, nhao nhao lựa chọn gia nhập Cổ Nộ Hạ, mà không phải thân cận làng cỏ. Trái lại làng cát, bọn hắn chỉ có thể hao phí quý giá tài chính, khó khăn bồi dưỡng tự thân nhân tài. Nghị dạ làng cát cao tầng trong lòng rõ ràng, bây giờ Cổ Nộ Hạ thương nghiệp phồn vinh, cùng thương nhân ủng hộ chặt chẽ không thể tách rời, bản thân thực lực cũng tương đối khả quan, đủ để cho thương nhân coi trọng. Bọn hắn nghị dạ làng cát không bỏ ra nổi những vật này, mà lại Cổ Nộ Hạ thực lực còn đang không ngừng bành trướng. Nếu như nghị dạ làng cát cùng Cổ Nộ Hạ chênh lệch quá lớn, coi như hỉ dụ cầu nguyện ý thúc đẩy nghị dạ làng cát cùng một diệp mỗi loại quan hệ, Cổ Nộ Hạ cái khác cao tầng cũng chưa chắc biết đáp ứng. dù sao cũng không đủ thực lực, lại như thế nào cùng người khác kết minh. Cái gọi là kết minh, tại thực lực không ngang nhau dưới tình huống, bất quá là đầu hàng cao cấp hình thức thôi. Nị Dạ Làng Cắt nhất định phải có đầy đủ lực lượng mới có thể tại nhận giới đặt chân. Nhưng mà, Nị Dạ Làng Cắt muốn tạo dựng tự thân lực lượng, vô luận như thế nào phát dụng, hiện hữu tài nguyên tựa hồ cũng không đủ. Cho dù Cổ Nổ Hạ ngoài định mức phân phối một chút nhiệm vụ số định mức, tại Cổ Nổ Hạ liên hợp thương hội bên trong, Nị Dạ Làng Cắt có thể phân đến số lượng không ít vẫn như cũ giật gấu ba bay. Nị Dạ Làng Cắt thực tế là nghĩ không ra nhanh trong kiếm tiền biện pháp, trong lúc bọn hắn vì khốn cảnh trước mắt mặt ủ mày chau lúc, Cổ Nổ Hạ sứ giả đến, còn đưa tới một phong hỉ dụ cổ thư đích thần viết. Nị Dạ Làng Cắt cao tầng suy tư một lát sau, cho hỉ dụ cổ về một phong thư, báo cho tệ ạ gì đang tiếp thụ các loại huấn luyện, lại lớn lên hết sức xuất sắc. Sứ giả gật gật đầu, xem ra định đem những lời này cùng thư tín cùng nhau giao cho hỉ dụ cổ. Chờ một chút. Hỉ dụ cổ tựa hồ nghĩ chuyên môn nhắc nhở Nị Dạ Làng Cắt cao tầng, chẳng lẽ là nghĩ lợi dụng khi tại Land of Thesa hai bên này kiếm một món hời, cho nên mới cố ý phái sứ giả tới trước. Dù sao mình còn là hỉ dụ cổ nhạc phụ, có thể loại sự tình này lại sao tốt nói thẳng ra miệng đâu. Nhìn ra thế này, sứ giả tới trước khẳng định là có thể có lợi, Nị Dạ Làng Cắt bên này cũng được hành động. Tại làng đá, Kisu chia thống khổ mở hai mắt ra. Hắn vẫn chưa bị thương, cũng chưa từng nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm, có thể mỗi ngày vừa mở mắt, nhìn thấy làng đá khoảng, liền cảm giác như rơi xuống vực sâu, thống khổ không chịu nổi. Cái kia khoản hỗn loạn không chịu nổi, nhìn một chút cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng, vì thế, Kisu chia thậm chí nắm chặt rơi không ít tóc, đều nhanh biến thành địa trung hải. Nhưng hắn không có biện pháp, dù sao làng đá là chiến bại phương. Trên thực tế, nếu không phải cùng Cổ Nổ Hạ đạt thành hiệp nghị, làng đá còn gia nhập Cổ Nổ Hạ liên hợp thương hội, nếu không thì làng đá kinh tế chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Chiến tranh bồi thường vốn là nhường làng đá không chịu nổi gánh nặng, còn sói mòn lượng lớn hộ khách, còn lại nhiệm vụ tiền thuê giá cả cũng bị ép tới cực thấp, cái này khoản quả thực vô cùng thê thảm. Bất quá thân là làng đá một thành viên, Kỳ Sủ Chỉ không thể không tính toán tỉ mỉ, thậm chí có khi còn phải làm một chút vi phạm bản tâm sự tình. Đệ Tam Sủ Chỉ cả ổ nổ kỳ cũng bởi vì trận này thất bại mà tự nhận lỗi từ trước. Bất quá Kỳ Sủ Chỉ lại thu đến hỉ dụ cô đưa tới thư đích thân biết. Lúc này, làng xương mù mị dục đang lúc ăn cơm, một bên quan sát lấy trước mắt cá mỏi đồ hộ. Làng xương mù coi như lại nhỏ khổ, cũng không đến nỗi nhường mị dục nghèo túng đến mỗi ngày ăn đồ hộp tình trạng. Nhưng thật ra là mị dục làm gương tốt, ra sức mở rộng đồ hộp, cho nên mỗi ngày ăn cái đồ chơi này. Tuy nói làng xương mù ngư nghiệp tài nguyên phong phú, đồ hộp hương vị cũng không tệ, nhưng không chịu nổi mỗi ngày ăn à. Hệ hạ cụ già đều có chút không chịu được nổi, cảm giác đều nhanh ăn nhả. Mị dục một bên cố gắng đem cá ngừ hướng trong miệng nhét, một bên hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía tờ dù mị mẹ ấy, nói ra, ngươi liền gả cho hắn đi, dù sao ngươi cũng ưa thích hắn không phải sao. Tốt ta, người được lợi lớn nhất xác thực chính là làng xương mù bên này. Tờ dù bị mẹ ấy bóp bóp nắm tay, cuối cùng vẫn là không có tàn nhẫn quyết tâm truy nổ trước mắt cái này nhường nàng vừa tức vừa buồn bực ra hỏa. Thì dù cổ tên kia đều đã ăn chắc chính mình, thế mà liền một điểm ra dáng phản ứng đều không có. À, cũng không thể nói một điểm phản ứng đều không có, thì dù cổ bên kia còn đặc biệt tới cùng tờ dù mị gia tộc đặt thành hiệp ước, viện trợ tờ dù mị mẹ trong nhà mở rất nhiều loại cá gia công nhà máy, thậm chí còn mở một chút nước khoáng nhà máy cùng nhà máy đồ uống. Làng xương mù bên này chỉ là bỏ ra một chút xíu, liền thu hoạch được nhiều như vậy ích lợi, tờ dù mị gia tộc các lão nhân đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Đến nỗi tờ dụ mỹ mẹ ấy bị hỉ dụ cổ cầm xuống chút chuyện nhỏ này, trong gia tộc không ai phản đối. Dù sao hỉ dụ cổ tự mình sau khi nói xin lỗi còn dâng lên nhận lỗi, lúc ấy mọi người uống rượu uống đến có chút say. Nhất thời nổi dậy, cũng liền cả đám đều tha thứ hỉ dụ cổ, dù sao hỉ dụ cổ cho chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Có như thế cái kim quy tế, dù là còn chưa kết hôn liền đem nhà mình con gái ăn, tựa hồ cũng không tính là gì việc lớn. Vừa nghĩ tới mẫu thân mình vui tươi hớn hở kiểm kê hỉ dụ cổ đưa tới bàn đòi, tờ dụ mỹ mẹ thực tế là không chịu nổi nó quá nhiều. Nàng đỡ lấy trán của mình, không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói hỉ dụ cổ có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Tờ dù mỹ mẹ sau đó đè xuống chính mình nội tâm nộ khí, nói ra, mỹ dục đại nhân, ngài đang nói cái gì sự tình? Hỉ dụ cổ không phải là đều đúng lời, ý định cưới tệ ạ gì tiểu thư sao? Vừa nhắc tới chuyện này, mỹ dục nguyên bản lười biếng thần sắc nháy mắt quét sạch sành xanh, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Sát theo đó, mỹ dục nhẹ nhàng phất phất tay, không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi thoải mái tinh thần, Cổ Nộ Hạ là tuyệt sẽ không cho phép một cái chạy xuôi làng cắt huyết mạch người thừa kế đản sinh tại thế. Cho nên a, tệ ạ gì tiểu nha đầu kia, nói cho cùng bất quá là mai mặc người loay hoay quân cờ thôi. Thì dù cổ phía trước liền cùng ta tiết lộ qua, hắn muốn cưới Suna. Như thế xem ra, hắn cùng tệ ạ gì cái này có thông ra, bất quá là nhị dạ thôn tầm đó vì lợi ích mà đi cái đi ngang qua sân khấu thông ra, căn bản tính không được cái gì đại sự quan trọng. Mà lại theo ta thấy à, tiểu nha đầu này đời này đại khái dẫn đầu cũng liền chỉ có thể sống cái con gái. Chỉ cần nàng không sinh ra con trai, ngươi liền chả có cơ hội. Đừng nhìn thì dù cổ ngày bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí, dễ nói chuyện bộ dáng. Chỉ khi nào liên quan đến người thừa kế bực này được lớn, hắn thế nhưng là nửa bước cũng không biết nội bộ, thái độ cương ngạnh cực kỳ, còn nữa tệ ạ gì tiểu nha đầu này tuổi còn nhẹ, tuy nói trên thân đã ẩn ẩn lộ ra mấy phần cường thế sức lực, có thể cái này cường thế, tại người bình thường trong mắt, có lẽ cái này cường thế tính không được cái gì. Tại chúng ta những thứ này thân là bóng người trong mắt, lại là cực kỳ chán ghét. Ha ha. Chương 56, Ôn Nhu Mâu Tính chương 56, Ôn Nhu Mâu Tính chiếu như thế phân tích, nàng tối đa cũng chính là bị hỉ dụ cổ nuôi dưỡng ở bên ngoài làm cái ngoại thất, căn bản không có tư cách làm chính thê. Bây giờ a, cũng đến chúng ta đều bằng bản sự đi tranh thủ thời điểm. Dù nạ nữ nhân kia, toàn thân trên dưới không có một chút nữ nhân nên có dịu dàng bộ dáng, nôn nôn nóng nóng. Cho dù nàng là Hỉ Dụ Cổ tuổi thơ lúc ưa thích nữ nhân, một mực âm thầm hâm mộ nàng, khả thi ở giữa một hồi dài, Hỉ Dụ Cổ đối nàng còn sáng cũng biết dần dần tiêu tán. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đem những này để ở trong lòng. Ngươi chỉ cần một cách toàn tâm toàn ý ái mộ Hỉ Dụ Cổ, đem hết thể ôn nhu mâu tính đều không giữ lại chút nào chút xuống ở trên người hắn. Đến lúc đó, ngươi cái gì đều không cần tận lực đi làm, chỉ cần lặng yên ngồi ở một bên, vô điều kiện ủng hộ hắn liền đầy đủ. Phần này ôn nhu, đủ để đả động bất luận cái gì thiết huyết hắn tử. Lại tại nói chút nhường người sờ bớt không đến đầu não. Tờ dù mỹ mệ hướng phía mỹ dục lật cái lườm ít. Nếu là theo lời ngài, thì dù cổ ghét nhất chính trị thông gia, vậy ngài dựa vào cái gì đã cảm thấy ta là được đâu? Ta tốt xấu cũng coi là ngài bên này người a, đây không phải là tự mâu thuẫn nha. Bởi vì ngươi là ta tỉ mỉ chọn lựa người thừa kế, mà lại thông qua ngươi, ta có thể để cho cổ nổ hạ cùng làng xương mù chăm chú buộc chung một chỗ, lợi ích tương liên. Mỹ dục nghiêm trang nói ra. Tờ dù mỹ mệ ấy lập tức trừng lớn hai mắt, nét mặt đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ngài lúc nói lời này, cũng đừng trách ta lắm miệng, là chính ngài đầu góc hồ đồ đi. Ngài đó là cái gì hoang đường ý nghĩ? Hồ cả cùng mỹ dục hải tử kế thừa hồ cả cùng mỹ dục vị trí, cái này nghe liền hoang đường đến cực điểm. Chờ hắn làm xong hồ cả, chúng ta người nhà mẹ để lại nghị trăm phương ngàn kế nhường hắn trở thành mỹ dục. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngài đây không phải là muốn đem toàn bộ làng xương mù đều chắp tay đưa cho cổ nổ hạ nhà? Mỹ dục nháy máy mắt, khoe miệng hơi dương lên, cười khẽ lên. Nếu là cổ nổ hạ thật đem làng xương mù toàn bộ chiếm đoạt, chúng ta làng xương mù bởi vì lấy cổ nổ hạ mang tới ngoại bộ áp lực, nói không chừng ngược lại sẽ càng thêm đoàn kết. Dù sao cũng là chúng ta chủ động gia nhập, cổ nổ hạ cũng không tốt đối với chúng ta quá nhiều ước thúc. Đợi một thời gian, chúng ta tại bên trong cổ nổ hạ bộ làm chút ít hoạt động, nội bộ tan rã vĩnh viễn so ngoại bộ công kích tới phải có hiệu. Một phần bạn cổ nổ hạ bên kia thật chinh phục người thừa kế của chúng ta lại nên làm thế nào cho phải đâu? Bị dục ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa lên, nếu là thật đến một bước kia, nếu là liền con của ngươi đều nguyện ý tự mình rời bỏ nhà mẹ đẻ, cái kia chỉ có thể nói rõ ta cái này đương ra làm chủ đã thất bại. Chúng ta làm hết thảy đều là vì truy tìm chân chính hạnh phúc, nhường thủy quốc mỗi người đều có thể vượt qua mỹ mãn sinh hoạt. Đã như vậy, nhận thua cũng là không sao. Chỉ bất quá, thủy quốc thế lực truyền thừa cần phải giao đến Hỉ Dụ Cổ cùng hài tử của ngươi trong tay. Không thể không nói, hệ hạ cụ dạ đúng là cái đỉnh tiêm nhân tài, nội tâm của hắn chỗ sâu, một mực khát vọng có thể dẫn đầu thủy quốc chân chính đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, tại Cổ Nổ Hạ không ngừng cố gắng, cùng Hỉ Dụ Cổ tỉ mỉ chế tạo đặc thù tới tiêu hệ thống trợ lực phía dưới, dần đã lột xác thành một cái hiện đại hóa cơ sở công trình hoàn mỹ khoa học kỹ thuật quốc gia. Nơi này điện tử tin tức kỹ thuật độ cao phát đạt, trong nước cây cối mậu dịch phồn vinh hưng thịnh, tựa như một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá tỉnh thổ. Muốn tại cái này một mảnh sa mạc phía trên duy trì rộng lớn như vậy lại lấp đầy sinh mệnh lực rừng rậm, còn cần các nghị dạ làng cổ nổ hạ liên tục không ngừng hướng nơi này quán chú trả cơ dạ. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần sa mạc nơi bên trên, dàn tòa này lấp đầy sức sống màu xanh lá quốc gia lộ ra phá lệ lóa mắt. Bước chậm tại dàn đầu đường, trừ khắp nơi có thể thấy được màn hình điện tử cùng tấm năng lượng mặt trời bên ngoài, đủ loại kiểu dáng cũng đã bộc lộ tài năng. Tại dàn sinh ra một cái cùng khôi lỗi sư nghề nghiệp có chút cùng loại nhưng lại hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới nghề nghiệp, gần đắm người điều khiển. Đây là chuyên vị quần chúng phổ biến một cái mới xuất hiện nghề nghiệp. Cùng nghĩ ra nghề nghiệp khác biệt, nó đã không cần kinh người trả cờ dạ dự trữ, cũng không cần cầu cường kiện thể phách, chỉ cần có được một cái tinh thần lực dư thừa đại não, liền có thể lợi dụng tinh thần lực trực tiếp điều khiển gần đắm. Gần đắm không chỉ có thể dùng cho bảo vệ quốc gia, còn có thể cực lớn cải thiện sinh hoạt hàng ngày, trợ lực quốc gia kiến thiết, nhường sinh hoạt trở nên càng thêm nhanh gọn, thời gian càng thêm tốt đẹp. Đương nhiên, đây hết thảy bất quá là Hỉ Dụ Cổ vì dặn nhân dân miêu tả tốt đẹp tương lai bản thiết kế, cũng là hắn nhất thời nổi dậy tư tưởng. Dù sao, dặn muốn chân chính trở thành một cái có được gần đẳng khoa học kỹ thuật quốc gia, đường phải đi còn rất dài. Cũng không phải là dặn hiện tại khuyết thiếu thực hiện cái này một mục tiêu khả năng, mà là trước mắt nhân tài thiếu thốn, trừ phi có thể hiện ra càng nhiều giống như Hỉ Dụ Cổ dạng này thiên tài, nếu không thì cái này một nguyện cảnh căn bản là không có cách đạt thành. Bất quá, dặn quần chúng bây giờ đầy cõi lòng hy vọng, cái này bắt nguồn từ bọn hắn tại sinh hoạt hàng ngày sau khi đầy đủ lợi dụng hết thể thời gian ở không đọc sách học tập, hấp thu tri thức. Thì dù cổ biên soạn các loại tài liệu giảng dạy, cơ hồ đều bị bọn hắn lật đến cũ nát không chịu nổi, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật các loại cơ sở khoa học tri thức đều đã bị Hỉ Dụ Cổ không giữ lại chút nào chuyển thụ ra ngoài. Có lẽ tại Hỉ Dụ Cổ nguyên bản vị trí thế giới bên trong, sinh hóa vòng tài liệu các loại chuyên nghiệp là cái gọi là hố trời, nhưng ở thế giới này, hết thể trụ cột đều không thể rời đi những thứ này khoa học lĩnh vực. Hỉ Dụ Cổ đem những thứ này tài liệu giảng dạy hoàn toàn công khai, mọi người chỉ cần lên mạng liền có thể nhẹ nhõm tìm đọc. Nội dung bao dung nguồn năng lượng khai phá, tài liệu học, cơ giới học, phòng sinh học, sinh vật học, khoáng sản tài nguyên phân bố học rất nhiều phương diện. Tại rằng quần chúng loại học tập này nhiệt tình ảnh hưởng dưới, một bộ phận cổ nổ hạ nhị dạ cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trong đó không thiếu một chút đầu não thông minh, lại bởi vì thân thể cơ năng không đủ cường đại mà vô pháp tại nhị dạ trên đường tiến thêm một bước nhị dạ, cùng một chút gia cảnh giàu có con em gia tộc. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu gần đám người điều khiển cái này mới xuất hiện nghề nghiệp, trong đó liền bao quát Hỉ Uga nhất tộc, Nạ dạ nhất tộc, Tù Chỉ Hạ nhất tộc mấy cái đại gia tộc. Bởi vì Tuyết Quốc công nghiệp nặng cùng vũ khí đạn dược sản nghiệp phát triển tấn mãnh, lại cùng rắn là liên minh quan hệ, bọn hắn thu hoạch đạn dược cùng các loại hạch tâm bộ kiện đã không còn khó khăn. Bởi vậy, tại trong quân đội võ trang gần đảm, đã bắt buộc phải làm. Gian thất lạc chi tháp tại trải qua Hỉ Dụ Cổ cải tạo về sau, rực rỡ hẳn lên, lấp đầy tương lai khoa huyễn khoa học kỹ thuật cảm nhận. Nó bị Hỉ Dụ Cổ chính thức đổi tên là Tháp GNZ Giải. Bây giờ Tháp GNZ Giải sớm đã không thấy trước kia rách nát bộ dáng, còn đang không ngừng xây dựng thêm, tương lai đem cùng toàn bộ dàn núi liền thành một thể, trở thành bên trong quốc gia này chủ cột vị trí. Thời gian nửa năm, đầy đủ Hỉ Dụ Cổ đối với long mạch tiến hành phong ấn cùng cải tạo. Có thể đem long mạch coi là một loại cực kỳ sạch sẽ tuyến tính nguồn năng lượng, nó vận chuyển lại sau, có thể vì toàn bộ dàn cung cấp năng lượng ủng hộ. Hiện tại Hỉ Dụ Cổ chẳng những có thể tùy ý điều tiết long mạch năng lượng chuyển vận công suất, thậm chí còn có thể đem long mạch cùng tháp GNZ gì trực tiếp kết nối. Kể từ đó, liền có thể đạt thành lúc trước ai dẹt người thất bại kia chỗ mưu toàn thực hiện khôi lỗi bất tử chi thân hiệu quả. Bất quá tại Hỉ Dụ Cổ nơi này, có lẽ nên xưng là gần đạm bất tử chi thân. Nó nguyên lý là lợi dụng long mạch năng lượng truyền thâu đến tháp GNZ gì ấy bên trên, lại từ tháp GNZ gì ấy đem nguồn năng lượng mì nạ mộ tổ không ngừng mà chuyển vận đến gần đạm trên thân. Tháp GNZ gì có thể vô hạn khôi phục năng lượng, trở thành vĩnh viễn không cách nào công phá thành lũy. Mà gần đẳng tại tháp GNZ dự phóng xạ phạm vi bên trong, cũng gần như là không chết tồn tại. Mà lại, trừ có thể vô hạn khôi phục bên ngoài, nó còn tạo dựng lượng lớn năng lượng phòng hộ hộ thuẫn các loại phòng ngự cơ chế. Nhìn ra được, thì dù cổ đối với tháp GNZ dự vẫn là tương đối coi trọng. Tại trong tháp GNZ dự thì dù cổ đang không ngừng nếm thử phục chế phi lôi thần chi thuật, ý đồ đem nó cải tiến vì viễn trình định hướng truyền tàu chi thuật. Hắn đang nếm thử rất nhiều lần, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể xác thực nắm giữ nhận giới cơ bản vật lý pháp tắc cùng không gian tham số phương diện vấn đề, chỉ có thể không ngừng thử lỗi điều chỉnh. Bây giờ sử dụng thuật này truyền tống đồ bất lúc, cuối cùng sẽ xuất hiện truyền tống sai lầm tình huống, thực tế là không tiện lắm. Không ngừng tổng kết thế giới quy luật đường hắn có chút bực bội, cái đồ chơi này nghiên cứu thực tế là quá khó khăn. Một bên xạ sổ gì mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhịn không được nói ra, loại vật này thế nào cũng không đáng kể đi, thực tế không được còn có thông linh chi thuật, dùng thông linh chi thuật thay thế truyền tống thuật chẳng phải là được sao? Thì dù cô lắc đầu nói ra, lời tuy như thế, bất quá ta vẫn là muốn thành lập càng thêm nhanh gọn hậu cần mạng lưới, một ngày kia, nhiều dân chúng bình thường có thể chân không bước ra khỏi nhà liền thu hoạch đại đa số vật mình cần. Thì dù cổ thần sắc bình tĩnh, hắn có dự cảm, chính mình không ngừng nghiên cứu một chút đi, có thể viện trợ hắn tốt hơn phân tích nhận giới không gian pháp tắc. Có lẽ có hướng một ngày có thể đem phi lôi thần chi thuật lần nữa thăng cấp cải tạo, biến thành cường hãn hơn không gian bí thuật. Xa số gì tâm tình càng ngày càng phiền não, giảng khai quật ra cổ di tích còn không có triệt để thanh lý hoàn tất, thì dù cô lại mở một cái mới đầu đề, mỗi ngày vội vàng nghiên cứu, chính mình cũng không có gì cơ hội đi thế giới song song nhìn một chút. Mặc dù khoảng thời gian này cùng Hỉ Dụ Cổ mỗi ngày giao lưu, cũng không phải là đơn phương bỏ ra, chính mình cũng học tập đến rất nhiều đặc thù tri thức, có thể nói là được ích lợi không nhỏ, nhưng hắn thực tế không thích loại này không có tận cùng chờ đợi cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên tuổi thơ lúc, chính mình không có tận cùng chờ đợi cha mẹ quay lại, nhưng thủy chung chưa thể như nguyện thống khổ cảm thụ. Thì dù cô tựa hồ phát giác được xạ sổ gì cảm xúc, cười cười nói ra, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thân xác của hắn phi thường ôn hòa, không chỉ là xạ sổ gì đối với thế giới song song cảm thấy hứng thú, hắn đồng dạng hứng thú nồng hậu dày đặc. Xây dựng tháp GNZ gì bản thân liền là vì đi thế giới song song làm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn còn không có nói cho xạ sổ gì thôi. Lúc này, một vị khoa học nhì dạ vội vàng chạy đến báo cáo, thì dù cô đại nhân, rằng cổ di tích bên trên ghi chép văn tự đã triệt để giải đọc hoàn thành. Thì dù cô lập tức thả ra trong tay nghiên cứu, đi theo nhì dạ tiến về cất giữ đồ cổ đảo được căn phòng. Dàn đào được lượng lớn phiến đá bia đá, giờ phút này đều được lắp ráp tại đặc thủ trong phòng. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đối với mấy cái này phiến đá triển khai kéo dài xâm nhập nghiên cứu. Một vị nhân viên nghiên cứu khoa học thần sắc nghiêm túc, nói ra, đi qua chúng ta tỉ mỉ kiểm tra, những thứ này di tích tình huống phức tạp, tồn tại lượng lớn cải tạo vết tích. Mà lại, mỗi khối phiến đá thành hình thời gian rối loạn vô tự, thật giả tin tức hỗn tạp cùng một chỗ, rất khó tiến hành chuẩn xác giám định. Dụng cụ bên trên ghi lại nội dung, đến tột cùng là cổ giản chân chính muốn truyền đạt tin tức, còn là một ít người có ý khác muốn truyền lại nội dung, thực tế khó mà phân biệt. Black Jet đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn cái kia tự cho là cao minh làm giả kỹ thuật, tại khoa học kỹ thuật kiểm tra trước mặt căn bản không chỗ che thân. Cái này kiểm tra kết quả quả thực thú vị, nói cách khác, bên trên phiến đá rất nhiều nội dung đều bị người nghiêm trọng xuyên tạc qua. Ta ngược lại muốn xem, cái này đi qua xuyên tạc phiến đá sau lưng, đến tột cùng giảng thuật một cái tình tiết ra sao. Thì dù cổ giờ phút này đã chắc chắn, cái này phiến đá tuyệt đối là Black Jet từng dở trò. Bất quá, hắn đối với xuyên tạc sau cái gọi là hắc lịch sử cùng sau lưng ẩn tàng tin tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Cổ nộp hạ gần đây chọn lựa một hệ liệt cử động, đối với nhận giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng, nó tác động đến phạm vi vượt xa khỏi phổ thông nhị dạ dự tính. Phong quốc làng cắt đại danh làm ra một cái kinh người quyết định, lượng lớn ủy thác cổ nổ hạ nhị dạ chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa là thời gian dài ủy thác. Đệ tứ cả dẹp dạ xa nghe được tin tức này sau, hai mắt trừng đến cực lớn. Nhìn chăm chăm tới trước truyền lại tình báo nhị dạ, khó có thể tin mà quát, phong quốc đại danh hơi nhỏ tiền không giả, có thể phía trước làng cắt kinh phí liền đã giật gấu ba bay. Bây giờ, hắn lại muốn lượng lớn công khai chiêu mộ cổ nổ hạ nhị dạ để hoàn thành ủy thác. Chúng ta làng cắt vì kinh phí, các nhị dạ không biết ngày đêm dùng làm việc. Liên dạ xạ chính mình cũng dùng từ độn kiếm tiền đào quáng, cả đám đều nấu ra mắt cuồng thâm. Đại danh hiện tại làm như thế, quả thực so ở trước mặt đục nhã còn quá phận. Đặt vào buồn quốc nhị dạ không cần, lại một lòng nghĩ cổ nổ hạ, còn lượng lớn chiêu mộ. Đây không phải là rõ ràng nói làng cắt không được, hung hăng đánh chúng ta làng cắt mặt sao? Người chung quanh nhìn xem tức giận đến trong mắt đỏ lên dạ xạ, nhịn không được nơm nớp lo sợ địa phương. Trong thôn lão cô vẫn e bị trước tiên đứng ra trấn an dạ xạ cảm xúc quyến đủ, cả dẹp đại nhân, ngài bình tĩnh một chút. Hắn bất quá là cái báo cáo tình báo thôi. Ebis là làng cắt uy tín lâu năm túi khôn, cũng là Chia Rồ bà em trai, nguyên bản một mực tại làng cắt phụ trách gián điệp chờ tương quan làm việc, bây giờ tuổi tác đã cao, lui khỏi vị trí tuyến hai, nhưng ở các quốc gia vẫn như cũ có rộng khắp giao thiệp cùng tin tức con đường. Dạ Xạ vừa lấy được tin tức này, nháy mắt liền nổi trận lôi đình. So sánh dưới, Ebis thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, đối với kết quả này, hắn kỳ thật sớm có đoán trước. Dạ Xạ cắn răng, gan từng chữ hỏi, đại danh hắn đến cùng bị thác cổ nổ hạ nhiệm vụ gì? Bởi vì phong quốc đại danh không ngừng giảm bớt làng cắt nghi dạ số lượng cùng kinh phí, dẫn đến làng cắt chiến lược kéo dài hạ xuống. Vì duy trì làng vận chuyển, cả dẹp Dạ Xạ không được tự mình dùng từ độ lượng lớn thu thập bụi vàng. Coi như làng dự trữ tài chính, cùng cái khác quốc gia tiến hành mậu dịch lui tới, cái này mới miễn cưỡng duy trì lấy làng ổn định. Đây cũng là bởi vì phía trước Dạ Xạ đem con gái gả đi sau, thì dù cô bên kia thu mua bụi vàng lúc cho giá cả tương đối cao, không phải vậy làng cắt đã sớm lọt vào thâm hụt, khó mà chống đỡ được đi xuống. Nhưng dù vậy, chiến lược thiếu thốn vẫn như cũ khó mà đền bù. Dù sao nhị dạ là làng trọng yếu lực lượng, tử vong về sau, làng lực uy hiếp rơi xuống lịch sử điểm thấp nhất. Bây giờ mặc dù con trai của Dạ Xạ đã kế thừa dị nụ ưu dị kỳ, có thể niên kỷ của hắn thực tế quá nhỏ, một khi giải trừ phong ấn, đoán chừng rất nhanh liền sẽ chết. Dạ Xạ thực lực trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bạo tẩu nhất vĩ sủ cả cụ. Mà thê tử của hắn cả dụ dạ mới vừa bởi vì khó sinh qua đời không lâu, tuổi nhỏ gạ ạ dạ trong cơ thể phong ấn cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng. Cái này một hệ liệt biến cố nhường Dạ Xạ tâm tình bực bội tới cực điểm. Hắn bị làng cắt đã bỏ ra nhiều như vậy, có thể cái kia đáng chết đại danh thế mà vứt bỏ làng cát, trực tiếp đi tìm cổ nổ hạn nhị dạ chấp hành nhiệm vụ, cái này khiến hắn thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì, lại đến cổ nổ hạn nhị dạ tới làm, làng cắt nhị dạ lại không làm được. Dạ Xạ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng không hiểu dâng lên một luồng đại nghịch bất đạo ý niệm, nếu như đại danh ủy thác cổ nổ hạ lý do quá mức hoang đường, dứt khoát trực tiếp đổi một cái đại danh được rồi. Đại danh hắn ủy thác cổ nổ hạn nhị dạ trồng cây trồng rừng, bị hóa phong quốc hoàn cảnh, trải càng thêm tiên tiến thủy lợi tới tiêu hệ thống. Đại danh muốn cải thiện phong quốc sinh hoạt trình độ, tại trên sa mạc xây dựng càng nhiều thích hợp nhân loại ở lại ốc đảo. Hồi báo nhị dạ nhìn xem sắc mặt tái xanh Dạ Xạ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói. Nói thật, hắn mặc dù 10 phần không thích đại danh, nhưng không thể không nói, đối với lần này đại danh ủy thác, hắn vậy mà không có nửa điểm mâu thuẫn, thậm chí còn có chút nhỏ chờ mong. Trước đó vài ngày, hắn chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua dặn, ở nơi đó, hắn thể nghiệm đến cùng phổ thông sa mạc quốc gia hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Tại sa mạc quốc gia bên trong, có thể giống như quốc gia khác người một dạng không chút kiêng kỵ uống nước, loại kia xa xỉ thể nghiệm quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, phong quốc tầng dưới chót quần chúng sao có thể tưởng tượng như thế giàu có sinh hoạt. Tuy nói rằng chỗ sa mạc biên giới, trồng cây trồng rừng tương đối đơn giản không ít, nhưng đối với phong quốc trồng cây trồng rừng chuyện này, hắn giơ hai tay hai chân đồng ý ai không muốn trôi qua càng tốt hơn một chút hơn, ai nguyện ý mỗi ngày tại trong bão cát chịu khổ chịu tội. Mà lại, tiên tiến thủy lợi công trình có thể cung cấp vô hạn lượng cung cấp nước, đây càng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tuy nói nước tài nguyên trưởng khống quyền có khả năng bị cổ nổ hạ bên kia nắm, nhưng phong quốc thực tế quá thiếu nước, bọn hắn căn bản không có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, tại làng trước mặt lãnh đạo, hắn một cái nho nhỏ lý dạ, tự nhiên không dám biểu lộ chính mình chân thực ý nghĩ. Đáng ghét hồ cả đệ tứ. Biết được đáp án sau, Dạ Xạ không thể không bung ra níu lấy đám người cổ áo ống tay áo tay, biệt quất đập một cái bàn, tâm tình càng thêm hỏng bét. Lợi dụng một độ lực lượng trồng cây trong rừng, kiến thiết sa mạc ốc đảo, chế định càng thêm khoa học thủy lợi công trình cùng tưới tiêu hệ thống phương án, những thứ này xác thực chỉ có cổ nổ hạ nhị dạ có thể làm được. Tuy nói Dạ Xạ bây giờ không thể không tiếp nhận hiện thực, nhưng hắn thực tế không nghĩ nhường làng cắt như thế ỷ lại cổ nổ hạ. Đến lúc đó, làng cắt đến cùng là làng cắt, còn là cổ nổ hạ phụ thuộc làng, cũng thành vấn đề. Những chuyện này tuy nói là lợi quốc lợi dân cử chỉ, hắn căn bản không có lý do phản đối, cũng không có cơ hội phản đối, càng bất lực cải biến đại danh đã làm ra quyết định. Chỉ là, cái này đối với làng cắt cực kỳ bất lợi. Một khi phong quốc đại danh thói quen hủy thác cổ nổ hạ đi ra, làng cắt địa vị liền biết càng thêm lung túng. Cứ thế mãi, cứ kéo dài tình huống như thế, cổ nổ hạ biết càng ngày càng cường thịnh, mà làng cắt thì biết càng ngày càng suy sụp. Nạp bị cả giờ Minato, thì dù cô, đây hết thể chẳng lẽ cũng tại bên trong kế hoạch của các ngươi sao? Mặc dù là nước đồng minh, nhưng cổ nổ hạ luôn luôn là làng cắt địch giả tưởng, cho nên. Chương 57, đấu kỵ hổ cả đệ tứ Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là Dạ Xạ địch giả tưởng. Dạ Xạ một mực mật thiết chú ý Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ tình báo, có thể càng là xâm nhập hiểu rõ, tâm tình của hắn liền càng phức tạp. Dạ Xạ hết sức ghen tị Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ có thể có được hỉ dụ cô loại này thiên tài chân chính nghiên cứu khoa học nhị dạ. Tại làng Cô Nô Hạ, hổ cả đệ tứ Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cơ hồ là một lời cửu đỉnh, mà hắn Dạ Xạ lại chỉ có thể không ngừng đấu kỵ Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ có thể lãnh đạo một cái ngày càng cường thịnh làng. Chính mình lại chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp quản làng cắt cái này cục diện rối rắm. Cả ngày vội vàng may vá vá sức đầu mẹ chán. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ không bao giờ dùng vì làng tài chính phát sầu, thì dù cổ mỗi ngày đều tại vì cổ nổ hạ lôi kéo tài chính. Mà chính mình lại muốn dẫn lấy làng cắt các ni ra tại trong biển cắt kiếm tiền, dùng cái này đến phụ cấp làng chi tiêu. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ vợ chồng ân ái gia đình mỹ mãn, mà hắn còn quá trẻ liền đã mất đi vợ. Cổ nổ hạ nội tình thâm hậu nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà làng cắt thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có hắn Dạ Xạ có thể độc diễn chính. Còn luôn luôn không thể không cầu trợ ở Triệu Dụ cùng Ebis những thứ này lao tiền bối. Nghĩ tới đây, Dạ Xạ trong lòng càng hối hận chính mình lúc trước vì củng cố địa vị tiêu trừ tiềm ẩn ý, mà chủ tính hãm hại bà cụ dạ vị này thực lực mạnh mẽ nữa nhị dạ. Nếu như bà cụ dạ còn tại làng cát, chính mình cũng không đến nỗi như thế một cây chẳng chống bước nhà. Lúc này Ebis vị này kinh nghiệm phong phú lao cố vấn, căn cứ nhân viên điệp báo báo cáo nói ra, Cố Nộ Hạ sở dĩ có thể bồi dưỡng ra một độn nị dạ, hoàn toàn là ỷ lại tại Hỉ Dụ Cổ Châu nghiên cứu phát minh đặc thù dược thể. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp trộm lấy mấy cái dược thể, phá giải Cố Nộ Hạ bí mật. Dạ Sa nhìn chằm chằm trước mắt Ebis, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như làng cắt có thể có được một chút dược thể hàng mẫu, nói không chừng liền có thể giải mã một độn bí mật, nhường làng cắt trừ từ độn bên ngoài, lại nắm giữ một loại mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Mà lại nếu như làng cắt nắm giữ một độn, chắc hẳn Phong Quốc đại danh cũng sẽ không lại đặt vào bốn quốc nị dạ không cần, mà đi cho Cổ Nộ Hạ Hỏa Quốc đưa tiền. Chỉ là lấy làng cắt bây giờ nội tình, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thành lập được một cái mạng lưới tình báo có thể so sánh hệ bị bố cục mấy chục năm. Tại gián điệp làm việc phương diện, hiện giai đoạn hắn nhất định phải dựa vào vị này vì làng cắt kính dân cả đời lão nhân. Nhưng mà Cổ Nộ Hạ đối với một độn dược tề quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hết thể nhân viên tương quan nhất định phải đi qua mấy vòng thẩm tra chính trị xét duyệt, chỉ có bối cảnh trong sạch người mới có thể thu hoạch được tiếp xúc dược tề tư cách. Mà lại cuối cùng cấp cho dược tề nhất định phải trải qua hộ cả đệ tứ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phê chuẩn. Không chỉ như thế, dược tề cấp cho lúc nhất định phải tại chỗ tiêm vào, mấu chốt nhất chính là thì dù cổ còn có một đài máy móc tiến hành gen điều chỉnh thử. Nếu là không thông qua gen điều chỉnh thử, cho dù có được dược tề bồi dưỡng ra một độn cũng biết phi thường yếu ớt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể chui chỗ trống. Ebis lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ giả xạ ảo tưởng, muốn trộm lấy một độn dược tề, cũng không chỉ chúng ta làm cát. Bên trong năm đại quốc, không ít thế lực đều đối với một độn thèm nhỏ nước dãi. Dù sao cái kia thế nhưng là nhị dạ thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lực lượng. Một phần bạn có một ngày thật có thể khôi phục nhị dạ thần lực lượng, vậy coi như phát đạt, đáng tiếc Cổ Nộ Hạ đối với một độn dược tề quản chế quá nghiêm các cách, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì Cổ Nộ Hạ các hạng cử động dọn nước không lọt, giả xạ chỉ có thể một người trong phòng làm việc không biết làm gì của nộ. Hắn cũng không nghĩ ra, Phong Quốc Đại Danh sẽ như thế không để ý tới làng cắt nhị dạ lợi ích. Phong Quốc Đại Danh lần này ủy thác Cổ Nộ Hạ nhị dạ, chủ yếu có hai điểm suy tính. Một, vì bảo hộ kiếm không dễ ốc đảo, phòng ngừa thổ địa lần nữa sa mạc hóa. Quy định phong quốc người tại bản thổ không phải sa mạc địa hình khu vực, không được sử dụng đại quy mô tính sát thương nhân thuật để tránh ô nhiễm hoàn cảnh. 2. Vì bảo hộ trên sa mạc màu xanh lá thảm thực vật, quy định đang kiến thiết quá trình bên trong, không được đối bản nước cây cối làm chém làm chặt, cũng không thể đối với không phải sa mạc địa hình tiến hành phá hư tính khai phá. Đại quy mô nhân thuật công kích biết nghiêm trọng phá hư sinh thái hoàn cảnh. Không nói trước khác, vẹn vẹn trước hai đầu lệnh cấm, liền trực tiếp nhằm vào phong quốc binh khí mạnh nhất vĩ sụ cả củ. Lại tăng thêm giống như báo cắt đưa tăng cái này phạm vi lớn AOE nhân thuật, tỉ như một chút có thể tùy tiện cắt chém một mảnh rừng rậm phong độn nhân thuật, về sau đều đem chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Cái này đối bản liền quy mô rút lại, ngày càng xuống dốc khôi lỗi bộ đội càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngày sau liền chế tác khôi lỗi cần thiết vật liệu gỗ, nói không chừng đều phải từ nước ngoài mua sắm. Đến nỗi hỉ dụ cổ chấu nghiên cứu phát minh gần đẳng bộ đội, kỹ thuật cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho làng cát. Gần đẳng bộ đội trọng yếu nhất chính là chi kỹ thuật, dạ xa bên này mặc dù từng làm tới qua mấy cái chim, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này chỉ vì sao có thể tiến hành cao cường như vậy độ tính toán, nhiều người bình thường đều có thể điều khiển gần đẳng, thật là khiến người khó hiểu. Tuy nói tại sa mạc địa hình bên trong, làng cắt nhị dạ còn có thể phát huy chiêu bài năng lực, nhưng là một khi tiến vào ốc đảo địa hình, ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì. Bết bắt nhất chính là những địa phương này vừa lúc đều có Cổ Nộ Hạ nhị dạ tại sinh động, mà lại theo thời gian trôi qua, tương lai màu xanh lá thảm thực vật tất nhiên sẽ nhanh chóng lan tràn, nuốt hết sa mạc màu vàng. Nói cách khác, làng cắt không gian sinh tồn lại bị Cổ Nộ Hạ nhị dạ chậm rãi đè ép. Dạ xạ biết được những thứ này lệnh cấm lúc, trước tiên liền tức giận đến nện nát mấy cái bàn làm việc. Giận không kềm được mà quát, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Nami Kazer Minato, ngươi thực sự quá phận. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, toàn thân chạ cờ dạ không bị khống chế hướng ra phía ngoài phun trào. Chạ cờ dạ bạo tẩu phía dưới, màu vàng hạt cắt cùng màu vàng chạ cờ dạ hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía bốn phía bài xích ra. Mà tại một bên khác, Lenox theo sở cai cảnh nội, Sino cuối cùng vẫn là hoàn thành sệ rộ tại chữa trị làm việc. Hắn nhìn trước mắt cái này đầu to, trên đó viết sệ rộ tại toàn thân đều bị hắc ám trả cờ dạ bao vây lấy quái vật, thở dài nhẹ nhõm, hô, cuối cùng là thành công. Mặc dù lãng phí ta không ít thời gian, mà lại hiện tại sệ rộ tại còn rất nhỏ yếu, cần hấp thu vô số trả cờ dạ, nhưng chỉ cần nó sống lại, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, sệ rộ tại nhưng thật ra là một loại người đặc biệt công tạo vật. Cùng chân chính vĩ thu so sánh, nó phải kém hơn rất nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì tương đối nhỏ yếu, cho nên điều khiển độ khó giảm xuống rất nhiều. Điều khiển vĩ thú bình thường cần dị nụ u dị kỳ, còn cần thời gian lâu dài tiến hành rèn luyện, mà lại có thể trở thành dị nụ u dị kỳ nhị dạ tất nhiên thiên phú dị bẩm. Đối với tất cả đại nhân thôn đến nói, chế tạo một dị nụ dị kỳ liền tương đương với hy sinh một cái tương lai thiên tài. Hoàn mỹ dị nụ u dị kỳ trung quy là hiếm thấy đồ vật. Cerotes có thể hấp thu hắc ám trả cơ dạ, cái này không chỉ có thể để nó đang khổ chiến về sau khôi phục nhanh chóng, cũng tương tự có thể làm nguồn năng lượng hạt tâm, kéo dài đất là một ít cứ điểm loại lớn cung cấp năng lượng. Nhiều năm phía trước, ý thức được vô pháp cùng tất cả đại nhận thôn tiến hành chính diện tác chiến, Lenox khe sở thai nhị dạ làng sở thai mở ra lối riêng, nghiên cứu ra sệ rột ảnh, cũng lợi dụng nó đặc tính thành công xây dựng lơ lửng cứ điểm. Cái này lơ lửng cứ điểm thật không đơn giản, các nhị dạ làng sở thai đi qua không ngừng nghiên cứu, lấy nhẹ vốn sáng tạo ra có thể mang người phi hành lắp đặt. Tại thế giới hổ cạ bên trong, quyền khống chế bầu trời là một loại cực kỳ trọng yếu lực lượng, liền tất cả đại nhận thôn đều rất khó nắm giữ. cũng không phải là tất cả đại nhận thôn không coi trọng quyền khống chế bầu trời, thực tế là tuyệt đại đa số nhị dạ đều không biết bay đi. Cho dù có số ít nhị dạ có thể mượn nhờ không phải thông linh thuật phương thức bay lên, có thể nhận giới phi hành thuật tức chỉ có thiên tài mới có thể nắm giữ. Lại tăng thêm rất khó tìm đến có thể gánh chịu đám người tiến hành bền bỉ không trung tác chiến thông linh thú. Biết bay nhận thú số lượng vô cùng ít ỏi, bọn hắn thực lực thường thường yếu kém, mang người bay lên, không chỉ tốc độ chậm mà lại có thể trở thành công kích của địch nhân mục tiêu. Dựa vào lơ lửng cứ điểm cái này một cái cực lớn ưu thế, Lenox The Sở Tiên Thiên liền ở vào thế bất bại. Lại càng không cần phải nói, lơ lửng cứ điểm bên trên còn có lượng lớn không cần nhị dạ tự mình thi triển phi hành thuật lắp đặt, chỉ cần mượn nhờ một điểm máy móc lực lượng, liền có thể thực hiện chân chính phi hành. Thậm chí, một chút năng lực người điều khiển chỉ cần nhất định trả cờ dạ liền có thể thao túng những thứ này phi hành lắp đặt, cao cao tại thượng. Bọn hắn chỉ cần sử dụng tự bạo phù loại hình nhất cụ, liền có thể đối với mặt đất người tiến hành điên cuồng công kích. Lenox The Sở còn khai phá ra rất nhiều nguyên bộ mạnh mẽ cơ quan. Tỷ như tại một cái dung khí bên trong đồng thời nhét vào lượng lớn cù nải, sau đó đang phi hành quá trình bên trong đè xuống cơ quan, nhường cù nải không ngừng rơi xuống. Bởi vì trọng lực tăng tốc độ, cù nải tại rơi xuống quá trình bên trong lại không ngừng gia tốc, đối mặt đất tạo thành cực lớn uy hiếp. Tưởng tượng nhiều năm trước, Lenox The Sở ở vào trạng thái đỉnh phong lúc, nương tựa theo quyền khống chế bầu trời cùng lượng lớn đặc biệt nhẫn cụ trang bị, Lenox The Sở quân đội vô cùng cường đại, bình thường nhị dạ thôn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mặt đất nhị dạ lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lenox The Sở hoàn toàn không cùng bọn hắn chính diện giao thủ, trực tiếp mở ra phi hành lắp đặt bay đến bọn hắn nhị dạ thôn, hướng xuống ném bom, để người ta nhị dạ thôn hủy, sau đó dương cao dài mà đi. Không có rồi nhị dạ thôn cái này căn cơ, nhị dạ tập đoàn dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng biết rất nhanh tan biến ở thời đại này. Cho dù Lenox The Sở không tiếp tục đối bọn hắn động thủ, tại lâu dài chiến tranh hoàn cảnh lớn phía dưới, địch nhân của bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này tiêu diệt đối thủ cơ hội tốt. Bởi vì loại này đặc thù chiến pháp, cứ việc Lenox The Sở thai nội bộ không có chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Lenox The Sở thai người một mực đối với chính mình lấp đầy lòng tin, thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể nhất thống năm đại quốc. Bất quá hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích, bọn hắn trực tiếp bị làng cô nổ hạ đánh bại. Làng cô nổ hạ sử dụng như kế, lợi dụng khi Lenox The Sở thai nhị dạ làng sở còn không có cất cánh lúc, phái ra lượng lớn tinh anh nhị dạ phát động tập kích, đem thất kinh các nhị dạ làng sở toàn bộ tiêu diệt trên mặt đất. Tại đó cuộc chiến đấu về sau, không chỉ Lenox The Sở thai bị hủy diệt, liền bọn hắn trồi lại sẽ rồi cũng triệt để bị đánh nát. Xem như Lenox The Sở thai người sống sót, Xino một mực vì khôi phục Lenox The Sở phục sinh sẽ rồi mà nỗ lực. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, còn sót lại các nhị dạ làng sở khó khăn sinh tồn. Một phương diện khác, bọn hắn bắt lấy trong chiến tranh kỳ ngộ, ngụy trang thân phận, lấy người trung lập tư thái không ngừng tham dự chiến tranh, dùng sinh mệnh kiếm lấy lợi nhuận. Một phương diện khác, nhị dạ làng sở thai nhất tộc tuần hoàn theo tiền bối mạch suy nghĩ, không ngừng thôi diễn, sáng tạo mới nhất người cụ chẳng có. Trước đây không lâu, bọn hắn thành công hoàn thành sụp ghi ẩn nhất cụ, bọn hắn xưng là hàng không mẫu hạm hàng ngũ. Còn sót lại nhị dạ làng sở thai một mực khát vọng đường nhị dạ làng sở thai nhất tộc trở lại đỉnh phong, tại nhớ lại qua lại đồng thời, bọn hắn cũng đang suy tư năm đó đến tột cùng là như thế nào đi hướng thất bại. Không hề nghi ngờ, Cổ Nộ Hạ đột nhiên phát động tập kích bất ngờ là nhị dạ làng sở thai thất bại nguyên nhân lớn nhất. Sau đó, các nhị dạ làng sở thai bắt đầu xâm nhập suy nghĩ, đến tột cùng nên như thế nào phòng ngừa Cổ Nộ Hạ đánh lén, lại có thể trình độ lớn nhất đối với Cổ Nộ Hạ tiến hành phá hư. Rất nhanh bọn hắn cho ra một loại phương án, từ trên biển phát động công kích, hoặc là chế tạo không thiên mẫu hạm. Kể từ đó, đem nhị dạ làng sở các tác chiến lực lượng bố trí ở trên biển hoặc bầu trời, Cổ Nộ Hạ sẽ rất khó đối bọn hắn phát động hữu hiệu công kích. Mà lại nhị dạ làng sở các có thể bằng vào tự thân quyền khống chế bầu trời, đối với Cổ Nộ Hạ tùy ý tiến hành oanh tạc. Cổ Nộ Hạ như nghĩ công kích ở xa trên biển nhị dạ làng sở các hàng không mẫu hạm, đơn giản hai con đường, đường biển hoặc đường không. Đường không phương diện, Cổ Nộ Hạ cũng không làm nổi cơ cấu tổ chức không quân, lại số lượng thưa thớt. Một khi tại không trung giao chiến, nhị dạ làng sở các chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Mà đường biển, theo nhị dạ làng sở các quả thực là chuyện tiếu lâm, bọn hắn chỉ cần tăng lên hàng không mẫu hạm tốc độ là đủ. Cổ Nộ Hạ thuyền từ trên biển lái tới, tại nhị dạ làng sở các không quân trong mắt bất quá là bia sống. Chỉ cần nhị dạ làng sở các thời gian dài không lọ gì lục địa, Cổ Nộ Hạ đối với nhị dạ làng sở thai liền không có biện pháp. Coi như Cổ Nộ Hạ muốn dùng vĩ thú ngọc cách mấy trăm km công kích, cũng căn bản đánh không chúng, vì bọn hắn làm sao dày vò. Ở đây cơ sở bên trên, nhị dạ làng sở các tiến hành thời gian dài chiến pháp nghiên cứu cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã dự trữ sung túc, chỉ cần thu hoạch được lượng lớn tài chính, tiêu tốn thời gian mấy năm kiến tạo ra hàng không mẫu hạm hạm đội, liền có thể nắm vững thắng lợi. Bây giờ nhị dạ làng sở các trọng trấn ngày xưa dã vọng kế hoạch cũng coi như có tiến triển. Sau đó muốn làm chính là khai chiến, đoạt lại Lenox The Sở các cố hữu lãnh thổ. Xino sở dĩ nguyện ý cùng đạn rồ hợp tác, cũng không phải là bởi vì đạn rồ chuẩn bị kiểm tra Cổ Nộ Hạ, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ sau kết quả. Đầu tiên, đạn rồ nội tâm đã bị hắc ám lực lượng triệt để thôn vệ. Xino nhiều năm qua một mực ý đồ phục sinh sệ rồi, mà quá trình này chính là dựa vào hắc ám trả cờ dạ năng lượng. Đối với hắc ám lực lượng, không ai so Xino hiểu rõ hơn. Lại tăng thêm hỉ rủ cổ lần kia cho đạn rồ mang tới trầm trọng đả kích, Xino liếc mắt liền nhìn ra đạn rồ đã sa đoạn. Theo thời gian trôi qua, đạn rồ sớm đã từ căn nguyên bên trên phát sinh cải biến. Người dạng này, tại thời đại chiến quốc nhìn mãi quen mắt, mới đầu bọn hắn có lẽ là vì thủ hộ thứ nào đó mà chiến. Có thể đến cuối cùng, lại chỉ là vì thủ hộ mà thủ hộ, thậm chí không ngại trà đạp chính mình nguyên bản bảo vệ đồ vật. Nhân loại, chính là như thế giỏi thay đổi. Muốn thành lập một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, cần thiết tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Từ xưa đến nay, giống như nhẫn giới đại chiến dạng này chiến tranh một khi khai hỏa, thường thường lệ mề. Bây giờ trận chiến tranh này đã kéo dài 10 năm lâu, bình quân đến xem, Lý Dạ làng Sở Kai đã không còn cách nào giống như trước làm như vậy cái đơn thuần chiến tranh con buôn. Dĩ vãng, bọn hắn còn có thể thông qua phương thức nào đó ẩn tàng hành tung, nhưng hôm nay, bọn hắn nhất định phải đi ra chỗ bí mật. Như nghĩ khôi phục Lý Dạ làng Sở Kai cường thế địa vị, chiến tranh tựa hồ thành con đường duy nhất. Bất quá, Lý Dạ làng Sở Kai cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, bọn hắn phi thường rõ ràng trực tiếp công kích Cổ Nổ Hạ, chắc chắn lọt vào Cổ Nổ Hạ mãnh liệt bắn ngược. Nhất là bây giờ Cổ Nổ Hạ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, có được thời không nhân thuật, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cái khó giải quyết nan đề. Tân thủ gia thôn trực tiếp cứng rắn mát cấp đại lao, cái này hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, chương 58, lấp đầy nhiệt tình. Chương 58, lấp đầy nhiệt tình. Nị dạ làng Sở Kai bọn hắn ngay từ đầu liền đem mục tiêu định tại Lenop The Sở Kai nguyên bản lãnh thổ bên trên. Bất quá, nói nó là nước đều có chút miễn cưỡng, dù sao cái kia phiến lãnh thổ bên trên sớm đã khó tìm vết chân, đã sớm bị chúng quanh lớn nhỏ quốc gia chia cắt hầu như không còn. Bây giờ còn lại, bất quá là một mảnh liền tiểu quốc đều không nhìn chúng hoang vu chi địa, nói là không người hỏi thăm cũng không đủ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Nị dạ làng Sở Kai thu phục những địa phương này mới lộ ra hợp tình hợp lý, cũng không đến nỗi dẫn phát tất cả đại nhận thôn quan tâm quá nhiều. Một khi khống chế mảnh này căn cứ, bọn hắn liền có thể chậm rãi phát triển, cuối cùng chế tạo ra một nhánh vô địch bầu trời hạm đội. Vừa nghĩ tới cái kia tương lai tốt đẹp, Xí Nỗ liền cảm giác toàn thân lấp đầy nhiệt tình, dù là mệt mỏi đau lưng, cũng được tiếp tục cố gắng làm việc. Giờ phút này, ở xa vũ quốc, Nạp Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đang cùng dì Dĩ Dạ cùng nhau âm thầm lưu ý lấy làng mây động tĩnh. Nạp Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ sinh lòng thu phục gã Cả Sủ Kỳ thành viên ý niệm, thế là hai người lúc này quyết định cùng nhau đi tới. Trong thế giới này, rất nhiều nhân vật thiết lập quả thực đặc biệt. Mọi người bình thường đối địch đối lại người đẩy mang cừu hận, nhưng mà đối với những cái kia tiêu xa vô độ đối bọn hắn bên mặt hất hàm sai khiến đại danh, lại hiếm khi sinh ra mâu thuẫn ý càng ít có người biết bắt đầu sinh ám sát đại danh ý niệm. Các quốc gia đại danh cho dù tao ngộ uy hiếp tính mạng, cũng phần lớn bắt nguồn từ giữa các nước chính trị phân tranh, hoặc là bị thế lực đối địch phái tới thích khách làm hại, hay là lọt vào quý tộc khác tính toán. Các nghị giả cho tới nay đều là đại danh cùng quý tộc trong tay lưới dao, bị người khác nhau thúc đẩy. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, có rất ít người sẽ làm ra thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ xúc động cử chỉ. Vô luận là Hỉ Dụ Cổ đã từng hợp tác đồng bạn, còn là bây giờ mỗi người một ngả người, đều là như thế. Nhất là tại đại danh cầm quyền thời kỳ, loại tình huống này càng thêm rõ rệt, đại danh thậm chí có thể nhúng tay người của hộ cả sự tình bổ nhiệm và miễn nhiệm công việc. Đương nhiên cũng không phải là hết thể nghị dạ đều đối với đại danh nghe lời giam giáp, dù chỉ hạ kẻn gì chính là một ngoại lệ. Tại trong nguyên tắc, hắn từng bước lên nhận giới đại chiến, trực tiếp đối với năm đại quốc đại danh khởi xướng đánh lén. Hành vi này cho thấy, thế giới hổ cả tuy có nhất định quy tắc trói buộc, nhưng so với một ít thế giới quan hạ lệnh người không lời thiết lập, coi như tạm được. So với bà sĩ Lịch đến nói, trong cái thế giới kia, tôn ti chế độ đẳng cấp khắc nghiệt đến cực điểm, nghị dạ địa vị nhỏ bé như sâu kiến, hoàn toàn biến thành công cụ. Chúa công mệnh lệnh không thể nghi ngờ, nghị dạ nhất định phải đánh cược tính mệnh tôn nghiêm thậm chí hết thể tình cảm, không giữ lại chút nào phục tùng. Trong đó có một cái điển hình tinh tiết, hậu kỳ ỷ gạn nghị dạ lại muốn xâm phạm nhân vật nữ chính Ô Bộ Rồ, cho dù một màn này liền phát sinh ở cột hở trung tình tại Ô Bộ Rồ trước mắt. Hán Bi vẫn muốn tuyệt, hắn không thể đem bong thuyền cầm ra vết rách, ngón tay đều móc ra máu tươi, nhưng cũng không dám quay đầu cứu người. Cuối cùng xông vào khoang tàu, hắn cũng không có đối với chủ nhân độc thủ, mà là quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới kia nhị dạ vận mệnh sao mà bi thảm. Hiển nhiên thế giới hổ cả bên trong nhị dạ cùng bạ sĩ lịch sử bên trong nhị dạ tuy có chỗ tương tự, chỗ dựa vào lịch sử bối cảnh lại một trời một vực. Nhưng là cuối cùng nắm giữ chân chính lực lượng hổ cả nhị dạ không phải là tùy tiện có thể làm đủ. Dù sao bạ sĩ lịch sử bên trong nhị dạ, nói cho cùng bất quá là một đám sở trường cận chiến huyết mạch thuật sĩ, sức chiến đấu quá rất rưỡi. Cho dù không tính không thượng nhận giới chúa cứu thế, tại sau này nhận giới bên trong cũng có thể xưng cấp cao chiến lược mạn dễ kỳ, cũng có được đủ để diệt quốc lực lượng cường đại. Viễn siêu thường nhân tưởng tượng, trong đó càng không ít đặc lập độc hành cường giả. Đối với những cái kia hoàn toàn bị lễ pháp giàn khung giam cầm nhìn như mạnh mẽ kỳ thực không chịu nổi một kích ra hỏa, đối với đại danh trong lòng vẻ kính sợ tuyệt đối không cao. Dạ xã nội tâm quần quận sát ý dần dần lắng lại, lộ ra dạ xã tấm kia nhìn như yên lặng lại giấu giếm mãnh liệt sát cơ gương mặt. Hắn tự lẩm bẩm, có lẽ thay cái nghe lời đại danh sẽ tốt hơn. Dạ xã nắm đấm chăm chú nắm lại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Từ trong miệng hắn phun ra lời nói, băng lãnh đến như là cực địa hàn băng. Lục đạo tiên nhân năm đó vì nhận giới đám người định ra quy tắc, cuối cùng vẫn là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Làm một người bị buộc đến tuyệt cảnh, tại cực điểm phẫn nộ điều khiển, lý trí thường thường lại bị ném tại phía sau bất kỳ cái gì điên cuồng sự tình đều có thể làm ra được. Làm phong quốc đại danh từng cọc biết gắt, đã nghiêm trọng xúc phạm lãng cắt danh giới cuối cùng. Nhiều năm qua, bởi vì đào quáng đưa tới đủ loại mâu thuẫn, như là đọc lại đã lâu núi lửa, giờ phút này đã đến sắp phun trào biên giới. Dạ xã lòng này mang dã tâm người, giờ phút này đã quyết định diệt trừ cái này trở ngại hắn nhị dạ làng cắt chướng ngại vật, sau đó nâng đỡ một cái dễ dàng cho điều khiển khôi lỗi lên này. Hiển nhiên, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói, cái gọi là trồng cây trồng rừng kế hoạch, tận lực áp xúc làng cắt không gian sinh tồn, những thứ này đều chẳng qua là biểu tượng, cũng không phải là về căn bản mục đích. Bước bách giữa cả đệ tứ, ca giết giả xa, để bọn hắn đối với đại danh triệt để tuyệt vọng, tiến tới trong lòng giấy lên sắc ý, đây mới là Hỉ Dụ Cổ bày ra trọng yếu nhất một nước cờ. Dựa vào Hỉ Dụ Cổ cái này một cái người cải cách, xa xa vô pháp đạt thành dã tâm của hắn. Hỉ Dụ Cổ chân chính muốn là làm cho cả phong quốc đều dấy lên phản kháng hừng hực ngọn lửa. Làm mọi người trường kỳ tao thụ áp bách, như là nô lệ bị đối đãi lúc, chắc chắn sẽ có như vậy một số người, tại cái nào đó nháy mắt, ý thức phản kháng sẽ như tinh tinh chi hỏa thức tỉnh, tiến tới kéo theo những người khác hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Bây giờ nhẫn giới lý ra, liền như là bên trong gánh xiếc thú những cái kia thở nhỏ bị thuần hóa voi nhỏ. Khi còn bé, bọn họ bị một cái tinh tế dây thừng buộc ở trên cọc gỗ, dần dà liền nhận định cái kia cọc gỗ không thể phá vỡ. Dù là ngày sau trưởng thành là lực lớn vô cùng bao lớn, cũng vẫn như cũ cảm thấy mình vô pháp tránh thoát cái kia nho nhỏ cọc gỗ. Đây chính là thế giới hổ cả nhân dân bi ai, cũng là toàn bộ nhận giới tầng dưới chốt nhân dân bi ai. Cho dù dạ xạ cơ hổ có được nhận giới đứng đầu nhất lực lượng, nhưng như cũng không dám tùy tiện đối với đại danh xuất thủ. Trong lòng của hắn có quá nhiều lo lắng, quá nhiều cân nhắc. Đã hắn không dám chủ động xuất kích, cái kia hỉ dụ cổ liền muốn buộc hắn hành động. Thì dù cổ tuyệt sẽ không nhường dạ xạ ám sát kế hoạch dễ dàng như vậy là được. Coi như hắn có thể may mắn thành công ám sát đại danh, ta hỉ dụ cổ cũng muốn nhường chuyện này lên náo dư luận xôn xao, tuyệt không đơn giản thay cái đại danh liền có thể xong việc. Thì dù cổ muốn để cái này sau lưng ẩn tàng âm mưu đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Thì dù cổ muốn hủy bỏ đại danh chế độ, cái này một cử động bản thân cũng không sai lầm, thậm chí có thể nói là một loại thuận theo thời đại thủy triều biến đổi. Nhưng vì để tránh cho dẫn phát nước khác căm thù cùng quyền quý giai tầng mãnh liệt bán ngược, trước hết tìm một cái dê thế tội. Mà phong quốc cùng lôi quốc, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất trở thành xung đột dây dẫn nổ hai quốc gia. Bọn họ tựa như hai viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn phát một cơn báo táp to lớn. Đến tiếp sau, thì dù cổ biết từng bước một bức bách giả xạ tại phong quốc phổ biến cải cách, đồng thời nhường giới cả đệ tứ tại làng mây cũng tiến hành biến đổi. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế thế cục, mỗi một con cờ đều tại dựa theo dự định quỹ tích di động. Như đại danh không thuận theo thế cục tiến hành biến đổi, sớm muộn lại bị trong thôn những cái kia lòng mang bất mãn người là đổ. Đây cũng là ban đầu ở nhận giới đại chiến lúc, thì dù cổ tha giới cả đệ tứ một mạng nguyên nhân, hắn muốn dùng giới cả đệ tứ sức chiến đấu đến bức bách hắn tiến hành cải cách. Thậm chí đến cuối cùng, bức bách giới cả đệ tứ trở thành phong quốc cùng lôi quốc thực tế trưởng khống giả, nhường dạ xạ cùng a lấy mịt mở thân phận cướp đoạt chính quyền quốc gia, trở thành quốc gia chính thống. Trong đoạn thời gian này, cô nộ hạ hoàn toàn có thể khai thác hai đầu đặt cược sách lược. Mượn nhờ phong quốc đại danh dần dần mất đi dân ý cùng mặt trái dư luận, xảo diệu nhúng tay phong quốc chính vụ, từng bước phân liệt, suy yếu phong quốc thế lực, thậm chí tiến một bước trưởng khống nó hạch tâm quyền lực. Nếu như dạ xạ kế hoạch thuận lợi đẩy tới cũng thành công áp dụng, tất nhiên biết nghiêm trọng ly gián các quốc gia nhị dạ cùng đại danh ở giữa tín nhiệm quan hệ. Đến lúc đó, những cái kia xì nô bụ trong thôn có mang dã tâm các thủ lĩnh, cũng biết kìm nén không được ngao ngoe muốn động. Một khi thế cục phát triển đến mức độ như vậy, hỏa quốc đại danh vì tự thân an nguy, hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ định nọt lấy lòng, cũng là thuận lý thành trương sự tình, tự nhiên sẽ không ở nhận giới dẫn phát gợn sóng quá lớn. Đến lúc đó, thì dù cổ liền có thể từng bước một đạt thành hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn cuối cùng trực tiếp nhận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị trí trở thành hộ cả, tiến tới tại nhận giới bên trong đại triển quyền cước. Tại năm đại quốc bên trong, chỉ cần có hai cái đại quốc gia nhị dạ trở thành chân chính trên ý nghĩa quốc gia nguyên thủ, cái khác mấy cái đại quốc cũng tất nhiên chỉ có thể thuận theo cái này một thủy triều. Kể từ đó, người bình thường đảm nhiệm quốc gia danh nghĩa nguyên thủ loại này không hợp lý tình huống, cũng sẽ bị quét vào lịch sử đấu giác. Bất quá, từ trước mắt thế cục đến xem, đây hết thể đối với hỉ dụ cổ mà nói, bất quá là tiện tay bày ra thế cục. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình cùng cái kia được xưng là keo xịt tóc tay ra hỏa có chút tương tự. Vì đạt thành mục đích của mình, hắn tiện tay vứt xuống mấy quả quân cờ mặc cho những quân cờ này trên bàn cờ tùy ý biểu hiện, mà chính hắn ngược lại rất ít tự mình xuất thủ. Có thể thành công tự nhiên tốt nhất, cho dù thất bại cũng không quan trọng. Dù sao mình dày vò chính là cả dẹp cùng phong quốc, cùng cổ nô hạ lại không có quan hệ. Mà bản thân hắn chân chính quan tâm, còn là vĩnh sinh chi thuật cùng long mạch bí mật. Những cái kia làm giả cổ dặn trong di tích, ghi lại đồ vật thật đúng là không ít. Trừ các loại thần thoại lịch sử cố sự, dặn chân thực lịch sử, long mạch huyền bí chỗ, còn có thượng cổ thời đại nhận giới bản địa các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết. Thậm chí ghi chép cả cụ giả hành công tích vĩ đại, lượng lớn âm dương độn bí thuật, lục đạo tiên thuật cùng một số sụ kỳ nhất tộc thao túng thần thụ ngưng tụ trả cờ dạ trái cây cố sự. Những thứ này mật văn thật to phong phú hỉ dù cổ chi thức mặt, mà lại đi qua hắn kiểm nghiệm, rất nhiều thứ rõ ràng đều là chân thực đáng tin. Không thể không nói, vợ Black Jet tên kia thật là xem nhẹ chính mình. Hỉ dù cô lạnh lùng ngồi tại trước bàn, hắn vốn là âm lãnh trả cờ dạ, giờ phút này càng làm cho cả người hắn xem ra phảng phất đến từ lòng đất bực sâu. Hết thảy đi qua người đứng bên cạnh hắn, đều xuống ý thức cung cung kính kính. Nhưng tốt xấu các nhị dạ tại một số phương diện có thấp nhân quyền ưu thế, cho nên hỉ dù cổ có thể lợi dụng thế hệ này lý dạ phát triển mạnh tư bản, nhẫn giới thị trường chứng khoán. Hỉ dù cổ tự mình thiết lập cổ phiếu cơ cấu, bất quá là vô cùng đơn giản cái chủng loại kia thị trường chứng khoán. Trước mắt chỉ có hai cái cổ phiếu, một nhánh là sắt thép, một cái khác nhánh là cây kê. Hỉ dù cổ đối với tình báo này lưới vô cùng coi trọng, lôi kéo mấy đại quốc các nơi tuyến nhân số lượng rất nhiều. Bây giờ bọn hắn cùng hỉ dù cổ cùng nhau hành động, các nơi giá hàng tình báo giống như thủy triều không ngừng tập hợp. Cho dù ngẫu nhiên có tin tức thu thập hiệu suất không cao địa phương, phái cái hạ nhân đi qua xử lý, đây bất quá là cái cấp dê nhiệm vụ, tiện tay liền có thể hoàn thành. Dù sao hiện tại loại này không có chút nào uy hiếp tiểu nhiệm vụ chồng chất như núi, từ tất cả đại quốc thậm chí toàn bộ nhận giới tinh chuẩn tình báo, đều tại phòng tình báo bên trong tiến hành chỉnh lý phân tích. Lấy trước mắt hiệu suất, tình báo mỗi giờ đổi mới một lần, ở thời đại này, dạng này đổi mới tần suất đã khá kinh người. Cho dù không biết tiên nhân hình thức, nếu có thể nắm giữ chương này tình báo đồ, cũng có thể tại trên thị trường mua thấp bán cao kiếm một món hời, như vậy cũng tốt so mở thấu thị treo. Không phải đã nói 40 lần sao? Làm sao các ngươi bên kia mới 38 lần? Đạ Dĩ nổi giận đùng đùng, vén tay áo lên, hung hăng nhìn chằm chằm Dạ. Đối mặt Đạ Dĩ áp lực thật lớn, Dạ không sợ hãi chút nào. Hắn thở xuống nặng nề áo khoác, đơn giản đánh cái kết, trừng to mắt bề đối, dùng nhận thuật thao túng thị trường loại sự tình này có thể chỉ trách ta sao? Ngươi cho rằng ta không muốn đem giá cả mang lên? Có thể phong quốc bên này vốn là tài chính thiếu thốn, chúng ta có thể có biện pháp nào? Chúng ta so ngươi còn gấp đây. Vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp. Mọi người nói tốt cùng một chỗ tăng, cùng một chỗ duy trì giống nhau giá cả. Nếu như các ngươi bên kia xảy ra sai sót, bị người tóm lấy tay cầm, đến lúc đó xảy ra vấn đề, đừng trách mọi người nói chuyện khó nghe. Đạ Dĩ nghiêm nghị nói. Dạ tự biết đối lý, cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể đưa tới một tên lý dạ, làm cho đối phương mau đi trở về, tiếp tục cho xung quanh tiểu quốc tạo áp lực. Tình huống tương tự tại gần nhất trong 2 tháng tấp nập phát sinh, theo cái này sự kiện không ngừng trình diễn, cây cây cái này thương phẩm giá cả một đường tăng bọn. Chủ yếu là cây cây giá cả ở trên tăng, bây giờ cây cây giá cả trướng đến không hợp thói thường, đều nhanh nhường người có phần không rõ chủ thứ cảm giác. Lợi ích khu động xuống ăn ý cùng mâu thuẫn ngay từ đầu, tất cả thế lực tại phối hợp thao túng cây cây giá cả lúc còn có chút lạnh nhạt, nhưng theo cây cây giá cả không ngừng kéo lên, mọi người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, mâu thuẫn tranh chấp cũng càng ngày càng ít. Cho dù ngẫu nhiên lẫn nhau mắng vài câu, cũng rất nhanh ném sau, hoàn toàn không giống lẫn nhau tầm đó có thâm cừu đại hận, dù sao kim tiền chính là tốt nhất dầu bôi trơn. Thì dù cổ chính là mang theo đám người một đầu đâm vào cây cây cái này sự nghiệp. Các nơi tình huống cơ bản giống nhau, những thế lực này trước đây phần lớn đứng trước tài chính khốn cảnh dựa theo dĩ vãng thông thường thủ đoạn, cả một đời đều khó mà giải quyết vấn đề. Bây giờ hỉ dụ cổ cho bọn hắn kéo ra một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn, bọn gia hỏa này cả đám đều nhanh hưng phấn đến nổi điên. Đối với những cái kia sớm kiến thương người mà nói, cây cây giá cả mỗi lần tăng một điểm, chính là đối bọn hắn tốt nhất kích thích, loại này hưng phấn sức lực quả thực sánh vai chiều còn mãnh liệt hơn. Không thể không nói, hỉ dụ cổ mở thị trường chứng khoán đối với những người này dụ hoặc thực tế quá lớn. Mặc dù trước mắt hỉ dụ cổ mở thị trường chứng khoán chỉ có sắt thép cùng cây cây cái này hai cái cổ phiếu, nhưng những thế lực này bằng vào cùng hỉ dụ cổ quan hệ, sớm kiến thương, đem cây cây giá cả hung hăng kéo cao. Tất cả mọi người bởi vậy kiếm lớn một bút. Cây cây giá cả mỗi một lần dâng lên đều mang ý nghĩa vô số kim tiền doanh thu. Có như vậy một mấy mắt, thế lực khắp nơi đại biểu cũng nhịn không được hồi tưởng, vài thập niên trước bọn hắn quyết đấu sinh tử đến tuột cùng là vì cái gì? Phải biết, chương 59, cầu truy đặt trước. Chương 59, cầu truy đặt trước. Thì dù cô mở một cái cổ phiếu nơi giao dịch, vậy mà có thể đem bọn hắn mấy chục năm quyết đấu sinh tử tích lũy tài phú đều thu hút tới. Tại mười mấy năm qua đánh trận thời gian bên trong, không chỉ nhường vô số người táng ra bại sản, còn để bọn hắn gánh vác đặt nợ. Giống như vậy cơ hội nếu là nhiều đến mấy lần, bọn hắn đã sớm vượt qua người cùng phú gia ông sinh hoạt, không chỉ nhị dạ như thế thoải mái, thương nhân cũng thoải mái. Ngay từ đầu hỉ dụ cổ xác thực không muốn mang nhiều người như vậy người, nhưng ai còn không có một cái thân thích đâu. Cô tiểu gia hỏa kia cầu đến hỉ dụ cổ trên đầu. Tiểu gia hỏa liền mạng đều không cần, chính mình còn không thể nhường nàng ít tiền. Bởi vì cổ nổ hạ các hạng cử động giọt nước không lọt, giả xạ chỉ có thể một người trong phòng làm việc không biết làm gì của nộ. Chỉ là hắn vạn vạn nghĩ không ra, hỉ dụ cổ vậy mà là đây hết thảy sau lưng chân chính kẻ cầm đầu. Phong quốc đại danh lần này bị thác cổ nổ hàng đi ra, chủ yếu có 2 điểm suy tính. 1. Vì bảo hộ kiếm không dễ ốc đảo, phòng ngừa thổ địa lần nữa sa mạc hóa, quy định phong quốc người tại bản thổ không phải sa mạc địa hình khu vực, không được sử dụng đại quy mô tính sát thương nhân thuật để tránh ô nhiễm hoàn cảnh. 2. Vì bảo hộ trên sa mạc màu xanh lá thảm thực vật, quy định đang tiến thiết quá trình bên trong, không được đối bản nước cây cối làm chém làm chặt, cũng không thể đối với không phải sa mạc địa hình tiến hành phá hư tính khai phá. Đại quy mô nhân thuật công kích biết nghiêm trọng phá hư sinh thái hoàn cảnh. Không nói trước khác, vẹn vẹn trước 2 đầu lệnh cấm liền trực tiếp nhằm vào phong quốc binh khí mạnh nhất, nhất vị sủ cả củ. Phải biết, giống như báo cắt đưa tăng cái này phạm vi lớn AOE nhân thuật, tỉ như một chút có thể tùy tiện cắt chém một mảnh rừng rậm phong độn nhân thuật, về sau đều đem chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Mà lại vốn là quy mô rút lại ngày càng xuống dốc khôi lỗi bộ đội càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngày sau liền chế tác khôi lỗi cần thiết vật liệu gỗ, nói không chừng đều phải từ nước ngoài mua sắm. Đến nỗi hỉ dụ cổ chấu nghiên cứu phát minh gần đẳng bộ đội, kỹ thuật cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho làng cát. Gần đẳng bộ đội trọng yếu nhất chính là chip kỹ thuật, giả xa bên này mặc dù từng làm tới qua mấy cái chip, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này chip vì sao có thể tiến hành cao cường như vậy độ tính toán, nhưng người bình thường đều có thể điều khiển gần đẳng, thật là khiến người khó hiểu. Tuy nói tại sa mạc địa hình bên trong, làng cắt nỉ giả còn có thể phát huy chiêu bài năng lực, chỉ khi nào tiến vào ốc đảo địa hình, ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì. Bết bắt nhất chính là, những địa phương này vừa lúc đều có cổ nổ hạn nỉ giả tại sinh động, mà lại theo thời gian trôi qua, tương lai màu xanh lá thảm thực vật tất nhiên sẽ nhanh chóng lan tràn, nuốt hết sa mạc màu vàng. Nói cách khác, làng các không gian sinh tồn lại bị cổ nổ Hani giả chậm rãi đè ép. Dạ xạ biết được những thứ này lệnh cấm lúc, trước tiên liền tức giận đến nện nát mấy cái bàn làm việc. Sau đó giận không kèm được mà quát, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Nabi Kazumi Nato, ngươi thực sự quá phận. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, toàn thân chạ cờ dạ không bị khống chế hướng ra phía ngoài phun trào. Chạ cờ dạ bạo tẩu phía dưới, màu vàng hạt cắt cùng màu vàng chạ cờ dạ hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía bốn phía bài xích ra. Mà tại một bên khác, Lenox theo sở tai cảnh nội, Sino cuối cùng vẫn là hoàn thành sệ rồ tại chữa trị làm việc. Hắn nhìn trước mắt cái này đầu to, trên đó viết sệ rồ tại toàn thân đều bị hắc ám trả cờ dạ bao vây lấy quái vật, thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng là thành công. Mặc dù lãng phí ta không ít thời gian, mà lại hiện tại sệ rồ tại còn rất nhỏ yếu, cần hấp thu vô số trả cờ dạ, nhưng chỉ cần nó sống lại, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, Sezotes nhưng thật ra là một loại người đặc biệt công tạo vật. Cùng chân chính vĩ thú so sánh, nó phải kém hơn rất nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì tương đối nhỏ yếu, cho nên điều khiển độ khó giảm xuống rất nhiều. Điều khiển vĩ thú bình thường cần dị nụ dị kỳ, còn cần thời gian lâu dài tiến hành rèn luyện, mà lại có thể trở thành dị nụ dị kỳ nhị dạ tất nhiên thiên phú dị bẩm. Đối với tất cả đại nhận thôn đến nói, chế tạo một dị nụ dị kỳ liền tương đương với hy sinh một cái tương lai thiên tài. Hoàn mỹ dị nụ dị kỳ trung quy là hiếm thấy đồ vật, mà sẽ rồi có thể hấp thu hắc ám trả cơ dạ, cái này không chỉ có thể để nó đang khổ chiến về sau khôi phục nhanh chóng, cũng tương tự có thể làm nguồn năng lượng hạch tâm, kéo dài đất là cứ điểm loại lớn cung cấp năng lượng. Nhiều năm phía trước, ý thức được vô pháp cùng tất cả đại nhận thôn tiến hành chính diện tác chiến, Lenop theo sở các công nhân mở ra lối riêng, nghiên cứu ra sẽ rồi cũng lợi dụng nó đặc tính thành công xây dựng lơ lửng cứ điểm. Cái này lơ lửng cứ điểm thật không đơn giản, các công nhân đi qua không ngừng nghiên cứu, lấy nhẹ vốn sáng tạo ra có thể mang người phi hành lắp đặt. Tại thế giới hổ cả bên trong, quyền khống chế bầu trời là một loại cực kỳ trọng yếu lực lượng, liền tất cả đại nhận thôn đều rất khó nắm giữ. Cũng không phải là tất cả đại nhận thôn không coi trọng quyền khống chế bầu trời, thực tế là tuyệt đại đa số nhị dạ đều không biết bay đi. Cho dù có số ít nhị dạ có thể mượn nhờ không phải thông linh thuật phương thức bay lên, có thể rất khó tìm đến có thể gánh chịu đám người tiến hành bền bỉ không trung tác chiến thông linh thú. Biết bay nhị dạ số lượng không ít, nhưng bọn hắn thực lực thường thường yếu kém, mang theo tộc nhân bay lên, ngược lại có thể trở thành công kích của địch nhân mục tiêu. Dựa vào lơ lửng cứ điểm cái này một cái cực lớn ưu thế, Lenop theo sở các tiên thiên liền ở vào thế bất bại. Lại càng không cần phải nói, lơ lửng cứ điểm bên trên còn có lượng lớn không cần nhị dạ tự mình thi triển phi hành thuật lắp đặt, chỉ cần mượn nhờ một điểm máy móc lực lượng, liền có thể thực hiện chân chính phi hành. Thậm chí một chút năng lực người điều khiển chỉ cần nhất định trả cờ dạ liền có thể thao túng những thứ này phi hành lắp đặt, cao cao tại thượng. Bọn hắn không cần sử dụng đùa nổ loại hình nhất cụ, liền có thể đối với mặt đất người tiến hành điên cuồng công kích. Vì thế, Lenop theo sở các còn khai phá ra rất nhiều nguyên bộ mạnh mẽ cơ quan. Tỷ như tại một cái dung khí bên trong đồng thời nhét vào lượng lớn cù nải, sau đó đang phi hành quá trình bên trong đè xuống cơ quan, nhường cù nải không ngừng rơi xuống. Bởi vì trọng lực tăng tốc độ, cù nải tại rơi xuống quá trình bên trong lại không ngừng gia tốc, đối mặt đất tạo thành cực lớn uy hiếp. Tưởng tượng nhiều năm trước, Lenop theo sở ở vào trạng thái đỉnh phong lúc, nương tựa theo quyền khống chế bầu trời cùng lượng lớn đặc biệt nhẫn cụ trang bị, Lenop theo sở các quân đội vô cùng cường đại bình thường nhị dạ thôn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mặt đất nhị dạ lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lenop theo sở các hoàn toàn không cùng bọn hắn chính diện giao thủ, trực tiếp mở ra phi hành lắp đặt bay đến bọn hắn nhị dạ thôn, hướng xuống ném bom, để người ta nhị dạ thôn hủy, sau đó dương cao dài mà đi. Không có rồi nhị dạ thôn cái này căn cơ, nhị dạ tập đoàn dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng biết rất nhanh tan biến ở thời đại này. Cho dù Lenop theo sở các không tiếp tục đối bọn hắn động thủ, tại lâu dài chiến tranh hoàn cảnh lớn phía dưới, địch nhân của bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này tiêu diệt đối thủ cơ hội tốt. Bởi vì loại này đặc thù chiến pháp, cứ việc bên trong Lenop theo sở thai bộ không có chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Lenop theo sở thai người một mực đối với chính mình lấp đầy lòng tin, thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể nhất thống năm đại quốc. Nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một ít, bọn hắn trực tiếp bị làng cô nổ hạ đánh bại. Làng cô nổ hạ sử dụng lưu kế, lợi dụng khi Lenop theo sở các công nhân còn không có cất cánh lúc, phái ra lượng lớn tinh anh nhị dạ phát động tập kích, đem thất kinh các công nhân toàn bộ tiêu diệt trên mặt đất. Tại đó cuộc chiến đấu về sau, không chỉ Lenop theo sở thai bị hủy diệt, liền bọn hắn trội lại sẽ rồi cũng triệt để bị đánh nát. Xem như Lenop theo sở thai người sống sót, Xino một mực vì khôi phục Lenop theo sở thai, phục sinh sẽ rồi mà nỗ lực. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, còn sót lại các công nhân khó khăn sinh tồn. Một phương diện khác, bọn hắn bắt lấy trong chiến tranh kỳ ngộ, ngụy trang thân phận, lấy người trung lập tư thái không ngừng tham dự chiến tranh, dùng sinh mệnh kiếm lấy lợi nhuận. Cổ nộ hạ bên này hỉ rủ cổ mấy cái kia bạn tốt thay nhau ra trận, đều muốn cùng hỉ rủ cổ tới trộn lẫn mất tiền. Làng cổ nộ hạ bên trong, hỉ rủ cổ mấy vị kia bạn tốt lại liên tiếp tìm tới cửa, cả đám đều đánh lấy tính toán, muốn cùng hỉ rủ cổ tại trận này tài phú cục bên trong kiếm một trận canh. Liên từ trước đến nay tâm cơ thâm trầm họ Đỗ Xi Mạn cũng tự mình đến nhà cùng hỉ rủ cổ lôi kéo làm quen. Nguyên lai, ngay sau đó cây giá cả đã căng gọn 30 lần, cái này ních lợi thật lớn dụ hoặc, ai có thể ngăn cản được. Mọi người đều biết, hỉ rủ cổ một tay tổ chức thị trường chứng khoán sớm đã kiếm được bát đầy chậu doanh. Bọn hắn từng cái đỏ mắt tâm nóng, đều mưu toan xế bảo, thừa cơ kiếm một món lớn. Họ Đỗ Xi Mạn bên kia nghiên cứu khoa học kinh phí một mực giật gấu và bay, thì dù cô dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng mang lên bọn hắn. Dù sao Su Nạ dẫn đầu tìm chính mình, nàng cũng muốn nhiều một chút tiền thật tốt cược mấy cái. Bên này vừa yên tĩnh, Mạ Bị cùng Xá Mù Ải vừa giận lửa cháy chạy đến. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, trông mong nhìn qua Hỉ Dù Cô, khẩn cầu hắn có thể cho làng mây một chút chỗ tốt. Thì dù cô nhìn trước mắt hai cái này tiểu nha đầu cái kia đầy đặn thức tha dáng người, hơi suy tư sau, liền gật đầu đáp ứng. Thế đạo này, ai còn không có mấy cái bán đại bác cũng không tới nghèo thân thích đâu. Giữa các nước hứng thú với thông gia, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp. Có ít người lật ra ra phủ cẩn thận nhìn lên, giỏi thật, cùng phía bên kia trèo lên hôn sau, lại tìm không ra nửa điểm bao bệnh tới. Liền nói bây giờ nhìn như cổ nổ hạ như mặt trời ban chưa thôn, đã từng huy hoàng nhất thời cụ già mà nhất tộc, cũng không ít thực lực mạnh mẽ thân thích. Cho dù sau đó cụ già mà nhất tộc ra cảnh sa sút, nhà bọn hắn ruộng đồng cửa hàng, cũng không ai dám động ý đồ xấu. Bây giờ ngươi kiếm được đầy buồn đầy bát, không mang mang những thứ này thân thích, trong lòng mình có thể không có trở ngại đạo cảm này sao? Mà lại nếu không nhân cơ hội này thật tốt bố cục, qua một thời gian ngắn, có chút sự tình coi như không đạt được. Trên đời này, từ trước đến nay không thiếu anh hùng hào kiệt. Bất quá Hỉ Dụ Cổ lần này thao tác, cũng là không tính là siêu thoát thời đại, bất quá là đầy đủ lợi dụng nhận giới tình báo ưu thế thôi. Cho dù cái khác hiệu buôn ngay từ đầu không có kịp phản ứng, có thể theo thời gian trôi qua, nhận giới đại hạn tin tức sớm đã truyền đi xôn xao. Nhiều tao ngộ nạn hạn hán, lương thực trên diện rộng giảm sản lượng, tin tức này tại nhận giới lan truyền nhanh chóng. Đối mặt như thế sắc bén tốt của diện, những đại thương nhân đó nhóm tự nhiên lòng dạ biết rõ nên làm như thế nào. Thế là, bọn hắn nhao nhao tuân hướng Hỉ Dụ Cổ nơi này, bắt đầu bố cục, lượng lớn trữ hàng các loại lương thực cùng lương thực diễn sinh phẩm, nhu toan nhờ vào đó lên ảo ảo giá hàng, kiếm một món hời. Chờ những đại quốc đó thương nhân tổ chức biết được việc này sau, vẫn chưa lựa chọn cùng Hỉ Dụ Cổ đối đầu, mà là trực tiếp lựa chọn gia nhập vào. Dù sao Hỉ Dụ Cổ thực lực bày ở chỗ ấy, ai cũng biết, nếu là cùng hắn đối nghịch, nói không chừng ngày thứ hai cửa nhà mình liền biết tao nộ không do ám sát. Cho nên, tất cả mọi người nguyện ý cho Hỉ Dụ Cổ mặt mũi này, đến hắn chỗ này cùng một chỗ kiếm tiền. Càng là những cái kia phú thương cự cổ, liền càng rõ ràng cơ hội lần này ngàn năm một thở. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn nhao nhao vứt bỏ ngày xưa không nhanh, cùng nhau dấn thân vào đến trận này tại phú thịnh yến bên trong. Tại nhân giới, cây kê cũng không phải là trọng yếu cất rượu cây trồng, cao lương mới là cất rượu chủ yếu nguyên liệu. Dù sao nhận giới lương thực sản lượng vốn cũng không cao, mọi người chỉ có thể dựa vào loại này tương đối cao sản cây trồng đến cất rượu. Lần này gặp tai họa hại ảnh hưởng, lương thực trên diện rộng giảm sản lượng, cao lương tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Rượu sản lượng tùy theo giảm mạnh, theo lẽ thường giá cả vốn nên nước lên thì thuyền lên. Thì dù cổ chờ đúng thời cơ, thuận thế đẩy ra rượu khái niệm cổ. Trong mắt mọi người, giờ phút này bày ở trước mặt, phản phất là một đầu phủ kín hoàng kim tài phú đường lớn. Bất quá Hỉ Dụ Cổ nhưng thủy chung cao hứng không nổi, cũng không phải là hắn không thích tiền, cũng không phải những cái kia phú thương cùng nhị dạ quan ngoại giao không tôn trọng hắn, mà là hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ có chút chơi quá mức. Cứ như vậy tiếp tục lẫn lộn đi xuống, chỉ sợ nhận giới bình dân biết bởi vì giá hàng lên nhanh, liền một cái cơm no đều không kịp ăn. Mới đầu, Hỉ Dụ Cổ trong lòng tính toán một cuộc kịch, áp dụng mậu dịch cấm vận. Hắn vọng hy vọng coi đây là mồi, đem những cái kia bằng vào âm thầm bấy phá nhị dạ làng sở thai bước đến chỗ sáng, tiến tới một mẹ hốt gọn. Sau đó thương nhân lớn cùng các nhị dạ nghe nói trận này Hỉ Dụ Cổ tài phú cho chơi, nhao nhao tâm động, tới trước thỉnh cầu gia nhập. Cân nhắc đến tham dự nhân số không tính quá nhiều, mà lại mượn cơ hội này còn có thể làm sâu sắc lẫn nhau tầm đó quan hệ, Hỉ Dụ Cổ suy tư một phen sau, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng ai có thể ngờ tới, cái này một đáp ứng, liền như là kéo ra chiếc hộp bẹn đó ra, một trận vô pháp trưởng khống bao táp như vậy nhấc lên. Thương nhân lớn nhóm vì mở rộng thế lực, kéo tới bằng hữu của mình, bằng hữu lại hô bằng dẫn bạn. Các nhị dạ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, gọi tới hảo hữu của mình, bạn tốt lại gọi tới càng nhiều bạn tốt. Chờ Hỉ Dụ Cổ từ trong phòng thí nghiệm thoát thân mà ra, lấy lại tinh thần lúc, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, giống như ngựa hoang mất cương hướng phía không thể dự báo phương hướng chạy như điên. Nam đại quốc những cái kia âm thầm ẩn nút dã tâm bừng bừng phú thương cự cổ, cùng thực lực mạnh mẽ nhị dạ nhóm thượng nhẫn, cơ hồ đều đã toàn bộ trình diện. Bọn gia hỏa này như là tham lam linh cẩu, cấu kết với nhau, lẫn nhau liên lạc, dã tâm cùng khẩu vị như là giống như thổi khí cầu, càng lúc càng lớn. Mới đầu, bọn hắn chỉ là đem ánh mắt tham lam khóa chặt tại một chút xui xẻo tiểu quốc, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, điều khiển thị trường. Có thể càng về sau, dã tâm của bọn hắn càng thêm bành trướng, lại mưu toan đem tham lam xúc giác vươn hướng năm đại quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Vốn chỉ là bộ phận tiểu quốc gặp bọn hắn bóc lột cùng nước hiếp, bây giờ toàn thế giới hết thảy tiểu quốc cũng bắt đầu lọt vào nước sôi lửa bỏng cấm cảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lương thực, cửa này nhớ mọi người kiếm sống cùng tồn vong cơ sở vật tư, giờ phút này lại thành trong tay bọn họ điên cuồng lẫn lộn thẻ đánh bạc. Bọn gia hỏa này phát rồ lên ảo ảo lương thực giá cả, năm nay không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh mệnh bởi vì đói khát mà tan biến. Bọn hắn không chỉ đem lương thực giá cả đẩy lên làm cho người liễu lưỡi độ cao, liền cùng lương thực tương quan các loại thương phẩm giá cả cũng bị xào đến quá mức đến cực điểm. Nam đại quốc nhóm quốc dân, bởi vì tin tức tương đối bế tắc lại tăng thêm dù sao đại quốc dễ dàng ổn định giá hàng, chưa phát giác được tràng nguy cơ này sau lương tính nghiêm trọng. Nhưng mà, chương 60, dụ hoặc. Cái khác tiểu quốc lại bị bọn gia hỏa này bức đến tuyệt cảnh, tựa như bị ép vào góc tường thú bị nhốt, không đường có thể trốn. Bây giờ, cái này sớm đã không phải là có ăn hay không nổi cơm vấn đề, trừ phi ngươi triệt để tuyệt thực, nếu không thì căn bản là không có cách tránh đi bọn gia hỏa này thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Lúc này, thì dù cô mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ tự tay thả ra một cái so 10 cái vi thu còn muốn đáng sợ vô số lần tư bản quái vật. Cái quái vật này tham lam, hung tàn, tùy ý thôn phệ lấy thế gian tài phú cùng sinh cơ. Nhưng mà, cục diện dưới mắt, thì dù cô tựa hồ đã vô lực hồi thiên, vô pháp ngăn cản tràng tai nạn này lan tràn. Hắn suy tư một phen sau, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù sao hắn ngay từ đầu liền định lợi dụng nhà tư bản lực lượng đến đẩy động xã hội cải cách, đã sự tình đã phát triển đến một bước này, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá Hỉ Dụ Cổ chuẩn bị cưỡng ép đúng tay. Không phải vậy những thứ này thương nhân lớn hai tay, chú định biết dính đầy kẻ vô tội máu tươi. Đúng phải như thế có thể để cho bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát cơ hội, nếu không để bọn hắn tham dự, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chỉ bất quá, có Hỉ Dụ Cổ cái này tồn tại cường đại tọa trấn, những người khác cho dù lòng mang ý đồ xấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại tin tức này không phát đạt thời đại, cho dù các thương nhân muốn lẫn nhau liên lạc đồng mưu đại kế, cũng cần hao phí thời gian dài cùng kim tiền thành phẩm, cũng không phải là chuyện dễ. Mà lại nhiều khi, tất cả mọi người ở vào thăm dò lẫn nhau qua lại nghi kỵ trạng thái, dù sao có thể trở thành thương nhân lớn, cái nào không phải là tâm nhãn nhiều như cái sàng. nhưng có Hỉ Dụ Cổ tọa trấn, hết thảy vấn đề tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người đã không nghi ngờ Hỉ Dụ Cổ thành ý, dù sao hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải vì hãm hại tất cả mọi người. Nơi này liên lụy tập đoàn lợi ích quá nhiều, năm đại quốc đều có đại biểu tham dự trong đó. Nếu là hắn thật muốn hãm hại mọi người, năm đại quốc người chỉ sợ cũng không biết phóng qua hắn, Hỉ Dụ Cổ cũng chịu đựng không nổi nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cùng lúc đó, mọi người cũng không chút nghi ngờ Hỉ Dụ Cổ xem như người dẫn đầu thực lực cường đại. Tuy nói hành động lần này trên danh nghĩa là đánh lấy Hỏa Quốc cơ hiệu, nhưng ai không biết, Hỉ Dụ Cổ mới là Cổ Nộ Hạ thậm chí Hỏa Quốc chân chính người nói chuyện. Liên được vinh dự màu vàng kia chấp nạ Mị Cạ Giơ Minato, tại nhân khí cùng lực ảnh hưởng phương diện, cũng không sánh nổi hắn. Bây giờ Hỉ Dụ Cổ giá trị càng thêm nổi bật, đã như vậy, cái kia mọi người liền ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ tại trận này tài phú thịnh yến bên trong kiếm một món hời đi. Ngay từ đầu, hội tụ đến Hỉ Dụ Cổ bên người những thương nhân kia, còn cần cân nhắc cái khác thương giúp đoàn thể liên hợp cạnh tranh. Có thể theo tham dự thương giúp đoàn thể càng ngày càng nhiều, bọn hắn ngược lại thành chủ đạo lực lượng, bắt đầu tùy ý làm bậy. Năm đại quốc đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn có thể có phản ứng gì đâu. Tại Hỉ Dụ Cổ ảnh hưởng dưới, những thương nhân này mục tiêu căn bản không tại đại quốc, mà là toàn bộ nhìn chằm chằm tiểu quốc. Mà lại nói cho nhìn, những thương nhân này bất quá là năm đại quốc bao tay trắng. Bây giờ bao tay trắng tại trắng trận kiếm tiền, năm đại quốc cần gì phải ngăn cản? Có thể không lửa cháy thêm dầu, liền đã xem như cảm ơn trời đất. Nếu thật là như thế tiếp tục, quỷ mới biết nhận giới lại biến thành cái gì bộ dáng. Hỉ Dụ Cổ bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhưng hôm nay, chiếc hộp vẽn đỏ dạ đã kéo ra, muốn đóng lại đã là chuyện không có thể. Nhưng dù vậy, cũng không thể tùy ý tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Mắt thấy Cổ Nộ Hạ mạng lưới tình báo từ từng cái cứ điểm truyền về tiểu quốc phản kháng tin tức, Hỉ Dụ Cổ cảm thấy mình nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Những cái kia bị kim tiền che đôi mắt người lãnh đạo các nước, giận không kềm được mà quát, cái kia gọi Lenox Khe Sở Thai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại dám chất vấn chúng ta thống nhất giá cả chính sách. Nói xong, một người trong đó nắm lên trên bàn tình báo, nguyên lai Lenox Khe Sở Thai lãnh thổ bên trên, còn chúng đối với tất cả đại quốc cưỡng ép phổ biến thống nhất giá cả cực kỳ bất mãn, những thứ này tự xưng là nhị dạ làng Sở Thai gia hỏa thậm chí cùng năm đại quốc thương nhân phát sinh xung đột. Loại này tình huống cũng không phải là ví dụ, dù sao tiểu quốc thế đơn lực bạc, nhưng năm đại quốc như thế nghiền ép, bọn hắn cho dù đánh không lại, gia tổng muốn kháng nghị một phen. Trừ bỏ bị Cổ Nộ Hạ trực tiếp viện trợ tiểu quốc, cái khác tiểu quốc sao có thể chịu được như vậy ngầm cao giá hàng? Mà những người này sở dĩ như thế phẫn uất, chủ yếu là cảm thấy xì nổ cái này nhị dạ làng Sở Thai dẫn đầu đại ca là đang cố ý nhằm vào lần này cơ hội kiếm tiền. Tình báo chuyện đương nhiên đem Lenox Khe Sở Thai tình huống trình báo đi lên, tuy nói chưa chắc là Lenox Khe Sở Thai dẫn đầu phản kháng, nhưng đã bị bọn hắn dẫn đầu phát giác, vậy liền thành lên án. Làng Sương Mù quan ngoại giao vượt lên trước nói ra, giải quyết bọn hắn, trực tiếp giết, đem bọn hắn toàn bộ giết. Không sai, mỹ dục tờ rủ mỹ mẹ ấy cũng lớn tiếng phụ họa, đúng, trực tiếp chém bọn hắn. Cái gì đó, cũng dám ngăn cản chúng ta. Cái khác vài quốc gia quan ngoại giao cũng nhao nhao hưởng ứng. Hỉ Dụ Cổ bất đắc dĩ nâng chán, khoát tay áo, sau đó nhìn về phía làng đá quan ngoại giao, hỏi, ngài thấy thế nào? Không hề nghi ngờ, nay sẽ ảnh hưởng đến tự do của chúng ta mậu dịch, loại này tập tục tuyệt không thể cổ vũ. Đây cũng không phải là nghĩ ra thôn xung đột, nhất định muốn ra trọng quyền đả kích. Hỉ Dụ Cổ bất đắc dĩ nhìn xem làng đá quan ngoại giao, nghĩ thầm, tốt ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa, nhìn xem thành thật nhất, không nghĩ tới ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Thế là tại các quốc gia nghĩ dạ chờ mong phía dưới, Hỉ Dụ Cổ làm ra quyết định, đã chư vị đều đồng ý, vậy liền đối với Lenox Khe Sở phát động chế tài. Chờ cuộc phong ba này qua đi, mọi người bị kim tiền choáng váng đầu óc cần phải có thể khôi phục một chút a. Hỉ Dụ Cổ như thế suy nghĩ lấy. Xì Nộ nhìn trước mắt ngã trên mặt đất thảo quốc thương nhân, khen như mày. Sau lưng hắn là không ngừng reo hò Lenox Khe Sở tại quốc dân. Những thứ này nhảy cấm hoan hô quốc dân phóng tới thảo quốc thương nhân mang tới xe ngựa, rất nhanh liền đem phía trên lương thực đoạt sạch sành sanh. Phân đến lương thực sau, bọn hắn từng cái vui mừng hớn hở. Vẹn vẹn mười mấy phút, liền thất ngựa cùng ngã trên mặt đất phong quốc thương nhân quần áo trên người, vũ khí đều bị bới ra đến không còn một mảnh. Lenox Khe Sở trước mắt môi trường tự nhiên thực tế là không được. Mấy thần nông mang theo tương quan nhị dạ rời khỏi sau, chỉ sợ cũng sẽ có hung ác dã thú nghe tiếng, đem nơi này ăn sạch, hết thảy vết tích cuối cùng đều sẽ bị rừng rậm nguyên thủy thôn phệ hầu như không còn. Nhìn trước mắt mặt ủ mày chau Sino, một tên nhị dạ làng Sở Thai lấy giúp khí nhắc nhở, chúng ta làm như thế, có phải hay không không tốt lắm? Dù sao cái này thế nhưng là cái khác đại quốc gia thương nhân a. Sino như thế nào lại không biết chính mình mới vừa nhất thời xúc động xông ra đại họa. Những thương nhân kia càng đem thương phẩm giá cả mang lên nguyên bản gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, cái này ai có thể nhận được rồi? Lâu dài cùng Hắc Ám Trạ Cờ Dạ liên hệ xì nổ vốn là tính tình nội vàng sao động, lần này tái xuất bất quá là nghị kiếm miếng cơm ăn, kết quả lại gặp được tình trạng như vậy. Hắn vốn là nổi giận trong bụng, nhìn thấy những cái kia vênh váo tự đắc thảo quốc thương nhân, thực tế kìm nén không được, trực tiếp xuất thủ đem người giết. Con nổi giận mắng, có thích mua hay không? Lao tử còn chưa từng thấy phách lối như vậy thương nhân. Những thứ này bị giết thảo quốc thương nhân, hiển nhiên cũng không phải là chân chính đại nhân vật. Nếu là thật có đầu có mặt thương nhân lớn, ai biết đặt vào thành phố lớn an ổn buôn bán không làm, chạy đến cái này hoang vu hẻo lánh, thậm chí là đất cằn sỏi đá, liền vì kiếm lời điểm kia ít ỏi lợi nhuận đâu. Hỏa quốc sinh thái bảo vệ môi trường đến vô cùng tốt, trong rừng rậm dã thú rất nhiều, có chút lạ vật thực lực thậm chí so nhị dạ còn muốn cường hoành hơn, bọn họ trong rừng rậm tùy ý hoành hành. Phổ thông nhị dạ tại bên trong vùng rừng rậm này đều chưa hẳn an toàn, lại càng không cần phải nói người bình thường, trong đó không ít đeo độc tiểu quái vật, hơi chút đụng vào, nói không chừng nháy mắt liền sẽ để người chết bất đắc kỳ tử, người bình thường khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Chân chính thương nhân lớn, từ trước đến nay cái động não không động đau con, chỉ ở trong đại thành thị làm ăn. Có thể chạy đến cái này Lenot The Sở Tài đến, khẳng định đều là một ít nhân vật. Nhưng lời tuy như thế, bọn hắn dù sao cũng là Thảo Quốc thương nhân, mà Thảo Quốc cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ không ít, có thể xưng Cổ Nổ Hạ tiểu lão đệ. Thảo Quốc bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là nó sau lưng Cổ Nổ Hạ. Ai không biết bây giờ Thảo Quốc cùng Cổ Nổ Hạ tốt như là quan hệ mật thiết. Bây giờ, năm đại nhận thôn tầm đó có quy định bất thành văn, như tại thời kỳ hòa bình dẫn đầu bốc lên sự cố chính là nhị dạ làng Sở Tài. Cái kia Thảo Quốc thương nhân ngộ hại một chuyện, Thảo Quốc tất nhiên không biết ngồi nhìn mặc kệ, rất có thể sẽ điều động Cổ Nổ Hạ nhị dạ tới trước điều tra chân tướng. Mà một khi Cổ Nổ Hạ nhị dạ can thiệp vào trong đó, việc này chỉ sợ cũng khó mà kết thúc. Xì nổ thần sắc lộ ra mấy phần táo bạo nhưng là lại có không ít lý trí, nếu không có mạnh như vậy cứng rắn lại quả quyết tính tình. Hắn lại có thể nào tại Lenot The Sở Tài như vậy ác liệt dưới hoàn cảnh, xuất lĩnh thủ hạ tại hoang vu hẻo lánh nơi dốc lòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn có thể Cổ Nổ Hạ dưới mí mắt, đem nhị dạ làng Sở Tài ẩn tàng đến lâu như thế. Bất quá, Sino cũng không phải là một mực lỗ mãng làm việc người. Hắn chọn cùng đàn rồ liên thủ, tự nhiên rõ ràng sát hại mấy tên Thảo Quốc thương nhân ý vị như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén lên. Tuy nói đây cũng không phải là hắn kỳ vọng phương thức giải quyết, mà lại trong căn cứ dự trữ vật tư cũng không dư giả, nhưng việc đã đến nước này, chẳng bằng thống thống khoái khoái làm một vụ lớn. Tại hắn lúc ban đầu trong kế hoạch, chính là muốn đoạt lại Lenot The Sở Tài, đem nó xem như phát triển căn cơ. Mảnh này khu vực ở trong mắt người ngoài có lẽ không có chút giá trị, nhưng dù sao cũng là một khối thật sự thổ địa, muốn đem nó đặt vào trong túi, khẳng định miễn không được muốn cùng Cổ Nổ Hạ phương diện tiến hành một phen tương lượng. Hắn căn bản không quan tâm vì thế biết hy sinh bao nhiêu người. Từ khi hỉ rủ cổ thượng vị về sau, không biết dùng thủ đoạn gì, liên hợp thế lực khắp nơi, khiến cho cây giá cả cùng với tương quan sản phẩm giá cả một đường tăng vọt. Chuyện đương nhiên, Lenot The Sở các cư dân đối với cái này tiếng oán than dậy đất cực kỳ bất mãn. Nếu như lúc này Xin Nổ có thể đứng ra, vì những cư dân này phát ra tiếng, tất nhiên sẽ đoạt được bọn hắn cực lớn ủng hộ. Tuy nói nhị dạ làng Sở các kỳ thật cũng không thèm để ý những thứ này dân chúng bình thường cách nhìn, nhưng Xin Nổ trong lòng rất rõ ràng, nhị dạ làng Sở thai nhân khẩu số lượng mới là hắn phát triển căn bản, loại này dễ như trở bàn tay chỗ tốt, vì sao không bắt được đâu? Giết thông khoái. Nghe được Xin Nổ cho ra đồng dạng trả lời chắc chắn, thuộc hạ đầu tiên là hưng phấn không thôi, nhưng rất nhanh lại mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn nhớ tới Xin Nổ ngày bình thường đối bọn hắn dạy bảo, năm đại nhận thôn thực lực không thể khinh thường, cũng không phải là không có chút nào ứng đối phương pháp. Ngài có thể như thế quả quyết, thật sự là không thể tốt hơn. Ta đã sớm nhìn năm đại nhận thôn không vừa mắt. Bất quá lấy nhị dạ làng Sở các thực lực hôm nay, cùng năm đại nhận thôn quyết chiến xác thực làm thời thượng sớm, Xin Nổ tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Chúng ta muốn đối địch với Thảo Quốc, nhưng cũng không phải là muốn cùng Cổ Nổ Hạ là địch. Mà lại Cổ Nổ Hạ cũng không phải thế giới trung tâm, bọn hắn đồng dạng có thực lực mạnh mẽ địch nhân. Chúng ta không ngại trước lựa chọn đầu nhập làng mây hoặc là làng đá. Thuộc hạ nghe nói lời ấy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Xin Nổ trong lòng một mực giấu trong lòng cực lớn dã tâm, đó chính là thống trị toàn bộ thế giới, phần này dã tâm cùng hỉ dụ cổ so sánh không chút thua kém. Nếu không có phần này tuyệt đối dã tâm trèo trống, hắn lại có thể nào tại âm lãnh ở mức diện tích rộng lớn đến cơ hồ không nhìn thấy phần cuối trụ sở dưới đất bên trong, hao phí nhiều năm thời gian tiến hành nghiên cứu đâu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Xin Nổ không có chút nào mưu lược. Phải biết, làng mây, làng đá cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ từ trước đến nay ác liệt. Tại trước đó lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, tại hỉ dụ cổ trong tay chịu không ít khổ đầu. Nếu như lúc này chúng ta hung hăng đả kích Cổ Nổ Hạ cùng làng cát, tất nhiên sẽ nhường làng mây cùng làng đá rất là mừng rỡ. Từ trước mắt năm đại quốc cục thế chính trị đến xem, làng mây cùng làng đá khẳng định biết ra sức bảo vệ chúng ta, dù sao có thể để cho Cổ Nổ Hạ không thoải mái sự tình, bọn hắn khẳng định vui lòng đi làm. Mà làng xương mù đám người kia, từ trước đến nay chỉ biết làm chút ám sát loại hình ti tiện hoạt động, còn có thể có cái gì bản sự khác? Coi như bọn hắn mưu toan ra tay với Lenot The Sở Tài, tại năm đại nhận thôn tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lúc, chỉ cần có một phương ném ra phiếu trống, hình thành 3-2 cục diện, Cổ Nổ Hạ cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Cổ Nổ Hạ liền triệt để không có rồi biện pháp. Tạm dừng không nói bọn hắn tại dưới mặt bàn sẽ dùng thủ đoạn gì, bọn hắn thậm chí có thể cưỡng ép muốn cầu làng cắt phối hợp bọn hắn hành động. Nhưng Lenot The Sở Tài cũng không phải mặc người nào nặng quả hờ mềm. Chỉ cần cho chúng ta một đoạn thời gian phát triển, đem các phương lực lượng chỉnh hợp đúng chỗ, chúng ta liền có rồi đầy đủ lực lượng cùng bọn hắn chống lại. Xin Nổ nhiều năm qua khổ tâm chữa trị sệ rột cùng về sau tỉ mỉ kiến tạo hàng không mẫu hạm đều sẽ thành bọn hắn mạnh mẽ trợ lực. Huống chi chúng ta nhất định có thể nhường Cổ Nổ Hạ thụ trọng thương. Đã chúng ta chọn rời đi trụ sở dưới đất, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, liền không khả năng không bước lên một điểm phong hiểm. Cùng nó sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, không bằng buông tay đánh cược một lần, nhất chiến thành danh, đánh ra bọn hắn hiển hách uy phong. Kỳ thật ta, thế gian này người phần lớn quen thuộc kính sợ cường giả, ước hiếp kẻ yếu. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra đủ bá đạo, Cổ Nổ Hạ cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Liên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia tuổi trẻ hồ cả, cũng không biết xúc động đến trực tiếp giết tới trên địa bàn của chúng ta tới. Xin Nổ nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, lập tức đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho cái khác thuộc hạ. Những thuộc hạ này đi theo Xin Nổ nhiều năm, trong lòng đối với Cổ Nổ Hạ sớm đã góp nhặt rất nhiều bất mãn, chỉ bất quá một mực bị Xin Nổ cưỡng ép áp chế. Bây giờ Xin Nổ cho thấy thái độ, bọn hắn tự nhiên hưng phấn không thôi, lập tức tích cực hưởng ứng Xin Nổ quyết sách. Sau đó, tại Lenot The Sở cao tầng chỉ huy phía dưới, một trận kéo dài 2 ngày huyết tinh đổ sát kéo ra màn che. Tại chính thức nị dạ trước mặt, Thảo quốc, Quỷ quốc, Hỏa quốc các thương nhân hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn hắn chỗ mang theo vũ khí cùng lực lượng hộ vệ, tại nị dạ trong mắt bất quá là chút không đáng giá nhắc tới đồ chơi. Vẹn vẹn một đợt đơn giản công kích, phía trước còn bênh báo tự đắc, không ai bị nổi đám gia hỏa, giờ phút này liền đã hóa thành chân cụt tay đứt, hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn. Chương 61, Hắc ám. Chương 61, Hắc ám. Không nhận ra dáng dấp ban đầu. Lenox khe sở các quốc dân cảm xúc nháy mắt bị nhen lửa, trở nên tăng bật lên. Tại trận này điên cuồng trong chém giết, Sino vẫn chưa tự mình xuất thủ. Hắn bất động thanh sắc đem sệ rổ tài áp xúc thành một đoàn nhỏ mặc cho nó lẳng lặng hấp thu trước mắt tràn ngập hắc ám lực lượng. Thảo quốc quốc dân gặp khuất nhục cùng đau khổ, phong quốc thương nhân tại tử vong trước toát ra thống khổ, tuyệt vọng cùng hối hận. Thậm chí các nị dạ làng sở thể hiện ra say máu, đây hết thể đều bị sệ rổ tài lặng yên cắn nuốt không còn một mảnh. Đối với sệ rổ tài mà nói, nhân loại trong linh hồn tràn ra mặt trái cảm xúc, không thể nghi ngờ là đẹp nhất vị đồ ăn. Các nị dạ làng sở càng thêm hưng phấn, cho dù thương vong dần tăng, Sino cũng chưa tiêu dừng, ngược lại bỏ mặc bọn hắn tiếp tục đuổi giết những cái kia lưu lại tại Lenox khe sở các cảnh nội nước khác nị dạ. Bất quá, Sino tại đắc ý sau khi vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Cứ việc bây giờ nị dạ làng sở cai bộ đội đã thành hình, nhưng hắn phi thường rõ ràng, Cô Nộ Hạ nhiều năm trước liền từng dùng đánh lén thủ đoạn hủy đi bọn hắn không trung căn cứ. Một khi có cơ hội, Cô Nộ Hạ tất nhiên sẽ lập lại chiêu cũ, mà lại khẳng định biết ưu tiên làm như thế. Cho nên tại nị dạ làng sở cai góp nhặt đầy đủ lực lượng phía trước, lá vương bài này nhất định phải thích đáng giữ lại. Liên tính huống trước mắt mà nói, lần hành động này bất quá là nhằm vào một chút phổ thông thương nhân, Cô Nộ Hạ cùng làng cắt rất nhanh liền sẽ có được tin tức. Bất quá trước đó, bọn hắn đã đối với làng mây cùng làng đã có bàn giao. Nhưng thế sự khó liệu phỏng đoán của hắn chỉ là phỏng đoán của hắn thôi. Sino cẩn thận quan sát đến cục thế trước mắt, yên lặng tính toán. Trong lúc hắn chào hỏi đám người bắt đầu giả bộ cùng làng mây cùng làng đá giao chiến lúc, một mực dấu ở hắn trong cửa tay áo sệ rồ đột nhiên hét dầm lên. Cho dù tại nhị dạ làng sở cùng nhị dạ kịch liệt đối chiến bên trong, sệ rồ cũng không từng như thế thét chói tai, phản phất có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật đang từ không trung cấp tốc rơi xuống. Thực lực lấy được tăng lên, Sino trong lòng siết chặt, hắn ngẩng đầu, cũng đã không kịp phản ứng. Không trung hai người còn chưa rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn hoàn thành vĩ thú hóa. Hai cái to lớn vô cùng vĩ thú sừng sững ở trên mặt đất, nóng nảy trả cờ dạ không ngừng sôi trào, vô tình đánh thẳng vào Sino cảm giác. Bắt vĩ dại của kỳ, làng mây gì nụ ủ gì kỳ kỳ nở bê tứ vĩ son gỗ cụ, làng đá gì nụ ủ gì kỳ rồ xì. Kỳ nở bê nhịn không được nhả ránh, thật không nghĩ tới, một ngày kia ta thế mà lại vì Cổ Nộ Hạ mà chiến, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Đừng nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đánh bại nhị dạ làng sở thai. Ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không đến, thật sự là khó chịu à, ngay cả hát bài hát đều không còn khí lực. Hai vị gì nụ ủ gì kỳ giữa lúc trò chuyện, Sino lập tức phát giác được tình huống không ổn. Bất quá càng nhiều cường giả chính liên tục không ngừng mà tràn vào chiến trường. Hắn không nhịn được âm thầm sợ hai thán phục, thế giới này nhất định là điên. Phản phất chỉ có chính mình còn dừng lại tại nguyên chỗ, cảm giác chính mình cũng mau cùng không lên thời đại bước chân. Bất quá, đối với những người khác mà nói, cũng may cái này nhằm vào bọn họ năm đại quốc đau đầu dễ đối phó một chút. Bây giờ có thể chạy tới cường giả trên cơ bản đều đến, năm đại quốc gì nủ hữu gì kỳ cũng cơ bản đến đông đủ. Lại là một hồi mãnh liệt nổ vang, một cái cự đại con cóc cầm ẩm đáp xuống trên mặt đất, con cóc trên thân. Dị Dị Dạ thân mang một bộ hồng sam, toàn thân bút kim vàng, đã tiến vào tiên nhân hình thức. Bên cạnh còn đứng lấy hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cảnh tượng này cơ hồ khiến Sỉ Nổ cảm giác lần thứ tư nhận giới đại chiến trường cảnh tái hiện, đầu của hắn nháy mắt trống rỗng. Mặc dù nạ hiển nhiên không có ý định cho Sỉ Nổ cơ hội mở miệng, trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, ta đến cùng đang làm cái gì? Ta thật giống chẳng hề làm gì sai, nhưng lại thật giống không thể không làm như thế. Nàng sơ qua lý giải đời thứ nhất hổ cả bi thường, biết rất rõ ràng một ít sự tình là sai, nhưng lại không thể không bất chấp khó khăn làm tiếp. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn về phía đồng dạng đi vào chiến trường đảng rồ, gia hỏa này nhất định phải mặt dày mày dạn theo tới. Ví dụ cô đều không có mời hắn. Đạn rồ bên này, chúng ta tới là được, các ngươi không cần thiết đi theo. Ví dụ cô đối với đạn rồ cũng không có gì lời khách khí. Đạn rồ trong lúc nhất thời cũng đoán không được hắn đến cùng có chủ ý gì. Bất quá còn tốt, trong lòng của hắn rõ ràng giờ phút này chính mình nên nói cái gì. Đạn rồ bắt đầu ra lệnh, sau đó ngựa khí trầm xuống, quắc, tất cả câm miệng, nhường lao phu đến giải quyết trước mắt những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoan thai đã hoàn thành nhân số hội tụ. Mọi người lấy lại tinh thần, trước tiên liền giết tới Sino bên này, nghĩ đến muốn báo cái kia đoạt tiền mối thù, càng nghĩ càng giận, khẩu khí này thực tế khó mà nuốt xuống, lui một bước đều cảm thấy lô lớn. Bất quá ra tay nhanh nhất lại là đạn rồ. Chỉ thấy đạn rồ quát to một tiếng, từng đạo sắc bén không gì sánh được sóng chân không hướng phía Sino kích xạ mà đi. Đạn rồ tốt xấu lúc tuổi còn trẻ là hổ ca đệ nhị hộ vệ, cái kia cũng đã gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, tự thân nhận thuật tạo nghệ sát thực có không ít biết tròn biết méo chỗ, đối với nhận thuật cắt chém vận dụng, càng là có cực sâu linh ngộ. Lại tăng thêm bây giờ kịch bản chưa chính thức bắt đầu, đạn rồ trước mắt tình trạng cơ thể cùng bản năng chiến đấu cũng còn không có mảy may suy yếu. Giờ phút này vừa động thủ, cái kia thủ đoạn có thể nói là cay độc đến cực điểm. Mà lúc này Sino chính đem thời gian dài cùng tinh lực đều hao phí đang nghiên cứu tiểu mới nhẫn cụ bên trên, tự thân sức chiến đấu kỳ thật khá là bình thường. Liên thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cùng đạn rồ chống lại. Cho dù có thể miễn cưỡng chống lại, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì năm đại quốc đứng đầu nhất nhị dạ tiểu đội đã chạy đến. Nhị dạ làng sở tuy nói một mực đợi tại bản bộ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tin tức không linh thông, cục diện này thực tế là bi thảm vô cùng. Đây là các ngươi bức ta. đối mặt năm đại quốc nỉ dạ tầng tầng vây quanh, Shino biết rõ hôm nay chỉ sợ là thái kiếp khó thoát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại trực tiếp lựa chọn cùng Sezo Tet dung hợp. Theo một chuỗi sắc bén thét lên, thanh âm kia phảng phất đến từ không gì sánh được vực sâu hắc ám, Sezo Tet lại cứ như vậy dung nhập vào Shino trong thân thể. Sau một khắc, đạn rồ song chân không đã tập đến. Cái kia song chân không dị thường sắc bén, nháy mắt liền tại Shino trên thân vạch ra mấy đạo vô cùng kinh khủng vết thương, thậm chí nhường hắn trong cơ thể xương cốt cùng nội tạng đều bại lộ đi ra. Mọi người ở đây đều là thân kinh bách chiến, trải qua vô số chém giết người trong nghề, đối với giết chóc mang đến khủng bố cùng tăng cốc, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Liên tại bọn hắn coi là Shino biết tại trận chiến đấu này cấp tốc kết thúc lúc, kỳ tích phát sinh. Trên người hắn những cái kia nguyên bản xem ra nhìn thấy mà giật mình, liền xù nạ xuất thủ đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay trong khỏi hợp. Liên nửa cái hô hấp thời gian cũng không đến, thân thể của hắn liền khôi phục được hoàn toàn trạng thái, thậm chí so trước đó trạng thái còn tốt hơn. Cùng sẽ rồi tách dung hợp về sau, Shino thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nguyên bản hoa dâm tóc trở nên đen nhánh tỏa sáng, mạnh mẽ, quá lượng hắc ám trả cờ dạ tại hắn trong tóc nhảy vọt lấp lóe, tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Người chung quanh thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này dung hợp chi thuật lại có cùng một loại nào đó xù nạ bách hào chi thuật cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu? Không, không đúng. Hắn dùng để khôi phục trả cờ dạ lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là đến từ cái này Sezotas. Cái này Sezotas đến tột cùng là cái thứ gì? Cưỡng ép cùng Sezotas dung hợp về sau, Shino trên người lượng trả cờ dạ bạo tăng, cùng lúc đó, tính cách của hắn cũng biến thành càng thêm âm lãnh buông thả. Đối mặt năm đại quốc nỉ dạ vây công, hắn không chỉ không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại chủ động khởi xướng công kích. Đáp lại hắn công kích, là Bát Vi Dây Bổ Kỳ cái kia không gì sánh được cực lớn cái đuôi. Bát Vi Dây Bổ Kỳ hung hăng co lại, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng cái đuôi nháy mắt đánh trúng Shino. Tại Bát Vi cái kia như bài sơn đảo hải quái lực trước mặt, cho dù dung hợp sẽ rổ tẹt Shino, cũng nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà lần này, hắn một khi đổ xuống, cũng đừng nghĩ lại dễ dàng đứng lên. Bởi vì lúc này trên người hắn nhiễm lấy chọn hai cái vi thú khí tức, trung quanh cao thủ càng là nhiều vô số kể, lại mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cái này lửa giận bắt nguồn từ phía trước Shino cướp đoạt tiền tài việc ác. Năm đại quốc không ít người một đời đều tận sức tại khiến mọi người chung sống hòa bình, hiểu nhau, có thể nguyện vọng này từ đầu đến cuối chưa thể thực hiện. Mà giờ khắc này, tại cái này kỳ lạ tràng cảnh phía dưới, nguyện vọng của hắn lại lấy một loại hoang đường phương thức ngắn ngủi đạt thành. Hết thảy cao thủ đều liên hợp lại, cộng đồng đối đầu Shino. Bèn, Shino lần thứ ba bị hung hăng nhập vào mặt đất. Hắn bị hai cái vĩ thú vây công, mà những thứ này vĩ thú tại nhận giới đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Cho dù hắn có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự cũng không gì sánh nổi năng lực khôi phục, giờ phút này cũng có chút chống đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn vĩ thú hóa, đem thân thể của mình hoàn toàn dung nhập vào sệ rộ bên trong. Trong chốc lát, một cái cực lớn hình rắn quái vật trôi nổi lên, hắc ám lực lượng tùy ý tràn ngập. Sệ rộ tấm kia như là mặt nạ trắng bệnh trên mặt, con ngươi màu vàng óng càng ngày càng lấp lánh, phản phất tại biểu thị công khai lấy sự cường đại của nó cùng tà ác. Bất quá nên đón nó, là càng thêm công kích mãnh liệt. Mấy cái vĩ thú riêng phần mình tấn nó một mảng lớn thân thể, kém chút đưa nó đóng chặt hoàn toàn. Càng hỏng bét chính là, Shino từ đầu đến cuối đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại mấy cái vĩ thú thay nhau công kích đến, Sezotes bị đánh cho thần trí không rõ. Tại loại này không ngừng nghỉ đánh lung tung phía dưới, Sezotes cuối cùng không chịu nổi, than khóc một tiếng, lần nữa lùi về Shino trong thân thể. Đến đây, Shino thân thể lần nữa bại lộ tại nhóm vĩ thú trước mặt. Chiến đấu tiến hành đến trình độ này, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo hắn bại cục đã định, như là khai tiệc, thắng bại đã phân. Chỉ bất quá, nhược Su Nạ cảm thấy 10 phần nghi ngờ là, Shino rõ ràng bị đánh cho thê thảm như thế, thân thể thậm chí đều tan ra thành từng mảnh, có thể thân thể của hắn nhưng như cũ đang nhanh chóng tự mình chữa trị. Mà lại mỗi lần thụ trọng thương về sau, dù là bản thân hắn ý thức đã có chút mơ hồ, thân thể ngược lại sẽ lần nữa bành trướng, mỗi bị một lần tổn thương, thân thể liền bành trướng một lần. Vẹn vẹn đi qua ngắn ngủn mười mấy giây, nguyên bản chỉ có thể coi là tại người bình thường bên trong tương đối cường tráng Shino, bây giờ hình thể đã có thể so với sinh hóa quái vật bên trong núi thịt. Căn bản không cần thuốc sổ, trực tiếp liền có thể đi tham gia đồ vật tranh tài. Không hề nghi ngờ, loại này khác thường hiện tượng gây nên Su Nạ chú ý, nàng hơi quan sát trong chốc lát, cuối cùng phát hiện vấn đề. Nguyên lai, Shino đây là bị động vận dụng nhận thuật của mình, mượn nhờ cơ bắp trưởng thành nguyên lý. Mỗi lần cơ bắp trưởng thành, kỳ thật đều nương theo lấy bắp thịt hủy diệt cùng tái sinh. Hắn hiện tại bị thương càng nhiều, liền càng có thể kích thích cơ bắp càng ngày càng khổng lồ. Chỉ bất quá, loại này không quy tắc trưởng thành nhường hắn thân thể biến thành núi thịt bộ dáng, mà không phải loại kia thông qua rèn luyện đắp nặn đi ra sốc bắp hình thể. Bất quá mặc dù hắn nhìn qua là một đống thịt, nhưng trên thực tế tất cả đều là điêu luyện cơ bắp. Trên người hắn còn cố định tồn tại lấy một loại phi thường đặc thủ thuật. Thuật này lợi dụng nhân tạo vĩ thú lực lượng không ngừng mà vận hành. Tại nguyên tắc bên trong kịch bản, Shino nắm giữ thân thể hoạt hóa thuật cùng thân thể tái sinh thành cái này hai đại chữa bệnh nhân thuật, phối hợp sẽ rồi hắc ám trả cơ dạ, cơ hồ khiến hắn biến thành cùng loại nhỏ người sải dạn tồn tại, càng đánh càng mạnh. Chỉ bất quá bây giờ, cố này bạo ngược lực lượng quá mức đơn giản thô bạo, nhường hắn cơ bắp trực tiếp biến thành cùng loại thịt mỡ trạng thái. Dựa theo Shino chính mình lời giải thích, hắn thậm chí có thể bằng vào cái này hai môn đặc biệt nhân thuật, trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp bên trong tám môn. Bất quá điểm này có chút còn nghi vấn, bởi vì mặt tổ gai biểu hiện thực tế quá mức chói sáng, liền xem như trạng thái bùng nổ xuống Shino, thực lực nhiều lắm là cũng chính là tiếp cận 4 môn trình độ, căn bản so ra kém mở ra bắt môn độn giáp thứ 7 cửa mài tổ gai. Bất quá Hỉ Dụ Cổ từ trước đến nay cầu ổn, cho nên khi họ Rồ Xỉ Mã thủ hạ đem Xino bắt tới thời điểm, xác nhận là chính mình đánh giá cao Xino thực lực. Đừng nói mở ra bắt môn độn giáp 8 môn, coi như Xino có thể mở ra 7 môn, cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Đối với những thứ này bên trong kịch bản sự tình, Hỉ Dụ Cổ phía trước thông qua tình báo còn có thể làm ra một chút suy đoán. Hỉ Dụ Cổ đối với Suna hỏi nói, hắn thuật này có thể sao chép được sao? Một bên Suna suy nghĩ một lát sau trả lời, có lẽ có thể thử một chút, chẳng qua nếu như có thể được đến hắn bí thuật quân chủ, cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hai cái này thuật lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất khó trực tiếp lấy ra, đoán chừng phải từ đầu học tập nhận thuật mới được. Nhận thuật cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì không thể diễn tả vô pháp nắm giữ đồ vật, chỉ cần có cùng loại kinh nghiệm cùng tri thức, lại tăng thêm một chút xíu linh cảm, tự nhiên có thể làm ra tương tự thuật. Suna xem như người một nhà, tự nhiên sẽ không quá nhiều truy vấn, chỉ là từ cẩn thận góc độ đáp lại nói, cái kia trước nhìn như vậy nhìn chờ một chút nhường người lục soát thoáng cái hắn bí thuật quân chủ. Bằng không, liền chỉ có thể từ sệ rộ tại góc độ đến tìm kiếm phương pháp phá giải. Cái này sệ rộ tại có thể trở thành vĩ thú, nhưng là sức chiến đấu thật không ra thế nào, nó cùng năm nỉ dạ thôn đám người giao thủ tình huống. Một nháy mắt kém chút liền đem Xino cho đánh chết, mà Xino trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng điên cuồng. Nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ cũng ý định chơi lên ngọc thạch câu phần tự bạo một bộ này. Thì dù cố lại không chút hoang mang, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, vô số đầu không phải thực thể, từ trạ cờ dạ tạo thành xiển xích nháy mắt xuất hiện. Đem trước mắt tòa này như núi thịt xì nổ chăm chú chói buộc chặt, cùng nhau chống cự lấy sệ rồ tạch cái kia ngoan cố phản kháng. Sệ rồ tạch nháy mắt ngừng lại, run rẩy hai lần về sau, trừ cái kia là dễ thấy nhất mặt nạ bên ngoài, cái khác thân thể bộ phận không chút huyền niệm biến mất. Bây giờ sệ rồ tạch vừa diện, vốn là thực lực không mạnh xì nổ cũng triệt để không kiên trì nổi. Cơ thể của hắn nháy mắt rút lại, cả người biến trở về người bình thường bộ dáng, tóc cũng nháy mắt chốc ra, trở nên giản mua không chịu nổi. Mà lại, chương 62, Echo. Chương 62, Echo. Sinh mệnh lực sụt giảm, thân thể phảng phất bị móc sạch, khó khăn nằm rạp trên mặt đất, liền hành động đều mười phần gian nan. Thì dù cậu trực tiếp hạ lệnh đem sệ rộ tách nút lại, những người khác trong lòng mặc dù mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cổ nổ hạ bên này dù sao thực lực cường đại, cuối cùng vẫn là từ hỉ dù cậu mang theo sệ rộ tách trở về cổ nổ hạ. Đến nỗi xì nổ ra hỏa này, thì dù cậu trực tiếp bắt về cổ nổ hạ. Bất quá cổ nổ hạ tự nhiên sẽ cho những người khác một chút đền bù. Tại vĩ thú điên cuồng công kích phía dưới, nguyên bản tố chất liền không cao liền thượng nhẫn cấp bậc đều không có đạt tới nhị dạ lãng sở sớm đã bị tác động đến bỏ mình. Bất quá người cũng đã chết rồi, cũng đừng nhắc lại những thứ này. Là được, người đều xử lý xong, chúng ta mau đi trở về đi. Mọi người ở đây mặc dù lẫn nhau tầm đó đều có thâm cừu đại hận, nhưng ở kết sù kìm tiền dụ hoặc trước mặt, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn tạm thời hợp tác. Mọi người nguyện ý hợp tác, vốn là chuyện tốt, có thể hỉ dụ cổ trong lòng rõ ràng, chính mình nhất định phải đứng ra đem khống cục diện. Hắn không cẩn thận thả ra cái này ác thú hung manh không gì sánh được, nếu không đem nó triệt để chế phục, không đem hết thể khả năng dẫn phát tai nạn nhân tố tiêu trừ sạch sẽ, nó là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đây cũng không phải là hỉ dụ cổ muốn xem đến kết quả, tối thiểu nhất hiện tại không được. Đợi đến hòa bình giáng lâm, hắn có nhiều thời gian nhường bọn này tâm hoài quỷ thai thân thể sẽ tới sự lợi hại của hắn, bất quá đây đều là nói sau. Nhưng bây giờ, hắn có thể tiếp nhận bất luận cái gì trên danh nghĩa tổn thất, nhưng hắn phi thường rõ ràng, chính mình cơ bản bản mãi mãi cũng là cổ nổ hạ nị dạ, hoặc là những cái kia chiêu mới quên nị dạ. Thì dù cô bình thường mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng các nị dạ làng cổ nổ hạ trong lòng đều hiểu, tại lúc cần thiết, bọn hắn nhất định sẽ kiên định đứng ở bên phía hắn. Bất quá lần này sự tình ảnh hưởng thực tế quá ác liệt, toàn bộ thế giới đều bị tác động đến trong đó. Làng cắt đá vỏ đá mẹ không sợ rơi, hoàn toàn không cố kỵ gì, ý định một hơi đem mặt khác xì nổ bù thôn đều ăn hết. Nhưng cổ nổ hạ bên này không được, thì dù cổ tuyệt không thể để cho mình tại cổ nổ hạ cùng dân chúng bình thường trong lòng danh vọng quất giác. Hắn có thể tiếp nhận đám người chỉ trích hắn lối làm việc đủ loại chỉ trích, lớn không được về sau cũng làm cái phía sau màn người cầm quyền, hoặc là dứt khoát tùy tiện làm cái chủ sự sau màn. Chỉ chuyên chú tại thu hoạch khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng cổ nổ hạ thanh danh tuyệt đối không thể bởi vậy bị tổn thương. Nếu quả thật nhường cổ nổ hạ tiếp nhận phổ thông bách tính lựa giận, như vậy hắn trải qua thời gian dài cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Thế là lợi dụng khi tất cả mọi người cảm xúc có chút hòa hoãn khoảng cách, thì dù cô lập tức đứng ra nói ra tình huống hiện tại, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy, còn mời có chừng có mực. Thì dù cô đại nhân, ý của ngài là? Đúng, chính là như ngươi nghĩ, lần hành động này đến đây chấm dứt, cũng không thể đem cuối cùng một lượng bạc đều ép cô. Nếu là như vậy, những thứ này xỉ nổ bụ thôn nhị dạ coi như thật sống không nổi. Thì dù cô trong lòng rõ ràng chính mình đề nghị này mười phần đột ngột, nhưng giờ phút này trừ hắn, căn bản không có những người khác có tư cách nhường trận này hỗn loạn dừng lại. Chuyện đương nhiên, trừ lệ thuộc vào cổ nổ hạ nhị dạ bên ngoài, cái khác nhị dạ thôn nhị dạ sắc mặt tại chỗ liền trở nên hết sức khó coi. Các nhị dạ làng cổ nổ hạ có lẽ không biết rõ hiện tại đến tuột cùng đang làm cái gì, nhưng bọn hắn tin tưởng bọn họ hỉ dù cô đại nhân biết dẫn đầu bọn hắn đi hướng ánh sáng, nguyện ý tin tưởng hắn sẽ cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn đều phải duy trì nhất trí. Đây cũng là hỉ dù cổ gần nhất đến nay cố gắng lớn nhất thành quả, vượt qua chín thành cổ nổ hạ nhị dạ đều hoàn toàn tín nhiệm hắn. Thậm chí tại đại đa số người xem ra, chờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về hưu thời điểm, thì dù cô nhất định sẽ tiếp nhận hộ cả vị trí. Thì dù cô biết rõ chuyện lần này phi thường khó giải quyết, sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ nhìn cả dẹp đệ tứ sắc mặt liền biết, bởi vì thời gian dài cùng cổ nổ hạ có các loại viện trợ lui tới, làng cắt cùng cổ nổ hạ quan hệ coi như không tệ. Cả dẹp đệ tứ cũng coi như được là nhạc phụ của hắn, liền hắn đều khó mà đồng ý đề nghị này, chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, Hỉ Dụ Cổ cũng rõ ràng bọn hắn sở dĩ biểu hiện được như thế vội vàng sao động là có nguyên nhân. Bọn hắn phía trước một mực trải qua nghèo khổ thời gian, nhưng lần này thật vất vả có cơ hội kiếm một món lớn, ai không muốn kiếm được đầy bồn đầy bắt đầu. Kim tiền thứ này trời sinh liền có một loại không hiểu mị lực, có thể tùy tiện cải biến một người lập trường cùng tư tưởng. Tại tư bản thịnh hành thời điểm, có bao nhiêu người vì kim tiền cải biến lập trường của mình, đây đều là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Tỷ như nói những cái kia chỉ coi trọng lợi ích ra hỏa mộ dê chó. Bất quá, những người này tạm thời còn vô pháp dao động Hỉ Dụ Cổ. Đối với tư bản, Hỉ Dụ Cổ thái độ là có thể dùng, nhưng tới trình độ nhất định phải đem nó dọn sạch. Giờ phút này, cục diện càng ngày càng nặng nề, trong lúc nhất thời, Hỉ Dụ Cổ cũng khó có thể nắm chắc thế cục, bầu không khí trở nên càng ngày càng bắt đầu trầm mặc. Bất quá trong lúc Hỉ Dụ Cổ chuẩn bị lợi dụng sức ảnh hưởng của mình thuyết phục mấy cái xì nổ bụ thôn lúc, bị giúp đệ tử ạ gụ dạ đột nhiên mở miệng, "Chư vị, ta không đi." Hắn cái này mới mở miệng, Hỉ Dụ Cổ áp lực nháy mắt liền nhỏ lại. "Bị giúp đệ tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết đây là một lần cỡ nào cơ hội khó được sao?" Lý Dạ làng đá bên kia lớn tiếng nói. Bị giúp đệ tử nhún vai, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Nhưng chúng ta tới chỗ này, chẳng lẽ chỉ là vì kiếm tiền sao? Vì kiếm tiền, ném chút mặt mũi cũng là không sao, nhưng thân là cả, nếu chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm ấy lợi ích, ta thực tế khó mà gật bừa. Như một mực như thế làm việc, chớ nói thực lực không tệ sở ca nỉ dạ thôn biết phản đối chúng ta, ta nghĩ liền làng cỏ dạng này Sino Bù thôn, đều biết đối với chúng ta sinh lòng bất mãn. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, những cái kia Sino Bù thôn sợ là sẽ phải bị ép vào tuyệt cảnh, tươi sống chết đói. Chúng ta những thứ này đại nhận thôn chính là không bao giờ thiếu những cái kia dám liều mạng nỉ dạ, có đôi khi còn phải cùng Sino Bù thôn sinh ra lợi ích gốc mắc. Không nói trước hoa này phí loại hình tạm dừng không nói, phía bên kia đem hết toàn lực bất quá là vì nhà mình điểm kia sinh tồn căn cơ, quay đầu lại, xì nộ bụ thôn tổn thất nhân khẩu nhất định rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, như xì nộ bụ thôn đều không có rồi, đối với chúng ta năm đại nhận thôn mà nói, cũng đem sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Hệ ạ củ dạ phi thường lý trí phân tích ra. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây khí thế cũng vì đó chấn động, những cái kia bị kim tiền làm choáng váng đầu óc người, cũng dần dần tỉnh táo thêm một chút. Bọn hắn những thứ này đại nhất thôn vốn là dựa vào hấp thu xì nổ bụ thôn lực lượng mới lấy sinh tồn lớn mạnh, tự nhiên đến cho những thứ này xì nổ bụ thôn lưu một đầu sinh lộ. Dù sao xì nổ bụ thôn sáng tạo giá trị cũng không so với bọn hắn thấp bao nhiêu. Các nhị dạ phần lớn không sợ sinh tử, có thể để bọn hắn lại trải qua một lần nhận giới đại chiến, lần thứ ba, lần thứ tư thảm liệt như vậy đại chiến, vốn là ác ngộng. Nếu không phải Hỉ Dụ Cổ đột nhiên mà tăng lên cổ nổ hạ lực lượng, cổ nổ hạ căn bản bất lực tương đối. Nhưng hôm nay như lại đến một trận nhận giới đại chiến, vậy căn bản không phải thắng thua vấn đề, một khi tổn thất quá lớn, chỉ sợ đại nhận thôn đều biết đi hướng diệt vong. Cái kia khai chiến ý nghĩa làm sao ở đây? Trái lại ngay sau đó, thấy tốt thì lấy mới là lựa chọn sáng suốt nhất, đã có thể tránh khỏi chiến tranh, lại có thể cầm tới đại bộ phận lợi ích. Nếu là năm đại nhận thôn từ đầu đến cuối bị kim tiền che đậy hai mắt, cái kia mọi người tất nhiên cùng giải quyết cựu địch đi, tiếp tục bóc lột cái khác xì nổ bù thôn. Thật đến một bước kia, đánh liền đánh, ai sợ ai. Nhưng hôm nay Hỉ Dụ Cổ đã cự tuyệt, những người khác cũng đều có chỗ lùi bước. Không ít nhị dạ bắt đầu dao động, nhưng vẫn có một bộ phận nhị dạ không hề bị lay động. Lý tính sắp xếp tính, lợi ích còn tại ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn. Cơ hội lần này thực tế quá mức khó được, mắt thấy nhị dạ thôn liền có thể mượn cơ hội này xoay chuyển xu hướng suy tàn, thậm chí kiếm lấy càng nhiều lợi ích, nhu cầu cao hơn địa vị. Còn có cái gì so nghèo khó càng làm cho người ta tuyệt vọng đâu? Liên Hỉ Dụ Cổ cũng đối lớn như thế ách tài chính tâm động, chính mình cũng cảm thấy quyết tâm này quá khó khăn phía dưới. Nhưng hắn còn có thể duy trì lý trí, hoàn toàn là bởi vì cổ nổ hạ bình thường thu nhập đã đầy đủ, thậm chí đủ để cho hắn đem chiến tranh vay cũng còn rõ ràng. Nếu là đổi lại cái khác đại nhất thôn, mới sẽ không cân nhắc những thứ này hậu quả, có lợi ích liền dồn vào trong miệng, quản hắn cuối cùng có thể hay không ăn hư bụng, bị đánh, kia là chuyện sau này. Cho nên, nhất định phải nhanh vì chuyện này làm ra quyết định, không thể nhường bọn hắn tiếp tục xoắn xuýt đi xuống. Xem ra, chúng ta ở phương diện này vẫn tồn tại một chút khác nhau. Không bằng như thế, chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi. Năm cả đại hội ngay từ đầu mục đích, không phải liền là lấy không thương tổn lẫn nhau ôn hòa phương thức giải quyết vấn đề sao? Nếu như cuối cùng mọi người đồng ý đến đây chấm dứt, kết thúc hành động lần này, chậm rãi giải kho, liền mời nhấc tay, nếu như mọi người cự tuyệt, vậy liền. Vừa dứt lời, bị dục đệ tứ cái thứ nhất giơ tay lên cánh tay, cả dẹp tại Hỉ Dụ Cổ thời gian dài nhìn chăm chú, cũng chậm rãi giơ tay lên. Dù sao nói cho cùng, cả dẹp đệ tứ cùng Hỉ Dụ Cổ tầm đó còn có cha vợ tầng này quan hệ. Đất làng nghĩ giả người phụ trách cùng làng mây người phụ trách hai người một mặt tức giận trừng mắt trước ba người này, liếc nhìn nhau sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ tranh chấp. Nếu như các ngươi cảm thấy như thế có thể thực hiện, cái kia lớn không được chính là kiếm ít một điểm đáng ghét. Đất làng nghĩ giả người phụ trách tức giận bất bình nói. Làng mây người phụ trách cũng ở một bên phụ họa, trong lòng rõ ràng cả dẹp đệ tứ nói không giả. Những thứ này xí nổ bụ thôn nếu có thể còn sống sót, tương lai cho đại nhận thôn mang tới lợi nhuận, xa so với hiện tại trực tiếp đem nó bóp chết phải hơn rất nhiều. Dù sao, một cái kéo dài gà mái đẻ trứng vàng, nhưng so sánh trực tiếp làm thịt sau lấy ra trứng vàng muốn đáng tiền được nhiều. Kiếm tiền vốn không thể cỡ trách nhiều, thậm chí vì thế gánh chịu một chút áp lực cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là tiếp tục khai chiến, tổn thất kia coi như quá lớn. Vô luận trong lòng bọn họ cỡ nào không cam lòng, cũng chỉ có thể nổi giận đùng đùng tán đi. Cho dù không còn tiếp tục cuộc phân tranh này, thu dọn tàn cuộc vẫn cần không ít thời gian, bọn hắn việc cần phải làm còn rất nhiều. Hệ Hạ Cụ Dạ cùng Tờ Dụ Mỹ Mệ cuối cùng đi ra hội trường, nhìn xem Hỉ Dụ Cổ, Hệ Hạ Cụ Dạ không nhịn được thở dài, nói ra, ngươi còn là quá nóng nội, cần phải đợi thêm một chút, chờ thế giới này người có đầy đủ chuẩn bị. Hỉ Dù Cổ lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới cái tên này lớn lên nhanh như vậy, vốn định tiếp qua mấy năm mới hành động, chỉ là ta có chút lòng tham. Hỉ Dù Cổ nhìn qua rời đi mấy cái nỉ dạ thôn đại biểu, nhịn không được lắc đầu, đây cũng là cho mình một bài học. Tư bản ác ma một khi thả ra, liền tất nhiên lại bị phản vệ. Hắn vốn định làm cho cả nhận giới đoàn kết lại, nhỏ như vậy nỉ dạ thôn tự nhiên cũng tại hắn đoàn kết phạm vi bên trong. Chỉ là lần này, đối với xí nổ bụ thôn tổn thương quả thật có chút lớn, đến tiếp sau trấn an làm việc cũng không nhẹ nhõm. Tại trong nhóm người này, hiểu rõ nhất Hỉ Dù Cổ ý nghĩ, thuộc về mỹ dục ạ cụ già. Hắn đối với Hỉ Dù Cổ kế hoạch có chút ủng hộ. Cô nộ hạ những năm này kiếm được không ít, cho dù còn chưa kết toán, cũng có thể xác định bộ phận ích lợi đã tương đối khả quan. Bất quá bên trong cô nộ hạ bộ vấn đề cũng không ít. Sau đó thời gian bên trong, Hỉ Dù Cổ chỉ sợ đều muốn tại thu dọn cục diện rối rắm chung độ qua. Bất quá, cũng may xí nổ bụ thôn người không có tổn thất quá nhiều, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, theo đại nhận thôn rời khỏi, cái khác phú thương nhóm cũng chỉ có thể đáp ứng, từ bỏ bộ phận lợi nhuận. Nói cho cùng, những thứ này phú thương bất quá là bởi vì lợi ích mà tụ hợp đám ô hợp, cũng không phải là đồng tâm đồng đức. Hệ hạ cụ giả ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần nghiêm khắc, mặc dù lần này vấn đề không nhỏ, nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta ngay tại làm chính là chuyện xưa nay chưa từng có chút sai lầm không thể tránh được. Có câu nói rất hay, sớm phạm sai lầm dù sao cũng so muộn phạm sai lầm tốt. Chuyện tương lai dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng trong tay thật sự lợi ích mới là mấu chốt. Từ từ sẽ đến đi, cũng chỉ có thể như thế. Từ đầu đến cuối, hệ hạ cụ dạ thủy chung là hiểu rõ nhất hắn Hỉ Dù Cổ tâm tư người, thậm chí hắn cùng Hỉ Dù Cổ có cơ bản nhất trí mục tiêu. Nhưng thời đại mới người thay thế thời đại trước lý dạ, mở ra thời đại hoàn toàn mới. Nếu như Hỉ Dù Cổ cái tên này tại thời đại mới bên trong năm chắc không được thế cục, hệ hạ cụ dạ nói không chừng cũng biết cầm vũ khí nổi dậy, trực tiếp phản kháng Cổ Nộ Hạ. Dù sao hạ cụ dạ xem như tinh thông nhận giới thế cục nhân tuyển, đối với hắn mà nói, còn có một lựa chọn. Nhưng Hỉ Dù Cổ cưới tợ dù mì mê ấy. Đến lúc đó, hai người bọn họ sinh ra hải tử, một khi dung nhập Cổ Nộ Hạ, liền có khả năng kế thừa mỹ dục một mạch thế lực. Kể từ đó, Cổ Nộ Hạ đem cùng ả cụ dạ vị trí quốc gia liên hợp, hình thành ngũ đại phe phái, cộng đồng chấp trưởng toàn bộ nhận giới. Một bên khác, một tin tức tốt chuyển đến, Hỉ Dù Cổ phái đi ra tìm kiếm rủ gỗ ám bộ quay lại. Nhận giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hỉ Dù Cổ phái ra Hỉ Ủ Gà Ân đợt tại Hỏa Quốc cùng Điện Quốc giao giới một chút thôn xóm nghe ngóng, tìm kiếm vừa ra đời tên là rủ gỗ lại tóc là màu cam hải tử. Một phen chắc trở sau, rốt cuộc tìm được. Nghe nói, đứa bé này vừa ra đời liền biến thành quái vật, còn giết chết mẹ của mình. Ám bộ thành viên chỉ là thanh toán một chút thù lao, liền từ cha đứa bé trong tay đem nó mua đi qua. Làm ám bộ nhân viên nhìn thấy cái này trẻ sơ sinh lúc, phát hiện trên người hắn bị bày ra phong ấn thuật, bị chăm chú giam cấm. Bất quá cái này phong ấn thuật đối với rủ gỗ tựa hồ không có tác dụng gì, hắn thỉnh thoảng còn biết phát cuồng. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là đứa bé, rất dễ dàng liền bị chế phục. Khi dù cô nhìn tiểu gia hỏa này, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua chính là cái phổ thông trẻ sơ sinh, chỗ nào đều lộ ra đáng yêu, chỉ là lớn lên biết biến dạng. Dù gỗ lớn lên xác thực không dễ nhìn. Phong ấn thuật vốn là vì phong ấn trả cơ dạ, nhưng đối với rủ gỗ tự nhiên vô hiệu, dù sao đứa nhỏ này có thể tự động hấp thu tự nhiên năng lượng, xông phá trả cơ dạ trói buộc quả thực dễ dàng. Khi dù cổ rôi ra một cái tay, nhẹ nhàng nuốt ve rủ gỗ, nếm thử khống chế trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng. Người mỗi giờ mỗi khắc không bị tự nhiên năng lượng chố vây quanh, nhưng dưới tình huống bình thường,